Chương 798, là phụ hoàng sai, ngươi trung quy vẫn là dung không được hắn. Chương 798, là phụ hoàng sai, ngươi trung quy vẫn là dung không được hắn. Linh thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tông Tư Bách, lao thất phu, ngươi thật sự cho rằng bổn vương không còn cách nào khác? Tông Tư Bách cúi người, vương gia chính là chiến trường sát phạt người, dưới gầm trời này ai dám nói vương gia không còn cách nào khác? Lão phu hôm nay hành động, không có một chút tư tâm, đều là đại nguyện. Vương gia tay cầm lợi kiếm, đều có thể một kiếm giết ta lão thất phu này. Nhưng cho dù là chết, lão phu vẫn là câu nói kia, mời vương gia hủy quyền. Một cái ngôn quan bước nhanh đi đến Tông Tư Bách sau lưng, lớn tiếng nói, khẩn cầu vương gia hủy quyền. Mời vương gia đem thiên hạ binh mã đại quyền còn cho bệ hạ. Mời vương gia vì đại nguyện, trả lại binh quyền. Càng ngày càng nhiều người đứng tại Tông Tư Bách sau lưng, bước bách linh thần giao ra binh quyền. Linh thần mặt trầm như nước. Lý Hán Nho bọn người mặt mũi tràn đầy lo âu, linh thần bây giờ bị gác ở trên lửa nướng. A Tông Tư Bách rong rạc nói, vương gia quyền thế ngập trời, đều có thể ngay trước bệ hạ mặt giết chúng ta. Vì đại nguyện giang sơn vững chắc, ta chờ chết mà không oán. Linh thần ánh mắt băng lãnh, ngươi làm bổn vương không dám. Vương gia đương nhiên dám. Vương gia bây giờ quyền thế áp đảo bệ hạ phía trên, có gì không dám? Hôm nay dám giết chúng ta, ngày mai liền dám để cho đại huyền đổi chủ. Linh thần không những không giận mà còn cười, khinh bị ra mặt, tốt một đám trung thần, tốt một cái không có tư tâm. Các ngươi thật có như vậy công chính vô tư sao? Các ngươi trong đó có ít người vì quyền, có người vì tên, có người vì lợi. Bổn vương nam chinh bắc chiến, quét ngang các nước, các ngươi sợ hãi, bởi vì có bổn vương tại, các ngươi làm chuyện thất đức thời điểm đều phải nơm nớp lo sợ, sợ bị bổn vương để mắt tới. Bây giờ thương lộ triệt để đạt thông, pha lê, muối mịn, kem đánh răng cũng không đủ cầu. Cả các ngươi môn thiệt sĩ tộc tài lộ, các ngươi trông mà thèm, muốn kiếm một chén canh, nhưng lại không dám theo bổn vương trong tay giành ăn ăn, cho nên mới có hôm nay một màn này. Còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là có người xem thấu tân đế tâm tư. Nếu như tân đế không nghĩ đoạt hạ quyền, những người này lại thế nào náo cũng không được. Vương gia muốn độc đoán triều cương, cần gì phải cho chúng ta dội nước bẩn đâu? Chúng ta làm chỗ hết thảy, đều là bệ hạ, đều là đại huyền, đều là bách tính, tuyệt không tư tâm. Vương gia nam chinh bắc chiến, luôn mồm vì đại huyền, bây giờ nắm chặt binh quyền không thả, đến tuột cùng ăn cái gì tâm? Có lẽ là bị linh thần lời nói chọc thủng tâm tư, quần thần lòng đầy căm phẫn, thanh âm bén nhọn. Linh thần đang muốn mở miệng, lại nghe đại điện bên ngoài vang lên một đạo tức giận thanh âm, đồ hỗn trướng, ngươi nói hắn ăn cái gì tâm? Hắn nếu có khác thường tâm, cái này đại huyền đã sớm đổi chủ, còn tha cho các ngươi ở trong này trên nhảy dưới tránh đến công kích hắn. Huyền đế tóc rối tung, đầy người nộ khí xài bước đi tiến đến. Gần nhất huyền đế giấc ngủ chất lượng rất tốt, vừa tỉnh ngủ nghe nói linh thần bị quần thần công kích, liền tóc đều không để ý tới sửa sang liền chạy đến. Chúng thần tham kiến thái thượng hoàng. Quần thần tranh thủ thời gian quy lại. Tân đế cũng tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ. Huyền đế tức giận hừ một tiếng, đi qua đem linh thần nâng đỡ, không có sao chứ? Linh thần khẽ lắc đầu. Tân đế vội vàng theo cao giai bên trên đi xuống, phụ hoàng, ngài làm sao tới rồi? Huyền đế cả giận nói, thế nào, chấm thoái vị, liền cái này kim loan điện cũng không có tư cách tiến đến rồi. Tân đế vội vàng nói, nhi thần không phải ý tứ này. Huyền đế hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tông Tư Bách, nổi giận nói, chấm để ngươi trở thành phụ chính đại thần, ngươi chính là như vậy phụ tá tân đế. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, thái thượng hoàng. Lão thần cử động lần này không có một chút tư tâm, đều là vì đại huyền giang sơn xa tác. Huyền đế cả giận nói, không có một chút tư tâm. Không có tư tâm ngươi khích bác huynh đệ bọn hắn tương tàn. Tông Tư Bách cao giọng nói, thái thượng hoàng, ngài là thoái vị, bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng ngài nghĩ tới bệ hạ sao? Trấn quốc vương tay cầm thiên hạ binh mã đại quyền, tân hoàng phổ biến tân chính khắp nơi cả tay, trấn quốc vương quyền thế đã áp đảo bệ hạ phía trên. Cái này đại huyền, đến cùng ai là thiên tử ai là thần tử? Huyền đế giận tím mặt, ngươi làm càn. Tân hoàng thôi động tân chính, điểm kia nhận hạn chế rồi. Linh thần chí không tại triều đường. Hắn chưa từng hỏi đến triều đình sự tình, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành độc đoán triều cương quyền thần rồi? Chấm truyền vị thời điểm cũng đã nói, tân đế chủ nội, linh thần chủ ngoại, huynh đệ đồng lòng, chế tạo một cái thịnh thế đại huyền. Tông Tư Bách, ngươi dụng ý khó dò, chân ngòi huynh đệ bọn hắn tương tàn, hủy ta đại huyền căn cơ, tội lôi đáng chém. Tông Tư Bách sắc mặt đại biến, loảng xoảng dập đầu mấy cái, cao giọng nói, lao thần tuyệt không tư tâm, mời thái thượng hoàng minh giám. Bây giờ đại huyền tứ hải thái bình, cũng không chiến tranh, thiên hạ này binh quyền há có nắm tại thần tử chi thủ đạo lý? Thái thượng hoàng, xin thứ cho lão thần đại bất kính. Quân yếu thần mạnh, tất thành họa lớn a. Huyền đế tức hồn hện, cả giận nói, ngươi cái này lão cẩu, còn dám ở trong này châm ngòi ly gián. Linh thần nếu là có dị tâm, còn cần chờ đến bây giờ. Người tới, người tới. Cho ta đem cái này lão cẩu mang xuống, trượng trách 30. Mấy cái đại nội thị vệ lên tiếng mà vào. Tông Tư Bách lớn tiếng nói, thái thượng hoàng, lão thần câu câu phế phủ. Trấn quốc vương hiệu trung không phải đại huyền, mà là thái thượng hoàng ngươi. Thái thượng hoàng nhưng từng nghĩ tới, ngươi trăm năm về sau cưới hạt tây về, cái này đại huyền còn có ai có thể áp chế trấn quốc vương? Huyền đế sắc mặt tái xanh, nói bậy nói bạn, các ngươi căn bản không hiểu hắn. Ngươi tới, đem hắn mang xuống cho ta, nặng nề mà đánh. Dừng tay. Ngay tại Tông Tư Bách sắp bị mang xuống thời điểm, Tân đế đột nhiên mở miệng. Huyền đế quay đầu nhìn về phía Tân đế, khẽ nhíu mày. Tân đế cúi người, nói, phụ hoàng, ngươi không cảm thấy hữu tướng nói rất có lý sao? Huyền đế sầm mặt lại, có đạo lý gì? Hoàn toàn là nói bậy nói bạn, chân ngòi ly gián. Tân đế lắc đầu, hiển nhiên không tán đồng Huyền đế thuyết pháp, trầm giọng nói, khả nhi thần lại cảm thấy hữu tướng nói rất có lý, quân yếu thần mạnh, tất có đại họa. Đại huyền giang sơn, trung quy họ Trương. Phụ hoàng đem cái này giang sơn giao đến nhi thần trong tay, nhi thần liền phải gánh chịu trách nhiệm này. Phụ hoàng, một cái không có thực quyền hoàng đế, thử hỏi hắn có thể làm cái gì? Hoàng đế này làm có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ phụ hoàng đem hoàng vị nhường ngôi cho nhi thần, chính là vì nhìn một cái bị quyền thần điều khiển hoàng đế bù nhìn? Huyền đế biến sắc, nhìn chằm chằm tân đế, ngươi nói Ninh thần là quyền thần? Tân đế liếc mắt nhìn Ninh thần, nói khẽ, hắn đối với phụ hoàng đến nói dĩ nhiên không phải, hắn là phụ hoàng nhi tử, là phụ hoàng đắc ý nhất trung thần lương tướng. Nhưng hôm nay nhi thần ngồi lên long ỷ, phụ hoàng không cảm thấy Ninh thần quyền thế quá lớn sao? Nhi thần chỉ là muốn thu hồi binh quyền mà thôi. Hắn vẫn như cũng là đại huyền trấn quốc vương, vẫn như cũng là đại huyền chiến thần, đại huyền thi tiên. Ngay sau, nếu có chiến sự, vẫn như cũ có thể phụng chỉ mang binh. Ý tứ chính là nói, Ninh thần về sau mang binh, chỉ có thể mời chỉ. Hết thể hành động, đến nghe triều đình lệnh điều động. Tương đương với tước đoạt hắn đại huyền binh mã đại nguyên soái thân phận. Huyền đế một mặt thất vọng nhìn xem tân đế, ngươi có năng lực, có thủ đoạn, đây là chấm hy vọng nhìn thấy. Nhưng chấm không muốn nhìn thấy ngươi thủ đoạn dùng tại người một nhà trên thân. Là phụ hoàng sai, ngươi trung quy vẫn là dung không được hắn. Chương 799, giao ra binh quyền. Chương 799, giao ra binh quyền. Tân đế lắc đầu, nhẹ nói, phụ hoàng, nhi thần không có dung không được hắn, là hắn cướp đi nhi thần thân là đế vương uy nghiêm. Chỉ là giao ra binh quyền mà thôi, hắn vẫn như cũng là đại huyền uy danh hiển hách trấn quốc vương. Huyền đế mặt mũi tràn đầy thất vọng, thật sâu thở dài, nói, phụ hoàng đời này tự nhận biết người thiện dùng, nhưng trung quy còn là không nhìn thấu ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nước cờ này đi nhầm. Chân chính đối với đại huyền giang sơn có uy hiếp cho tới bây giờ đều không phải Ninh thần, mà là những cái kia người có dụng tâm khác. Tân đế hiện tại cái gì đều nghe không vào, chỉ muốn cầm tới binh quyền. Phụ hoàng, để Ninh thần đem binh quyền giao ra đi. Chúng ta là anh em, nhi thần không muốn ở trước phụ hoàng mặt huynh đệ tương tàn. Phụ hoàng cũng nhìn thấy, đây cũng không phải là nhi thần một người ý tứ, mà lại các khanh mong muốn. Huyền đế sắc mặt tâm trầm, hắn nếu là không giao đâu, người muốn giết hắn sao? Tân đế lắc đầu, bịch quỳ giảm xuống đất, đường đường trấn quốc vương, quyền thế ngập trời, ta một cái không có thực quyền hoàng đế sao giết đến hắn? Phụ hoàng, Ninh thần hôm nay nếu không giao ra binh quyền, kia liền mời phụ hoàng giết ta. Nhi thần tình nguyện chết, cũng không muốn làm cái hoàng đế bù nhìn. Huyền đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong khiếp sợ xen lẫn phẫn nộ, ngươi đây là đang uy hiếp chấm. Tân đế ngẩng đầu nhìn Huyền đế, thanh âm hơi có vẻ bén nhọn, phụ hoàng đem hoàng vị chuyển cho ta, lại đem binh quyền cho Ninh thần. Bây giờ đại huyền bách tính chỉ biết trấn quốc vương, có ai sẽ nhớ kỹ ta cái này tân quân? Một cái không có thực quyền nữa tứ hoàng đế tốt hơn là không làm. Phụ hoàng hoặc là hôm nay giết Nhi thần, đem hoàng vị trực tiếp chuyển cho Ninh thần, hoặc là để Ninh thần giao ra binh quyền. Huyền đế thân thể lung lay, thất vọng bên trong xen lẫn phẫn nộ, hô trướng, ngươi lặp lại lần nữa. Tân đế lớn tiếng nói, hoặc là mời phụ hoàng giết Nhi thần, hoặc là để Ninh thần giao ra binh quyền. Huyền đế tức giận đến trước mắt biến đen. Hồ đồ, hồ đồ a. Thật sự cho rằng cầm tới binh quyền liền gối cao không lo rồi. Đại huyền tướng tài không ít, nhưng soái tài bây giờ chỉ có Ninh thần. Đại huyền binh mã, đánh đâu thằng đó, kia là trong tay Ninh thần. Ninh thần chí không tại triều đường, đối với quyền thế cũng không có hứng thú quá lớn, hắn càng thích xa trường giang hồ những địa phương này. Nguyên bản hắn an bài thật tốt, một cái chủ nội, một cái chủ ngoại, có thể bảo vệ đại huyền giang sơn xã tắc trăm năm thái bình. Bây giờ lại bức Ninh thần ủy quyền. Hai người hiềm khích đã sinh, rốt cuộc không trở về được trước đó. Huyền đế giận không kèm được, chỉ vào tân đế nghiêm nghị hỏi, nói, ngươi đến cùng thụ ai mê hoặc? Người này dụng ý khó dò, muốn đụng đến ta đại huyền tăng cơ, ngươi đến cùng có biết hay không? Tân đế nói, không ai mê hoặc Nhi thần. Cái này quyền là Nhi thần chính mình muốn. Nói, ánh mắt rơi xuống Ninh thần trên thân, phụ hoàng để huynh đệ chúng ta đồng lòng, đã là huynh đệ, vì sao muốn nắm chặt binh quyền không thả đâu? Mời trấn quốc vương ủy quyền. Mời trấn quốc vương đem binh quyền giao ra. Mời trấn quốc vương trả lại binh quyền. Quân thần quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, để Ninh thần giao ra binh quyền. Ngươi, các ngươi. Huyền đế chỉ bảo văn võ bá quan, tức giận đến đầu ngón tay run rẩy, lời nói đều nói không nên lời. Ninh thần tranh thủ thời gian đứng dậy, đỡ lấy thân thể lay động Huyền đế, một bên giúp hắn thuật khí, một bên trấn an, phụ hoàng, ngài bớt giận, long thể quan trọng. Bệ hạ không phải liền là muốn binh quyền sao? Bệ hạ có chỉ, thân là đại huyền thần tử, ta lại há có thể kháng chỉ bất tuân. Ninh thần nói, từ trong ngực lấy ra màu vàng hổ phù, đây chính là binh mã đại nguyên soái binh phù, có thể điều động đại huyền tất cả binh mã. Tân đế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh thần trong tay hổ phù. Ninh thần giơ lên trong tay hổ phù, lạnh nhạt nói, binh quyền thần có thể giao ra, nhưng bệ hạ phải đáp ứng thần mấy món sự tình. Ngươi nói. Ninh thần trầm giọng nói, đệ nhất, mời bệ hạ ân chuẩn, giữ lại Trần Lao tướng quân phủ đệ. Thứ hai, mời ân chuẩn thần mang ra quyến rời đi Huyền Vũ thành. Tân đế giật mình, không có rồi. Ninh thần gật đầu, không còn, chỉ những thứ này. Tân đế gật đầu, nói, tốt, chấm chuẩn. Bất quá, ngươi có thể đi Huyền Vũ thành, nhưng Ninh An quân đến lưu lại. Ninh thần hơi gật đầu, tốt. Dứt lời, Ninh thần đem hổ phù vứt cho Tân đế. Tân đế cầm tới hổ phù, kích động ngón tay đều đang run rẩy, bây giờ hắn mới là cái hoàn chỉnh hoàng đế, thiên hạ quyền sinh sát đều tại hắn một nhân thủ bên trong. Chúc mừng Ngô hoàng, chúc mừng Ngô hoàng. Tông tư Bách hô to. Quần thần theo sát phía sau, lớn tiếng chúc mừng. Huyền đế đau lòng nhức óc, thần sắc cảm đạm, quay đầu nhìn về phía Ninh thần, tràn đầy hãy này nói, Ninh thần, là chấm có lỗi với ngươi. Là chấm sai a. Phu hoàng, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Bây giờ binh phủ đã giao, nhiều lời vô ích, ngài thân thể khôi phục không lâu, không thể sinh khí. Ninh thần nói xong, nhìn về phía Toàn Công Công, lão Toàn, mang phụ hoàng đi về nghỉ ngơi đi. Toàn Công Công mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Ninh thần. Ninh thần mỉm cười, yên tâm đi, ta không sao. Trên triều đình một mảnh tiếng hoan hô, văn võ bá quan đều tại tranh nhau chen lấn chúc mừng tân đế. Huyền Đế, Linh Thần lại là ảm đạm rời sân. Linh Thần cưỡi điêu thuyền xuất cung, trực tiếp trở lại Ninh phủ. Hắn đem Phan Ngọc Thành bọn người tìm đến, đem trên triều đình phát sinh sự tình giản lược nói tóm tắt nói một lần. Sắc mặt của mọi người đều khó coi. Phùng Kỳ chính mặt đen lên, cả giận nói: "Phi, lòng lang dạ sói đồ vật, hắn cũng không nghĩ một chút lúc trước mưu phản là ai bảo vệ mệnh của hắn, là ai bảo hắn theo Hoàng Lang trở về, mới có cơ hội ngồi lên long ỷ." Mọi người sắc mặt hơi đổi. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói cẩn thận. Phùng Kỳ chính không phục nói: "Thế nào, ta nói sai sao? Hắn tháo cơi giết lửa, qua sông đoạt cầu, còn không cho ta phát cầu nhỏ rồi." Phan Ngọc Thành kiên nhẫn giải thích nói: "Hắn dù sao cũng là đương kim thánh thượng, trong phủ này cũng đều là trong cung người, vạn nhất truyền đi, chỉ sợ sẽ có lấy này làm mưu đồ lớn, công kích vương gia." Phùng Kỳ chính bảy cái không phục tám cái không cam lòng, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói lời gì nữa. Phan Ngọc Thành nhìn về phía Ninh Thần: "Ngươi tiếp xuống tính thế nào?" Ninh Thần lười biếng dựa vào tại cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, tùy ý nói: "Đi Huyền Vũ Thành. Những năm này Nam Chinh Bắc Chiến đều không hảo hảo nghỉ ngơi qua, là nên thật tốt hưởng thụ một chút sinh sống." Ninh Thần vừa dứt lời, mấy người đứng người lên liền đi. Ninh Thần khẽ giật mình, vô ý thức hỏi: "Các ngươi đi làm cái gì?" Phan Ngọc Thành mấy người đồng nói: "Thu dọn đồ đạc, đi theo ngươi Huyền Vũ Thành." Ninh Thần sửng sốt, một dòng nước ấm ở trong lòng chảy xuôi ra. Kỳ thật cũng không có gấp gáp như vậy. Lão Phùng cùng lão Cao người cô đơn, lão Trần thế nhưng là mang nhà mang người, còn có công chức mang theo, muốn hay không trở về cùng chị dâu thương lượng một chút lại nói. Trần Trúng liên tục vẫy tay: "Ngàn vạn không thể cùng tẩu tử ngươi nói. Tẩu tử ngươi nếu là biết hắn như vậy đối với ngươi, nói không chừng ban đêm liền sẽ vụng trộm sở tiến vào cung đi." Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, trong lòng tự nhủ chị dâu không có như thế hồ a. Bất quá cũng khó mà nói. Phan Ngọc Thành nhìn xem Ninh Thần, nói: "Ta cảm thấy còn là mau rời khỏi đi, hắn dù sao không phải thái thượng hoàng. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ người đều không có kết cục tốt." Ninh Thần hơi gật đầu. Chương 800, ban đêm xông vào hoàng cung chương 800, ban đêm xông vào hoàng cung theo phòng khách đi ra, Ninh Thần đi tới cựu công chúa gian phòng. Thử Tô cùng Vũ Điệp cũng tại. Hiện tại tam nữ tình cảm rất tốt. Cựu công chúa mặc dù thân phận tôn quý, nhưng ở lâu thâm cùng, hoàng tử hoàng nữ quan hệ trong đó cũng không hòa hợp, cho nên nàng không có bằng hữu. Đi tới Ninh Thần, cũng không có trong cung quy củ nhiều như vậy. Tăng thêm Vũ Điệp cùng Tử Tô đều là rất hiểu chuyện người, ba người chung đụng được càng ngày càng tốt. Vũ Điệp thận trọng, chú ý tới Ninh Thần sắc mặt không thích hợp, rót chén trà nóng hắn cho, nhẹ giọng hỏi: "Linh Lang, gặp được cái gì phiền lòng sự tình sao?" Ninh Thần thở dài, nói: "Chúng ta phải đi Huyền Vũ Thành." Chợt, Ninh Thần đem hôm nay trên triều đình sự tình nói một lần. Cựu công chúa tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên: "Hoàng đế ca ca quá mức, đây không phải tháo cối giết lừa sao? Ta đi tìm hắn, dựa vào cái gì khi dễ ngươi?" Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, im lặng nói: "Kỳ thật đem tháo cối giết lừa đổi thành qua sông đoạn cầu tương đối dễ nghe, không đều một cái ý tứ." Cựu công chúa rất tức giận: "Ta hiện tại liền tiến cung tìm hoàng đế ca ca hỏi cho rõ." Ninh Thần đưa tay bắt lấy nàng non mịn thủ đoạn, vừa cười vừa nói: "Đừng đi. Bây giờ đại huyền an ổn thái bình, không cầm nhưng đánh. Hoàng đế thu hồi binh quyền, cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Cựu công chúa phản bác: "Chúng ta đều là người một nhà, binh quyền ở trong tay ai có trọng yếu không? Nói trắng ra, còn là hoàng đế ca ca liền không có coi ngươi là người một nhà." "Không được, ta muốn đi tìm hắn, dựa vào cái gì như thế khi dễ người?" Ninh Thần cười lắc đầu: "Hắn đã không phải là ngươi khi đó thái tử ca ca, hắn bây giờ là hoàng đế." Cựu công chúa rất tức giận, giơ nắm đấm: "Hoàng đế làm sao rồi? Phụ hoàng từng cũng là hoàng đế, cũng không có đem binh quyền thu hồi lại a?" Ninh Thần lắc đầu thở dài: "Ngàn người thiên diện, không phải mỗi một vị hoàng đế đều cùng phụ hoàng. Đi, thu hồi đến liền thu hồi đi thôi. Những năm này ta Nam Chinh Bắc Chiến, thường xuyên vừa đi chính là mấy tháng hoặc là nửa năm, đều không có thời gian cùng các ngươi. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, thật tốt bồi bồi các ngươi." Cựu công chúa nghi ngờ nói: "Ngươi không phải tại cấm dục sao?" Ninh Thần: "Ngươi cái này cái hót bên trong cái gì? Ta nói bồi bồi các ngươi, chẳng lẽ chính là cùng các ngươi lên giường?" Cựu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vũ Điệp thanh âm ôn nhu, nhìn xem Ninh Thần, ánh mắt mang đau lòng, nói: "Linh Lang những năm này quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt cũng rất tốt." Từ khi nàng nhận biết Linh Thần tựa như là cái con quay không ngừng chuyển, cho tới bây giờ đều không dừng lại tới qua. Thử Tô mặt mũi tràn đầy không cam lòng: "Thái thượng hoàng nói thế nào? Liền trơ mắt nhìn ngươi bị đoạt đi binh quyền." Linh Thần lắc đầu: "Một triều thiên tử một triều thần, bây giờ trên triều đình đã không phải là thái thượng hoàng định đoạt. Đi, không nói những này. Mấy ngày nay thu thập một chút, chúng ta đi Huyền Vũ Thành. Tân đế muốn binh quyền, cho hắn là được. Thật sự cho rằng tay cầm binh quyền liền có thể uy chân tứ phương sao?" Linh Thần trong lòng cười lạnh. Trước kia lưu tại Đại Huyền là bởi vì Huyền Đế. Bây giờ Huyền Đế thoái vị, Trần lão tướng quân qua đời, nơi này đã không có gì đáng giá hắn lưu luyến. Từ đầu đến cuối, hắn hiệu trung chỉ có Huyền Đế, cho tới bây giờ đều không phải Đại Huyền. Hắn rời đi Đại Huyền, vẫn như cũ sẽ sống rất khá. Mà Đại Huyền rời đi hắn, ha ha. Hậu quả như thế nào, cái này liền không có quan hệ gì với hắn. Ngày thứ hai, Lý Hán Nho bọn người đến nhà bái phòng. Nhưng Ninh Thần cự tuyệt gặp bọn hắn. Hắn có thể đi thẳng một mạch, đi Huyền Vũ Thành khi hắn tiêu giao vương gia. Nhưng Lý Hán Nho bọn người không được, bọn hắn còn phải đang hướng làm quan, cho nên không thể cùng chính mình đi được quá gần. Lúc chiều, Ninh Thần đi tế bái Trần Lao tướng quân. Trở lại trong phủ sáng sớm liền tối đen. Ninh Thần đi vào phòng khách, sau đó lại rút lui đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nơi đó không có mưa ai. Ninh Thần nhìn về phía tùy hành Cổ Nghĩa Xuân, tạ sư minh người đâu? Cổ Nghĩa Xuân mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thuộc hạ không biết. Ninh Thần một mặt buồn bực, chẳng lẽ là quá lạnh, Tạ Tư Vũ cái này nóc nhà thú cũng gánh không được rồi. Hắn lắc đầu bật cười, cùng Cổ Nghiễn Xuân trò chuyện vài câu liền trở lại gian phòng của mình. Thói quen rút kiếm, luyện kiếm. Cấm dục trong lúc đó, hắn mỗi lần đều sẽ đem chính mình luyện tình trạng kiệt sức, sau đó ngã đầu liền ngủ. Nữ nhân quả nhiên sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Linh Thần nhỏ giọng thầm thì, kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, quanh thân hàn mang quanh quẩn. Cho đến luyện đến gần mệnh kiệt lực, Linh Thần trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Nhưng ngủ không đầy một lát, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. "Linh Thần, mau dậy đi, ra đại sự." Là Phan Ngọc Thành thanh âm. Phan Ngọc Thành từ trước đến nay bước vàng, rất ít gặp hắn có gấp gáp như vậy thời điểm, chắc hẳn khẳng định là phát sinh đại sự. Linh Thần trở mình một cái bò lên, bước nhanh đi qua mở cửa phòng, chỉ thấy Phan Ngọc Thành mày nhíu lại thành chữ xuyên, mặt mũi tràn đầy sốt ruột. "Xảy ra chuyện gì rồi? Chân chung cả nhà đều bị bắt." Linh Thần sắc mặt đột biến, thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. "Chuyện gì xảy ra? Ai bắt?" Phan Ngọc Thành nói, "Vậy hạ chỉ bắt, người liền giam giữ tại giám sát sở." "Đi, đi giám sát sở." Phan Ngọc Thành ngăn lại hắn, "Ngươi không thể đi, vậy hạ là cố ý đem người giam giữ tại giám sát sở. Ngươi đi, cảnh tử y rất khó làm, là thả người còn là kháng chỉ." Linh Thần ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đến cùng xảy ra chuyện gì? "Vậy hạ vì sao muốn bắt Trần Trùng một nhà?" Phan Ngọc Thành do dự một lát, nói, "Bị bắt không chỉ Trần Trùng một nhà, còn có Tạ Tư Vũ, Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình." Linh Thần sắc mặt đột biến, "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Phan Ngọc Thành nói, "Theo cảnh tử y phái người đưa tới tin tức, Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ ban đêm xông vào hoàng cung, ý đồ hành thích bệ hạ, bị đại nội thị vệ cùng cấm quân liên thủ cầm xuống. Trần Trung cùng Phùng Kỳ Chính mấy người tại giáo phường sở uống rượu, gặp được trong cung người đến bắt Trần Trung, một lời không hợp liền đánh lên, Phùng Kỳ Chính cùng Cao Tử Bình cùng nhau bị bắt." Linh Thần cả người đều ngộ. Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ ban đêm xông vào hoàng cung, ám sát bệ hạ. Thứ vương giết giá, chính là Chu Cửu tộc đại tội. Linh Thần cười khổ, "Bọn hắn là vì ta." Phan Ngọc Thành gật đầu, trước mắt đến xem, đích thật là dạng này. Hôm qua Trần Trùng có nói, Linh Thần bị đoạt binh quyền thụ ủy khuất sự tình không thể nói cho Lâm Anh, nếu là bị Lâm Anh biết, nói không chừng sẽ tiến lên hoàng cung tìm hoàng đế tính sổ sách. Không nghĩ tới nàng vậy mà thật đi. Còn có Tạ Tư Vũ, gia hỏa này thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Mấu chốt là lần này cái sọt đâm lớn. Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ ẩn vào hoàng cung, hẳn không phải là vì thứ vương giết giá, chỉ là muốn vì chính mình bên bực kẻ yếu. Hai người này đều là người giang hồ, luật pháp ý thức mờ nhạt, chỉ sợ căn bản là không có nghĩ tới hậu quả. Phan Ngọc Thành sắc mặt nghiêm túc, nói, "Linh Thần, Tạ Tư Vũ cùng Lâm Anh đều cùng ngươi có quan hệ, chuyện này ngươi thoát không khỏi liên quan. Thừa dịp triều thần còn không có tiếp vào tin tức, nhanh lên rời đi kinh thành." Linh Thần cười khổ, "Bọn hắn vì ta thân hãm lao ngục, ta lại há có thể đi thẳng một mạch. Lão Phan, ngươi hiện tại lập tức mang tất cả mọi người trong đêm rời đi, ta hiện tại liền tiến cung, ngăn chặn bệ hạ." Phan Ngọc Thành giật nảy cả mình, lắc đầu nói, "Không được, bọn hắn muốn là đối với ngươi vạn phần kiêng kỵ. Như cưỡng ép đem thứ vương giết giá sự tình kéo tới trên người ngươi, hậu quả khó mà lường được." Linh Thần im lặng cười cười, "Lão Phan, làm theo lời ta bảo đi. Muốn ta chết, há lại dễ dàng như vậy." Chương 801, giết trấn quốc vương cơ hội tốt. Chương 801, giết trấn quốc vương cơ hội tốt. "Lão Phan, ta binh quyền bị tức đoạt tin tức còn không có truyền ra, ngươi lập tức mang lên mọi người tiến về Thiên Hà bến đỏ, bằng vào ta mệnh lệnh lên thuyền tiến về Linh Châu. Nhưng nhớ lấy, không muốn ở dưới Linh Châu thuyền, Linh Châu phía trước có một cái gọi ngàn buồn độ bến đỏ, ở nơi đó xuống thuyền, sau đó đường vòng đi Mang Châu. Đến Mang Châu, không muốn lưu lại, thẳng đến Huyền Vũ thành." Linh Thần khẩn cấp bố trí, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này, trên đường gặp được tình huống gì, còn phải dựa vào Phan Ngọc Thành bọn người tùy cơ ứng biến. Phan Ngọc Thành sắc mặt nghiêm trọng, khẽ gật đầu, "Đi lần này, chỉ sợ cũng rốt cuộc về không được." Ngay vào lúc này, Cổ Nghiễn Xuân vội vàng mà đến, "Vương gia, trong cung người tới, vậy hạ triệu ngươi khẩn cấp vào cung." Linh Thần nhíu mày, chợt thở dài, "Nên đến tránh cung xong." Hắn liếc mắt nhìn Phan Ngọc Thành, sau đó đem Cổ Nghiễn Xuân lưu lại, chính mình một mình tiến về phòng khách. Người đến là tên thái giám, nhưng không phải Dĩ Vãng nhận biết cái kia truyền chỉ thái giám. Trừ tiểu thái giám bên ngoài, còn có một người quen cũ, Nhiếp Lương. "Tham kiến vương gia." Thái giám, Nhiếp Lương, cùng 7-8 cái đại nội thị vệ, quỳ một chân trên đất hành lễ. Linh Thần nhấc nhấc tay, "Đứng lên đi." "Tạ vương gia." Một đoàn người đứng dậy, tiểu thái giám nói, "Vương gia, vậy hạ có chỉ, triệu ngài cùng cựu công chúa lập tức tiến cung yết kiến." Linh Thần nhíu mày, liếc mắt nhìn Nhiếp Lương. "Vậy hạ phái Nhiếp Lương đến, chính là lo lắng cho mình phản kháng." Nhiếp Lương chú ý tới Linh Thần ánh mắt, mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng hắn lại có thể làm sao bây giờ? "Hoàng mệnh khó vi phạm." "Đi thôi." Linh Thần lạnh nhạt nói. Tiểu thái giám thanh âm bén nhọn, "Vương gia, còn có cựu công chúa đâu?" Linh Thần đạm mặt nói, "Cựu công chúa đã nghỉ ngơi, bổn vương tùy các ngươi tiến cung là được." "Nhưng..." Tiểu thái giám vừa tung ra một chữ, liền bị Linh Thần ánh mắt sắc bén dọa đến đem phía sau nuốt xuống. Linh Thần chắp tay sau lưng đi ra ngoài, "Đi thôi. Vậy hạ nếu là trách tội, bổn vương một mình gánh chịu." Đối mặt cường thế Linh Thần, tiểu thái giám chỉ có thể cùng Nhiếp Lương bọn người kiên trì đi theo. Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện. Tân đế ngồi tại long án đằng sau, cầm trong tay tấu chương, nhưng ánh mắt lại rơi tại quỳ tại long án xuống trên thân người. Hữu tướng tin tức thật đúng là linh thông, trong cung mới phát sinh sự tình, ta này mới khiến người đi mời trấn quốc vương, không nghĩ tới hữu tướng trước một bước đến rồi. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, "Vậy hạ, lao thần nghe tới tin tức, vội vàng vào cung. Cũng may đổi tại trấn quốc vương phía trước." Tân đế nhìn xem hắn, cao mày nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Tông Tư Bách ngẩng đầu nhìn tân đế, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn, "Vậy hạ, đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt." Tân đế vô ý thức hỏi, Cái gì cơ hội tốt? Thông tư Bách gần từng chữ nói, giết Trấn Quốc Vương cơ hội tốt. Tân đế sắc mặt đổi biến, hữu tướng, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Thông tư Bách nói, bệ hạ thật cho là đoạt lại binh quyền liền gối cao không lo sao? Có đôi khi hy vọng so binh phủ dùng tốt. Trấn Quốc Vương ở trong quân hy vọng đã che lại lúc trước Trần Lao tướng quân. Chỉ cần hắn còn sống, bệ hạ liền vĩnh viễn không có khả năng gối cao không lo. Chỉ cần hắn còn sống, đại huyền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bệ hạ, linh thần công cao trấn chủ, phải chết. Tân đế sắc mặt nghi ngờ không thôi, chỉ vào Thông tư Bách nói, hữu tướng, ngươi thật to gan, dám mê hoặc chấm giết Trấn Quốc Vương. Chấm là phải suy yếu quyền thế của hắn, nhưng chưa hề nghĩ tới muốn giết hắn. Ngươi cũng biết đại huyền cần linh thần. Thông tư Bách cao giọng nói, bệ hạ, linh thần mặc kệ là ở trong quân còn là tại dân gian, bao quát ở trên giang hồ, đều là nhất hô bách đứng. Bệ hạ hẳn là rõ ràng, linh thần hiệu chung cho tới bây giờ đều không phải đại huyền, mà là thái thượng hoàng. Xin cho lão thần nói câu đại bất kính lời nói, trăm năm về sau, thái thượng hoàng không tại. Cái này đại huyền còn có ai đè ép được linh thần? Cái này đại huyền giang sơn đến cùng là họ Trương còn là họ Ninh, thật đúng là khó mà nói. Lão thần câu câu phế phủ, hết thảy đều là đại huyền, tuyệt không nửa điểm tư tâm. Bệ hạ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ hán loạn. Tân đế mặt tâm trầm, giữ im lặng. Thông tư Bách tiếp tục nói, đêm nay hành thích bệ hạ hai cái thích khách, đều cùng linh thần có quan hệ. Linh thần gan to bằng trời, đã có ý đồ không tốt. Bệ hạ, vì đế giả, lòng dạ đàn bà không thể làm. Tân đế nghiêm nghị nói, Thông tư Bách, ngươi làm càn. Ngươi cũng biết ta lúc đầu mưu phản còn có thể sống sót, bao quát bây giờ có thể ngồi lên cái này long ỷ, đều dựa vào linh thần. Ta đăng cơ trước đáp ứng qua phụ hoàng, vĩnh viễn còn tử tế hơn linh thần. Ngươi bây giờ để chấm giết hắn, ngươi đây là muốn hãm chấm tại bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu. Thông tư Bách loảng xoảng bang dập đầu lại ba cái liên tiếp, cái chán một mảnh sưng đỏ. Hắn một mặt kiên quyết, lớn tiếng nói, bệ hạ nhân tử, nhưng vi thần người chính là quân phân ưu. Bệ hạ không giết, thần đến giết. Cho dù là một mạng chống đỡ một mạng, lao thần cũng ở đây không tiếc. Cái này đại huyền ai cũng có thể còn sống, duy chỉ có hắn linh thần không được. Chỉ cần hắn còn sống, bệ hạ vĩnh viễn không có khả năng triệt để cầm quyền. Cái này đại huyền sớm muộn đến đổi họ Đình, lao thần nguyện lấy cái này một bầu nhiệt huyết bảo vệ đại huyền giang sơn. Tân đế động dung, khiếp sợ nhìn xem Thông tư Bách. Lúc này, linh thần đã đến cửa cung. Hắn đang muốn phóng ngựa vào cung, lại nghe tiểu thái giám nói, vương gia, đêm khuya vào cung, còn là đem bội kiếm lưu lại đi. Linh thần tìm ngựa, quay đầu nhìn xem hắn, ngươi cũng biết bổn vương trong cung có ngồi cưới, đeo đao chi quyền. Tiểu thái giám đội bằng nói, trước kia đương nhiên có thể, chỉ là đêm nay vừa náo qua thích khách, vì không làm cho hiểu lầm, vương gia còn là đem bội kiếm ở lại đây đi. Linh thần meo mắt lại nhìn xem hắn. Bạch. Tiểu thái giám chỉ cảm thấy một đạo hàn mang ở trước mắt hiện lên, sắc mặt hắn cứng đờ nhìn về phía vai trái, chỉ thấy mấy sợi tóc theo đầu vai trở xuống. Hắn vô ý thức sờ về phía đỉnh đầu, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, hắn hoạn quan mũ đã chia hai nửa, đỉnh đầu chọc một mảnh, lạnh lẽo. Tiểu thái giám sắc mặt càng ngày càng trắng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, theo rít lên một tiếng, dọa đến từ trên ngựa ngã rơi lại xuống đất. Linh thần đã phóng ngựa vào cung đi. Nhiếp Lương tung người xuống ngựa, bọn hắn trong cung nhưng không có ngồi cưới chi quyền. Hắn một mặt cười lạnh, khinh thường nhìn lướt qua quẳng xuống đất run lẩy bẩy tiểu thái giám, công công không có sao chứ? Tiểu thái giám sớm đã dọa đến nói không ra lời. Người tới, công công chấn kinh, tặng hắn trở về. Vâng. Nhiếp Lương ngẩng đầu nhìn Linh thần phóng ngựa bóng lưng biến mất, trong ánh mắt tràn đầy lo âu, nhịn không được thật sâu thở dài, tràn đầy cảm giác bất lực. Tân đế ngay tại dưỡng tâm điện nhìn tấu chương. Thông tư Bách đã không thấy. Một cái tiểu thái giám đi tới, quỳ rạp xuống đất, thấp giọng nói, "Bệ hạ, Trấn Quốc Vương cầu kiến." Tân đế ánh mắt chớp lên, lập tức nói, "Mau mời Trấn Quốc Vương tiến đến." "Vâng." Tiểu thái giám đứng dậy ra ngoài. Không đầy một lát, tiếng bước chân vang lên, Linh thần đi vào dưỡng tâm điện, "Thần tham kiến bệ hạ." Tân đế vội vàng buông xuống tấu chương, đứng dậy đi xuống đài cao, tự tay đem Linh thần nâng đỡ, chấm nói qua, "Ở trước mặt người ngoài chúng ta là quân thần, trong âm thầm là huynh đệ, nơi này lại không có ngoại nhân, không cần đi này đại lễ." Linh thần lạnh nhạt nói, "Quân thần có đường, cái này lễ không thể loạn." "Ngươi nha, lúc nào trở nên nói như vậy quy củ rồi?" Tân đế cười lắc đầu, một lần nữa đi trở về trên long ỷ tòa hạ, thuận miệng nói, "Muộn như vậy tìm ngươi đến, là chấm đêm nay tao ngộ hành thích, bọn hắn nói cái kia hai cái thích khách là ngươi phải tới, chấm không tin." Chương 802, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Chương 802, ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Linh thần nhìn xem Tân đế, lắc đầu, nói, "Tạ Tư Vũ, bệ hạ tại phủ của ta gặp qua. Lâm Anh là Trần Trùng lão bà, bệ hạ cũng tại phủ của ta gặp qua." Tân đế nhẹ nhàng xoay tròn lấy trên tay nhẫn ngọc, trầm giọng hỏi, "Nói như vậy, bọn hắn thật là ngươi phái tới ám sát chấm?" Linh thần lắc đầu, "Không phải, bọn hắn chỉ là vì ta bên vực kẻ yếu mà thôi." "Bên vực kẻ yếu?" Linh thần đạm mạc nói, "Ta bị đoạt binh quyền, bọn hắn cho rằng là bệ hạ qua sông đoạt cầu, cho nên nghĩ đến trong cung vì ta đòi một lời giải thích." Tân đế nhíu mày, "Bọn hắn là ngươi người, chẳng lẽ cũng không biết ban đêm xông vào hoàng cung chính là Chu Cựu tộc đại tội?" "Bọn hắn không quan tâm. Bọn hắn là người giang hồ, khoai ý ân cửu, ta bị ủy khuất, bọn hắn chỉ là nghĩ che chở ta. Giống như ta lúc đầu che chở thái thượng hoàng, che chở bệ hạ ngươi, chỉ vì tình nghĩa, không phân đúng sai." Tân đế sắc mặt khuôn mặt có chút động, nhưng chợt sắc mặt âm trầm, chất vấn, "Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ liên lụy đến ngươi?" Linh thần cười khẽ, "Bọn hắn chưa hề tiến vào hoàng cung, căn bản không biết hoàng cung phòng giữ lực lượng, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt." Tân đế nhịn không được cả giận nói, "Vô não mắc phu." Linh thần lại là nở nụ cười, "Bọn hắn làm việc đích xác có chút vô não, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, rất đáng yêu không phải sao?" Tân đế trầm mặc một hồi, nói, "Thật đúng là thật ao ước ngươi có một đám thực tình thành ý bằng hữu. Bệ hạ đã từng cũng có, chỉ là chính mình từ bỏ. Tân đế sắc mặt có chút cứng đờ, hồi lâu không nói chuyện. Ninh thần nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ hỏi, bệ hạ có thể tha bọn hắn một mạng sao? Tân đế trầm giọng nói, thứ vương giết ra chính là Chu Cựu tộc đại tội, coi như chấm nghĩ tha bọn hắn, văn võ bá quan cũng sẽ không đồng ý. Bệ hạ, ta mấy năm nay Nam Chinh Bắc chiến, góp nhặt quân công không ít. Ta nguyện ý dùng tất cả chức quan cùng quân công, đổi bệ hạ mở một mặt lưới. Bệ hạ như nguyện ý dơ cao đánh khẽ, ta đêm nay liền sẽ mang lấy bọn hắn rời đi đại viện. Tân đế thần sắc hơi kinh hãi, nhưng lại lắc đầu, Ninh thần, chấm có thể ngồi lên long ỷ, có thể nói tất cả đều là ngươi công lao. Nhưng càng là như thế, chấm càng lo lắng. Ngươi có thể để cho chấm ngồi lên long ỷ, tự nhiên cũng có thể để cho người khác đem chấm thay vào đó. Chấm trung quy không phải phụ hoàng, không có hắn như thế độ lượng. Chỉ cần có ngươi tại, chấm cái này long ỷ ngồi không nỡ. Ninh thần ánh mắt nhắm lại, liếc mắt nhìn sau tấm bình phòng, đạm mạc nói, cho nên, bệ hạ muốn giết ta. Tân đế lắc đầu, chấm đáp ứng qua phụ hoàng sẽ không giết ngươi. Cho nên, ngươi hy vọng ta tự sát. Tân đế không nói gì. Ninh thần thở dài, người ta trung quy vẫn là tới mức độ này. Ninh thần, không phải chấm chứa không nổi ngươi, là đại viện chứa không nổi ngươi, là văn võ ba quan chứa không nổi ngươi. Tây cao chịu gió lớn, ngươi quá mức ưu tú, đoạn mất con đường của mình. Ninh thần cười nhạt một tiếng, ngươi thật sự không phải phụ hoàng, không có dung người chi lượng, ngươi cũng định viễn không có khả năng trở thành hắn như thế minh quân. Muốn để ta tự sát, ngươi đang nằm mơ. Thả Tạ Tư Vũ bọn hắn, ta đêm nay liền dẫn bọn hắn rời đi đại viện. Nếu không, ngươi ta chỉ có thể sử dụng bạo lực. Tân đế sầm mặt lại, ngươi đang uy hiếp chấm. Ninh thần gật đầu, vâng. Tân đế giận tím mặt, ngươi có tư cách gì uy hiếp chấm? Bây giờ binh quyền tại chấm trong tay, chỉ cần chấm ra lệnh một tiếng, hiện tại liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Ninh thần ánh mắt rơi xuống sau tấm bình phòng, chỉ bằng ngươi giấu ở phía sau những này đào phụ thủ, bọn hắn ngăn không được ta. Bổn vương là không có binh quyền, nhưng ngươi lấy đi chỉ là đại viện binh quyền. Ngươi thu không đi võ quốc binh quyền. Còn có một chút, Linh An quân, Mạch Đao quân, ngươi thu không đi. Tân đế sắc mặt đổi biến. Linh An quân chung với ngươi, chẳng lẽ người nhà của bọn hắn cũng chung với ngươi? Ninh thần cười lạnh, từ trên ta lần chinh phạt Đà La quốc trở về, ta tiện tay đem Linh An quân gia quyến đều chuyển rời đến Huyền Vũ thành. Tân đế mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm Ninh thần, đều nói ngươi hiệu trùng không phải đại huyền, mà là phụ hoàng. Xem ra ngươi đối với phụ hoàng cũng không có như vậy trung tâm. Khi đó chấm còn chưa đăng cơ, ngươi lại đem Linh An quân gia quyến tất cả đều chuyển rời đến Huyền Vũ thành, xem ra ngươi là để phòng phụ hoàng. Ninh thần lắc đầu bật cười, ngươi sai. Ta phòng không phải phụ hoàng, mà là ngươi. Phụ hoàng liên tục gặp tai họa, huống hồ lớn tuổi, ta không có khả năng nhiều lần đều có thể đem hắn theo quỷ môn quan kéo trở về, ta luôn có không thể chú ý đến thời điểm. Ta chỉ là phòng ngừa chu đáo thôi. Tân đế sắc mặt tái xanh, cho nên, ngươi chưa hề tin tưởng qua ta. Linh thần nói, bán tín bán nghi đi, dù sao ngươi không phải phụ hoàng, không có hắn như thế độ lượng. Ta nghĩ tới ngươi sẽ biến, nhưng không nghĩ tới ngươi trở nên nhanh như vậy. Tân đế chất vấn, cái kia phụ hoàng muốn chuẩn bị cho ta thời điểm, ngươi vì sao không ngăn trở? Linh thần cười nhạt một tiếng, nói, đại huyền là phụ hoàng đại huyền, hắn muốn đem hoàng vị chuyển cho ai liền chuyển cho ai, ta tôn trọng quyết định của hắn. Tân đế hỏi, Linh thần, chẳng lẽ ngươi liền cho tới bây giờ không có nhớ thương qua Long Nghị? Linh thần lắc đầu, không có. Ngươi đoán chấm sẽ tin sao? Thế gian này không ai có thể cự tuyệt được Long Nghị dụ hoặc. Linh thần cười nhạt một tiếng, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Vậy hạ hiện tại có hai lựa chọn, đệ nhất, thả chúng ta rời đi, từ đây ngươi làm ngươi đại huyền hoàng đế, ta làm ta Huyền Vũ thành thành chủ, nước giếng không phạm nước sông. Thứ hai, trước đó ta đã phái người đưa tin cho võ quốc nữ đế cùng Ninh An quân, bệ hạ có thể thử giết ta, nhưng ngươi sắp đối mặt chính là võ quốc thiết kỵ cùng Ninh An quân. Quên còn có điểm thứ ba, bệ hạ giết ta, Chu Sát có công chi thần, chắc chắn kêu ca sôi trào, gánh bắt một thế đều danh. Tân đế vừa sợ vừa giận, sắc mặt âm trầm đều nhanh chảy ra nước. Linh thần, vì uy hiếp không được chấm. Đại huyền trăm vạn thiết kỵ, chẳng lẽ còn sẽ sợ võ quốc? Linh thần cười lạnh nói, một khi cùng võ quốc khai chiến, đại huyền đối mặt không chỉ có riêng là võ quốc, Nam Việt chắc chắn tùy thời mà động. Bệ hạ thanh này long ỷ đến lúc đó liền càng ngồi không vững. Sợ rằng sẽ trở thành đại viện duy nhất vong quốc chi quân, để tiếng xấu muôn đời. Bệ hạ hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là thả chúng ta rời đi. Đến lúc đó, cái này đại viện chính là một mình ngươi, ngươi muốn làm sao dạy vò đều được. Tân đế mặt trầm như nước, song quyền nắm chặt. Linh thần lạnh nhạt nói, ngươi quá nóng nội, mới đoạt binh quyền của ta, còn không có triệt để khống chế đại quân, liền vội vã động thủ với ta. Kỳ thật, ngươi nếu có thể yên lặng 2 năm, chờ triệt để khống chế đại viện đại quân, khi đó động thủ với ta mới là thời cơ thích hợp nhất. Bệ hạ nếu không muốn cùng ta cá chết lưới rách, vậy ta đi giám sát sở đại lao tiếp người. Thần cáo lui. Linh thần nói xong, quay người tức đi. Chờ một chút. Linh thần bước chân chỉ trệ, quay đầu nhìn xem hắn. Tân đế song quyền nắm chặt, xương ngón tay trắng bệnh, trầm giọng nói, ngươi đến thể, đời này cũng sẽ không xuất quân xâm phạm đại huyền. Linh thần đạm mạc nói, yên tâm, chỉ cần phụ hoàng tại thế, ta vĩnh viễn sẽ không xuất quân xâm phạm đại huyền. Trừ phi ngươi làm ra cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Tân đế cả giận nói, ngươi không cần uy hiếp chấm, chấm vĩnh viễn sẽ không hại phụ hoàng. Linh thần a một tiếng, ngươi cũng phải dám a, trừ phi ngươi không muốn nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Dứt lời, Linh thần nhanh chân hướng đi ra ngoài điện, tức giận đến Tân đế toàn thân run rẩy. Chương 803, ta tới đón các ngươi về nhà. Chương 803, ta tới đón các ngươi về nhà. Linh thần phóng ngựa xuất cung, đi tới giám sát sở. Cổng Hồng Y nhìn thấy Linh thần, ánh mắt phức tạp, thần sắc lo âu. Bọn họ cũng đều biết Phùng Kỳ Chính bọn người bị bắt, cũng ý thức được chuyện này sẽ dính dấp đến Linh thần. Tham kiến vương gia. Ninh Thần cười cười, từ trong ngực lấy ra mấy lượng bạc vụn ném qua đi, thả ban mang các huynh đệ đi uống rượu. Đây là ta một lần cuối cùng mời các ngươi uống rượu. Cầm đầu Hồng Y vô ý thức hỏi, vương gia đây là ý gì? Ta muốn dẫn Phùng Kim Ý bọn hắn rời đi Đại Huyền, bệ hạ đã đồng ý. Các ngươi cố gắng làm, nếu có một ngày gặp phải khó khăn, có thể tới Huyền Vũ Thành tìm ta, không nói cái khác, để các ngươi ăn no mặc ấm không thành vấn đề. Ninh Thần nói xong, cất bước đi vào giám sát sở. Chuyện tối nay quá lớn, giám sát sở người đều được đợi trở về. Người trong viện nhìn thấy Ninh Thần tiến đến, tất cả ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, ánh mắt phức tạp. Các ngươi đây là ánh mắt gì? Không chào đón ta đến. Ninh Thần cười hỏi. Một cái ngân y cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vương gia, ngươi là tới cứu Phùng Kim Ý của bọn hắn sao? Ninh Thần cười gật đầu, không sai, ta tới đón Phùng Kim Ý bọn hắn, bệ hạ đã đồng ý. Các ngươi về sau nếu là không dám tại giám sát sở làm, muốn mưu phần việc phải làm, nhưng đến Huyền Vũ Thành tìm ta, bao các ngươi không lo ăn uống. Mọi người sắc mặt biến đổi. Vương gia muốn rời khỏi Đại Huyền. Ninh Thần cười nói, đúng vậy à, Huyền Vũ Thành đã xây xong, ta cái này thành chủ cũng nên trở về. Tất cả mọi người không phải người ngu, đại khái đều hiểu. Ninh Thần chỉ sợ là bị ép rời đi Đại Huyền. Lúc này, Cảnh Kinh mang Mạnh Kiên Bạch bọn người đi tới. Ninh Thần vừa cười vừa nói, lão Cảnh, bệ hạ đã đồng ý phóng thích Phùng Kỳ chính bọn người. Cảnh Kinh ánh mắt phức tạp, ngươi muốn rời khỏi Đại Huyền? Ninh Thần gật đầu. Cảnh Kinh má bên cạnh cơ bắp nháy mắt kéo căng, trong ánh mắt xuất hiện phẫn nộ. Bệ hạ hồ đồ a, Đại Huyền hôm nay thiên hạ thái bình, đó là bởi vì có Ninh Thần tại. Không có Ninh Thần, các nước sẽ còn thần phục sao? Độc tài đại quyền thật chẳng lẽ so toàn bộ Đại Huyền còn trọng yếu hơn? Không tiếc bước đi quốc chi của chủ, nhưng bọn hắn thân là thần tử, lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thật sâu cảm giác bất lực. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi Đại Lao. Ninh Thần gật đầu, đi theo Cảnh Kinh đi tới giám sát sở Đại Lao. Phùng Kỳ Chính, Chân Trung bọn người bị giam tại cùng một cái trong phòng giam. Nhìn thấy Ninh Thần, Phùng Kỳ Chính bọn người đều là hiểu sỉu đầu đắng não, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Lâm Anh cùng Tạ Tư Vũ càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn lúc ấy căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là nghĩ giúp Ninh Thần xuất ngũ ác khí, giao hấn một chút cái kia hôn quân, căn bản không nghĩ tới hậu quả. Chờ bị bắt tới nơi này, bọn hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Cảnh Kinh đem phòng giam chìa khóa đưa cho Ninh Thần. Ninh Thần tiếp nhận chìa khóa, mở ra cửa nhà lao đi vào, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta về nhà. Gần đây hung hãn Lâm Anh rũ cụp lấy đầu, hổ thẹn nói, tiểu thần, thật xin lỗi, ta không biết sự tình sẽ như thế nghiêm trọng. Ninh Thần cười cười, nói, chị dâu, đều qua, không cần phải nói thật xin lỗi. Chỉ là về sau làm việc đừng như thế lô mãng. Lâm Anh nặng nề mà gật gật đầu. Tạ Tư Vũ túi thấp đầu không nói lời nào. Ninh Thần cười nói, Tạ sư minh, không có việc gì, không cần tự trách. Tạ Tư Vũ ngẩng đầu nói, không nghĩ tới những cái kia đại nội thị vệ thân thủ cũng không tệ lắm. Ninh Thần, đại nội thị vệ đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Ngự tiền thị vệ càng là tầng tầng sáng chọn, thân thủ đương nhiên sẽ không kém. Tạ Tư Vũ suy tư một hồi, nói, bọn hắn chính là ỷ vào nhiều người, mấu chốt là chúng ta đối với hoàng cung địa hình không quen thuộc. Lần sau cam đoan sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Ninh Thần khỏe miệng hung hăng co lại, ngươi còn muốn có lần sau. Xem ra bọn hắn không phải không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ là đối với chính mình thân thủ quá tự tin, cảm thấy hoàng cung thị vệ đều là phế vật, căn bản không có khả năng bắt bọn hắn lại. Tạ Tư Vũ khóc không nói, ta là sư minh, ai khi dễ ngươi, ta liền khi dễ ai. Ninh Thần lại cảm động với bất đắc dĩ. Tạ sư minh, tuyệt đối đừng có lần sau, đây chính là hoàng đế, vua của một nước, không phải đùa giỡn. Tạ Tư Vũ không phục, hoàng đế chẳng lẽ dài hai cái đầu? Ninh Thần cảm một cái lớn im lặng. Tóm lại về sau, không cho phép lại có ám sát hoàng đế ý nghĩ. Tạ Tư Vũ nói, chúng ta không nghĩ ám sát hắn, chỉ là muốn đánh hắn dừng lại, buộc hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đem binh quyền trả lại cho ngươi. Hắn cũng sẽ không đánh trận, binh quyền trong tay ngươi, mới có thể bảo vệ đại huyền mạch tính. Ninh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, đánh hoàng đế dừng lại, ý tưởng này chẳng những lớn mật còn rất thanh kỳ. Bất quá Tạ Tư Vũ não mạch kín gần đây đều rất thanh kỳ, tỉ như ưa thích làm một cái nóc nhà thú. Ta rất hiếu kỳ, đánh hoàng đế dừng lại ý nghĩ này là hai người các ngươi ai nghĩ ra được? Tạ Tư Vũ khóc không nói, không như mà hợp. Có ý tứ gì? Lâm Anh nói, ta là tại thành cung bên ngoài đụng phải hắn, may mắn hắn, không phải ta còn thực sự không có cách nào tiến vào hoàng cung. Ninh Thần nhìn về phía Tạ Tư Vũ, ngươi làm sao đi vào? Tạ Tư Vũ một mặt kiêu ngạo, thành cung tính là gì? Chúng ta Quỷ Ảnh môn bay trảo xiển xích, cái kia thành cung chính là lại cao gấp đôi cũng có thể lật đi vào. Ninh Thần, bay trảo xiển xích, không biết cái đồ chơi này công thành có thể dùng được hay không. Quay đầu đến nghiên cứu một chút. Cảnh Kinh thực tế nhịn không được, cả giận nói, hai người các ngươi giống như còn rất kiêu ngạo. Các ngươi cũng biết cho Ninh Thần mang đến bao lớn phiền phức. Vì cứu các ngươi, hắn bị buộc muốn rời khỏi Đại Huyền. Phùng Kỳ Chính bọn người tất cả đều sửng sốt. Ninh Thần cười nói, đừng nghe lão Cảnh nói mỏ, ta là chính mình muốn đi. Huyền Vũ Thành xây xong, ta cái này thành chủ cũng nên trở về làm mưa làm gió. Đợi đến Huyền Vũ Thành, chúng ta sống phóng túng. Thời gian này không thể so cả ngày đánh đông dẹp bắc thông khoái. Đi, không nói, đi nhanh lên đi. Ninh Thần mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng bọn hắn biết mình cho Ninh Thần mang đến phiền toái rất lớn, từng cái mặt mũi tràn đầy áy náy. Một đoàn người theo địa lao đi ra. Cảnh Kinh cùng giám sát sở người một mực đem Ninh Thần bọn người đưa đến cổng. Đưa quân ngàn dặm cuối cùng cần từ biệt, chưa bị dừng bước đi. Ninh Thần dừng bước lại, nhìn xem đã từng chiến hữu đồng liêu, cười lớn tiếng nói, "Ninh Thần, bảo trọng." "Vương gia, bảo trọng." Ninh Thần vừa cười vừa nói, "Chư vị cũng bảo trọng. Cho dù núi cao đường xa, sơn thủy cuối cùng cũng có gặp lại ngày." nếu có cơ hội đến Huyền Vũ thành tìm ta chơi, cáo tử. Tại giám sát sở đám người đưa mắt nhìn, Linh Thần mang Phùng Kỳ Chính bọn người rời đi. Trên đường, Cao Tử Bình đột nhiên nói, đây không phải về Linh phủ đường. Linh Thần nói, chúng ta không trở về Linh phủ, trực tiếp đi Thiên Hà bến đò lên thuyền. Vậy trong nhà người, yên tâm đi, lão Phan đã dẫn bọn hắn đi đầu một bước. Đám người mặt mũi tràn đầy áy náy, chỉ sợ bọn họ lần này cho Linh Thần dẫn xuất nhiều loạn quá lớn, không phải không có khả năng liền về nhà thời gian đều không có. Lâm Anh ấy náy cực, lần nữa nói xin lỗi, tiểu thần, thật xin lỗi. Linh Thần cười khoát khoát tay, chị dâu, thật không cần nói xin lỗi, mọi người bình an mới là. Linh Thần thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bước chân chỉ trệ, trường kiếm ra khỏi vỏ, ken một tiếng, một đạo phá không mà đến mũi tên bị chém xuống trên mặt đất. Chương 804, ta xem ai dám, chương 804, ta xem ai dám, siêu siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió lên. Hơn 10 đạo mũi tên theo hai bên phòng ốc nóc nhà đằng sau bắn ra. Trong ngõ hẻm bên cạnh, trước sau đều xông ra sát thủ áo đen. Kiếm quang lấp loé, ken ken ken. Linh Thần một người một kiếm liền đem hơn 10 đạo mũi tên đều ngăn lại. Nóc nhà thú, không, Tạ Sư Minh, lao cao, phòng trên nóc nhà giải quyết bọn hắn. Chị dâu bảo vệ tốt hải tử, người còn lại, giết. Chân chúng nói, bệ hạ đáp ứng thả chúng ta, những này là người nào? Người là Thiệu Năng sao? Hiện tại còn quản bọn họ là ai? Giết liền xong. Phùng Kỳ Chính gào thét lớn xông ra ngoài, thép vân tay mang tiếng xé gió hướng một sát thủ ném ra. Rời đi giám sát sở thời điểm, Cảnh Kinh đem binh khí còn cho bọn hắn. Cái sau vung đao đón đỡ. Trường đao lên tiếng bị thép vân tay nện đứt, theo chói hai tiếng xương nước, đầu vai sụp đổ. Phùng Kỳ Chính một cước đem hắn đã bay. Linh Thần huy kiếm mà lên, không đợi đối diện sát thủ trở lại, kiếm đã xuyên thủng đối phương huyết hầu. Bây giờ Linh Thần kiếm pháp nhanh chóng, chỉ sợ cũng chỉ có Đạm Đài Thanh Nguyệt dạng này võ đạo số 1 mới có thể ngăn được. Kiếm thế lăng lệ, một kiếm một cái. Bảo vệ tốt hải tử. Chân chúng hô to một tiếng, cơ thép vân tay xông ra. Tạ Tư Vũ cùng Cao Tử Bình đã phân biệt leo lên hai bên nóc nhà. Nóc nhà, đây chính là Tạ Tư Vũ địa bàn. Không có người so hắn quen thuộc hơn nóc nhà. Dưới chân liên kích, gạch ngói vụn mang tiếng xé gió hướng sát thủ đánh tới. Sát thủ bồi rối tránh né, không để ý tới bắn tên. Chờ bọn hắn né tránh gạch ngói vụn, chờ đợi bọn hắn chính là Tạ Tư Vũ lăng lệ mũi kiếm. Cao Tử Bình học theo. Theo từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng cỗ thi thể theo trên nóc nhà lăn xuống đến. Hai cái sát thủ thấy Lâm Anh một nữ nhân che chở hai đứa bé, vọt thẳng tới. Vốn cho rằng chọn quả hờ mềm, kết quả gặm đến cứng rắn nhất xương cốt. Không chờ bọn họ vung đao, Lâm Anh đã xuất hiện ở trước mặt hai người, tay không đoạt dao sắc. Một đạo hoành đao. Hai cái sát thủ che lấy cổ lão đạo rút lui, máu tươi thuận khe hở tuôn ra. Hai cái này thằng xui xẻo sợ là không biết, nữ nhân trước mắt này, thế nhưng là ban đêm dám xông vào hoàng cung muốn đánh hoàng đế ngon nhân. Linh Thần bọn người đều là cao thủ, hơn 30 hảo sát thủ, đều không đủ Linh Thần bọn người giết. Không đến thời gian một chén trà công phu, chiến đấu kết thúc, đầy đất phơi thây, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Tất cả sát thủ, chỉ còn trước đó cái kia bị Phùng Kỳ Chính một thép vân tay đập sập đầu vai sát thủ. Chân trung tiến lên, giá đao tại trên cổ đối phương, nghiêm nghị hỏi, nói, ai phái các ngươi đến? Đừng, đừng giết ta. Là hữu tướng, là hắn để chúng ta đến. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Vốn cho rằng những người này đều là tử sĩ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem đầu têu sau màn cho chiêu. Chặt, nhanh lên rời đi nơi này. Linh Thần trầm giọng nói. Chân chúng giơ tay chém xuống, đem sát thủ cho chặt. Mấy người cấp tốc rút lui. Chúng ta không có đắc tội qua hữu tướng a. Cái này lao tạp mao làm sao cắn chặt ngươi không thả? Trên đường, chân trùng mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Linh Thần cười lạnh, muốn quyền mà thôi. Hắn là phụ chính đại thần, Lý Hán Nho theo ta đi đến gần. Chỉ cần có ta ở đây, hắn cái này phụ chính đại thần vĩnh viễn chỉ có thể là cái bài trí. Phùng Kỳ Chính ánh mắt tàn nhẫn, muốn không thừa dịp trước khi đi, chúng ta xử lý lao tiểu tử này thế nào? Linh Thần lắc đầu, đừng gây thêm rắc rối, trước ra kinh thành lại nói. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Lâm Anh, chị dâu, hải tử không có sao chứ? Hắn lo lắng vừa rồi giết chóc hủ đến hai đứa bé. Lâm Anh lắc đầu, yên tâm, cái này hai tiểu gia hỏa không có yếu ớt như vậy. Sau hai canh giờ, một đoàn người đuổi tới cửa thành. Trấn Quốc Vương muốn ra khỏi thành, mau mau mở cửa thành ra. Phùng Kỳ Chính hô to. Lít nha lít nhít bó đuốc đột nhiên sáng lên. Một chi mấy trăm người quân đội tại bó đuốc dưới sự chiếu rọi xuất hiện tại Linh Thần bọn người trong tầm mắt. Những người này tất cả đều là thành phong quân. Vương gia, lão phu xin đợi hồi lâu. Tông Tư Bách cưỡi ngựa đi lên trước. Linh Thần mặt không biểu tình nhìn xem, Tông Tư Bách, trước đó sát thủ là ngươi phải tới. Vâng. Xem ra những đồ vô dụng kia không thể ngăn lại Vương gia. Tông Tư Bách trực tiếp thừa nhận. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, thật sự là xem nhẹ ngươi đầu này lão cẩu, quên mình từng ở trước mặt ta chó vẫy đuôi mừng chủ thời điểm rồi. Lúc trước Tông Tư Bách chủ động đầu nhập hắn, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có coi là thật qua, nhưng về sau cái này Tông Tư Bách biểu hiện cũng coi là trung quy trung cụ, mặc dù không có coi hắn là người một nhà, nhưng cũng không có xem như địch nhân. Tông Tư Bách nói, Vương gia sai. Lão phu hành động đều là vì Đại Huyền, tuyệt không tư tâm. Bây giờ, Vương gia phái người đêm khuya tiến cung hành thích bệ hạ, phản bội Đại Huyền, lão phu ha có thể ngồi yên không để ý đến. Tất cả mọi người có thể rời đi Đại Huyền, duy chỉ có Vương gia không được. Vương gia một người, tháng qua thiên quân vạn mã. Hôm nay nếu là thả Vương gia rời đi, ngày sau tất thành đại biển họa lớn trong lòng. Vậy hạ nhân tử, không đành lòng giết ngươi. Như vậy cái này ác nhân, liền từ lao phu tới làm. Linh Thần cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng bằng vào những người này liền có thể giết được ta? Tông Tư Bách nói, Vương gia là chiến trường sát phạt người, trường hợp như vậy tự nhiên là chấn không được Vương gia. cho nên lão phu cũng là làm chút chuẩn bị. Nói, đưa tay vung lên, một đôi người lập tức trước nửa quỳ trên mặt đất, trong tay thỉnh lình bưng súng kiếp. Phùng Kỳ Chính đám người sắc mặt đại biến, Linh Thần Triệt để giận, gan từng chữ nói, thật không nghĩ tới ta phát minh súng kiếp có một ngày sẽ chỉ hướng chính ta. Thanh Phong Quân, trợ to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, đứng ở trước mặt các ngươi người là ai? Các ngươi là muốn đối bản vương nổ súng sao? Thanh Phong Quân binh sĩ một mặt chột dạ, người tên cây có bóng, trước mắt người này thế nhưng là đại huyền chiến thần, bọn hắn trước đó liền về Ninh Thần thống lĩnh. Thông Tư Bách cất tiếng cười to, Trấn Quốc Vương thật sự là uy phong thật to, ngươi thật sự cho rằng Thanh Phong Quân tất cả đều chung với ngươi? Bọn hắn là đại huyền tướng sĩ, chỉ chung với đại huyền, chung với bệ hạ, mà không phải ngươi tư quân. Vì đại huyền giang sơn vững chắc, mời vương ra lên đường. Nổ súng. Ninh Thần gầm thét một tiếng, ta xem ai dám. Thanh Phong Quân binh sĩ chế trụ có súng dưới ngón tay ý thức buông ra. Thông Tư Bách sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, nổ súng. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng, thân là quân nhân, đối bản vương nổ súng sẽ là hậu quả gì? Ngày sau chiến hữu của các ngươi ha có thể dung ngươi? Người nhà của các ngươi sẽ bị người phỉ nổ, các ngươi đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu. Thanh Phong Quân chột dạ cúi đầu xuống, mặc kệ là quân nhân còn là bách tính, ai không tuân theo sùng trước mắt vị này đại huyền chiến thần? Nếu như bị người khác biết, là bọn hắn giết Trấn Quốc Vương, bọn hắn cùng người nhà chắc chắn bị người phỉ nổ. Tông Tư Bách mặt trầm như nước, cả giận nói, hắn đã không phải là đại huyền Trấn Quốc Vương, hắn bây giờ là ám sát bệ hạ nghịch tặc. Giết hắn, các ngươi chính là đại huyền anh hùng, thăng quan tiến tức ở trong tầm tay. Linh Thần bước nhanh đến phía trước, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Thanh Phong Quân, các ngươi như nguyện ý thụ lao tặc này mê hoặc, đều có thể nổ súng thử một chút. Nhìn các ngươi là thăng quan tiến tước, còn là bị người phỉ nổ. Chương 805, Phu Hoàng bảo trọng, Nhi Thần đi. Chương 805, Phu Hoàng bảo trọng, Nhi Thần đi. Nổ súng, cho ta nổ súng. Thông Tư Bách tức hồn hển giống to. Linh Thần chỉ là nhàn nhạt nhìn chằm chằm Thanh Phong Quân, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để Thanh Phong Quân căn bản cũng không dám ngẩng đầu, chớ nói chi là nổ súng. Thông Tư Bách có chút phá phòng, điên cuồng mà giống to, quân lệnh như núi, các ngươi dám can đảm chống lại quân lệnh, liền không sợ quân pháp xử trí sao? Lão phu cuối cùng nói lại lần nữa, nổ súng. Thanh Phong Quân binh sĩ mặt mũi tràn đầy làm khó. Linh Thần con mắt nhắm lại, trong lòng tính khoảng cách, hắn cũng không phải là tùy tiện tiến lên mấy bước, mà là tại rút ngắn khoảng cách, muốn tại không có sơ hở nào dưới tình huống bắt giặc trước bắt vua. Nhưng vào lúc này, móng ngựa chênh chanh, mặt đất rung động, vô số thiết kỵ từ phía sau băng băng mà tới. Thái thượng hoàng giá lâm, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ, kẻ trái lệnh trảm. Tông Tư Bách sắc mặt đại biến, hắn biết Thái thượng hoàng khẳng định là tới cứu Linh Thần, cho nên nhất định phải tại Thái thượng hoàng đuổi tới trước đó giải quyết Linh Thần, không phải liền không có cơ hội. Hắn hét lớn, nổ súng, nhanh nổ súng. Thanh Phong Quân, ngu xuẩn a! Thái thượng hoàng đều nói, kẻ trái lệnh trảm, ngươi đây là để chúng ta chịu chết a? Lại nói, ngươi mệnh lệnh có thể lớn hơn Thái thượng hoàng. Tiếng võ ngựa càng ngày càng gần. Huyền Đế tóc thai bù xù, quần áo đơn bạc, một ngựa đi đầu. Điều động Thanh Phong Quân không thể gạt được Nhiếp Lương. Nhiếp Lương âm thầm thông chi Huyền Đế. Tiếp vào tin tức, nói có người điều động Thanh Phong Quân ngăn cản Linh Thần, Huyền Đế quá gấp, liền kiện quần áo dày cũng không kịp xuyên. Toàn công công cùng Nhiếp Lương nương theo tả hữu. Thái thượng hoàng giá lâm, còn không để xuống súng kíp, các ngươi là muốn tạo phản sao? Nhiếp Lương ngột ngạt thanh âm vang lên. Thanh Phong Quân lúc này mới ý thức được, bọn hắn súng kíp tên nỏ đối với Thái thượng hoàng, dọa đến tranh thủ thời gian buông ra. Huyền Đế phóng ngựa đến trước mặt, tung người xuống ngựa, dưới chân lảo đảo mấy bước. Quân tử lục nghệ, không chỉ hoàng đế, liền xem như triều đình những cái kia luôn quan đều biết cưỡi ngựa. Bất quá Huyền Đế hồi lâu không cưỡi ngựa, kỹ thuật thực tế, một đường sốc này, đều nhanh điên luôn. Toàn công công so Huyền Đế trước một bước xuống ngựa, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Tham kiến Thái thượng hoàng. Tất cả mọi người quỳ lạy làm lễ. Huyền Đế không để ý tới cái khác, nhìn về phía Linh Thần, bước nhanh đi đến Linh Thần trước mặt, khẩn trương đánh giá hắn, tiểu tử thối, không có bị thương chứ? Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không việc gì. Không có việc gì liền tốt, mau dậy đi, mau dậy đi. Huyền Đế nhẹ nhàng thở ra, đem Linh Thần kéo lên. Chợt, đông nhiên nhìn về phía Tông Tư Bách, vương giả chi khí khiến lòng run sợ, cả giận nói, đồ hỗn trướng, ai cho các ngươi là gan dám vây bạn Trấn Quốc Vương, các ngươi là không muốn đầu sao? Thanh Phong Quân tướng sĩ dọa đến sợ mất mật. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, Thái thượng hoàng bất giận, hết thảy đều là lao thần chủ ý. Huyền Đế sắc mặt khó coi, nổi giận nói, Tông Tư Bách, ngươi có mấy khỏa đầu, can đảm dám đối với Trấn Quốc Vương độc thủ? Huyền Đế bình thường xưng hô đại thần đều là Trương Ái Khanh, Lưu Ái Khanh, một khi gọi thẳng tên đầy đủ, vậy sẽ phải cẩn thận đầu của ngươi, chứng minh Huyền Đế đối với ngươi lên sát tâm. Tông Tư Bách nói, Thái thượng hoàng bất giận, Trấn Quốc Vương phái thích khách tiến cung hành thích bệ hạ, lao thần là đương triều hữu tướng, lại là Thái thượng hoàng khâm nhiệm vụ chính đại thần, có trách nhiệm bảo hộ bệ hạ an nguy. Huyền Đế cả giận nói, nói hiệu nói vượng, Linh Thần là chấm nhi tử, hắn nếu muốn hành thích bệ hạ, cần gì phái thích khách? Lấy thân thủ của hắn, ở trước mặt ám sát chẳng phải là lại càng dễ đắc thủ? Tông Tư Bách, còn không cho những người này lui xuống đi. Tông Tư Bách hô to, Thái thượng hoàng, Trấn Quốc Vương không thể rời đi Đại Huyền. Tông Tư Bách, ngươi dám kháng chỉ? Lao thần không dám, lao thần thân là đương triều hữu tướng, làm hết thể đều là Đại Huyền giang sơn. Trấn Quốc Vương dung manh thiện chiến, đánh đâu thắng đó, hắn như rời đi Đại Huyền, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, mời Thái thượng hoàng nghĩ lại. Hô trướng, ngươi là muốn nói Ninh Thần sẽ gây bất lợi cho Đại Huyền? Hắn bị Đại Huyền Nam Trinh bắt chiến, để các nước thần phục, bao lâu làm qua gây bất lợi cho Đại Huyền sự tình? Tông Tư Bách nói, hiện tại sẽ không, không có nghĩa là về sau sẽ không. Cỏ. Ninh Thần đều bị gia hỏa này vô sỉ khí cười, đây chính là điển hình có tội luận. Huyền Đế khí không nhẹ, đồ hỗn trướng, ngươi là có thể bóp còn là sẽ tính. Ngươi nếu là biết, không ngại tính toán, nếu là lại không triệt binh, ngươi sẽ là kết cục gì? Thái thượng hoàng, lão thần gây nên, đều là đại huyền, tuyệt không tư tâm. Coi như thái thượng hoàng muốn giết lão thần cũng muốn nói, hôm nay như thả đi Ninh Thần, ngày khác hắn chắc chắn trở thành ta đại huyền họa lớn trong lòng. Thái thượng hoàng trong lòng hẳn là rõ ràng, Trấn Quốc Vương hiệu chúng cho tới bây giờ đều chỉ có ngài, mà cũng không phải là đại huyền. Câu ngài vì bệ hạ cân nhắc, vì đại huyền ngày sau cân nhắc. Huyền đế mặt trầm như nước, thông tư bách, ngươi muốn nói cái gì? Là muốn nói chấm có tư tâm, còn là muốn nói đại huyền chỉ có ngươi một cái trung thần? Thông tư bách vừa há mồm, huyền đế căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, trầm giọng nói, chấm hiện tại không muốn nghe ngươi những này nói nhảm, có lời gì giữ lại sau này hay nói đi. Hôm nay chỉ cần chấm ở trong này, ai cũng không động đậy Ninh Thần một sợi tóc. Thành phòng quân mang binh người là ai? Đi ra thấy chấm. Một cái vóc người hán tử khôi ngô quỳ trên mặt đất, run giọng nói, hổ tự doanh bách hộ vạn thường tham kiến thái thượng hoàng. Vạn thường nghe chỉ, lập tức dẫn đầu thành phòng quân trở về quân doanh, kẻ chống đối quân pháp xử trí. Tuân chỉ. Tông tư bách gấp đến độ hô to, thái thượng hoàng, tuyệt đối không thể a, nếu là, ngươi cho chấm im ngay. Vạn thường, còn không rút quân, ngươi muốn kháng chỉ sao? Thần không dám. Vạn thường dọa đến khẽ run rẩy, đứng dậy giống to, chúng tướng sĩ nghe lệnh, rút quân về doanh. Thành phòng quân hỏa tốc rút lui. Người người đều muốn để hoàng đế ghi nhớ chính mình, nhưng tuyệt đối không phải loại phương thức này, sẽ mất mạng. Tông tư bách quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng có thể nghĩ đến sắc mặt của hắn khẳng định rất khó nhìn. Huyền đế nhìn về phía Ninh Thần, ánh mắt trở nên nhu hòa, không bỏ. Muốn đi rồi. Ninh Thần khẽ ử. Tiểu tử túi, trước khi đi đều không cùng chấm nói một tiếng, ngươi đi lần này, chấm không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến ngươi. Ninh Thần trong lòng cười khổ, trong lòng tự nhủ ta đây là chạy thoát thân a, trong lòng ngươi có phải là đang trách chấm? Ninh Thần lắc đầu, nhi thần chưa hề quái qua phụ hoàng. Huyền đế trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, chấm cả đời này tự nhận biết người thiện dùng, nhưng lần này là chấm sai, ủy khuất ngươi. Ngươi vì đại huyền làm nhiều như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể đi xa tha hương, chấm không mặt mũi lưu ngươi, chỉ hy vọng trong lòng ngươi đừng trách chấm liền tốt. Ninh Thần cười nói, ngài là cha ta, ta làm sao lại quái ngài? Chỉ là ngày sau nhi thần không tại, phụ hoàng phải chiếu cố tốt chính mình. Huyền đế đỏ cả với mắt, ngươi cũng muốn chiếu cố tốt chính mình, chiếu cố tốt Hoài An. Ninh Thần cởi xuống trên thân áo khoác, thay huyền đế phủ thêm. Giống như năm đó huyền đế tại Trạng Nguyên lâu thay cái kia suy nhược thiếu niên phủ thêm áo khoác. Ninh Thần lui lại mấy bước, quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, phụ hoàng bảo trọng, nhi thần đi. Huyền đế cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn đầy mặt, cũng họng chắn đến một câu đều nói không nên lời. Chương 806, cha con chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Chương 806, cha con chúng ta sẽ còn gặp lại sao? Ninh Thần thật sâu liếc mắt nhìn huyền đế, sau đó mang Phùng Kỳ Chính mấy người hướng ngoài cửa thành phương hướng đi đến. Ninh Thần, người ta phụ tử sẽ còn gặp lại sao? Huyền đế nhìn xem Ninh Thần bóng lưng nức nở hỏi. Ninh Thần bước chân trì trệ, quay đầu nhìn xem huyền đế, phụ hoàng, nhi thần sẽ tại Huyền Vũ thành vĩnh viễn vi phụ hoàng lưu một căn phòng. Ngài như nguyện ý, tùy thời có thể đến Huyền Vũ thành. Huyền đế cười, trong mắt lóe ra nước mắt, phất phất tay, ra hiệu Ninh Thần đi thôi. Ninh Thần quay đầu, hốc mắt từng đỏ, sau đó trầm giọng quát, mở cửa thành ra. Cửa thành quân phòng thủ không dám chống lại, tranh thủ thời gian mở cửa thành ra. Ninh Thần dẫn người đi ra khỏi cửa thành, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, hô lớn, lao toàn, chiếu cố tốt phụ hoàng. Vương gia yên tâm, lão nô sẽ. Toàn công công nước mắt lựa bành, lớn tiếng đáp lại. Ninh Thần quay đầu, nhanh chân đi về phía trước, thân ảnh biến mất tại huyền đế bọn người trong tầm mắt. Mọi người đều biết, cái này từ biệt, gặp lại không biết năm nào tháng nào rồi. Một tháng sau, Ninh Thần bọn người thuận lợi đến Huyền Vũ thành. Nhìn xem tòa này hùng vĩ thành mới, Ninh Thần lộ ra trong khoảng thời gian này cái thứ nhất khuôn mặt tươi cười. Ninh An Quân đã đuổi tới Huyền Vũ thành. Phan Ngọc Thành bọn người cũng thuận lợi đến. Trinh sát đã sớm dò Ninh Thần hành tung. Viên Long, Phan Ngọc Thành sớm dẫn người ở cửa thành chờ lấy. Tham kiến vương gia. Viên Long bọn người cùng nhau hành lễ. Ninh Thần giơ tay lên một cái, cười nói, từ hôm nay trở đi, không còn có Trấn Quốc Vương. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đầu thành Huyền Vũ thành ba chữ to, nhẹ nhàng thở dài, đổi đi. Phan Ngọc Thành không hiểu nhìn xem hắn, đổi cái gì? Ninh Thần nói, đem thành danh tự đổi, đổi thành Tiêu Giao thành. Phan Ngọc Thành giật mình, đang muốn gật đầu, nhưng lại nghe Ninh Thần nói, được rồi, còn là đừng đổi. Huyền Vũ thành ba cái chữ là huyền đế lấy. Ninh Thần cười hô lớn, đi, chúng ta về nhà. Ninh Thần phóng ngựa vào thành. Trong thành con đường rộng lớn, hai bên là cửa hàng. Trên đường biển người chen chúc. Cái này khiến Ninh Thần hơi kinh ngạc, nhiều người như vậy. Phan Ngọc Thành nói, phần lớn đều là lui tới thương nhân, còn có đại huyền cùng võ quốc không chỗ có thể đi người đều đến Huyền Vũ thành an cư lập nghiệp. Bởi vì Ninh Thần hạ lệnh, mặc kệ là đại huyền còn là võ quốc, chỉ cần là không nhà để về người, đều có thể đến Huyền Vũ thành an gia, còn cho châu cho heo. Nhưng là những này phải tự mình khai khẩn đi ra thuộc về Huyền Vũ thành, nhưng ai khai khẩn ai loại, hàng năm trồng ra lương thực chỉ cần hướng Huyền Vũ thành nộp lên 30 là được, còn lại đều là chính mình. Mỗi nhà miễn phí đưa tặng một con trâu, hai đầu heo. Huyền Vũ thành lúc ấy chỉ xây dựng một chút trọng yếu kiến trúc, tỉ như phủ thành chủ, cửa hàng, cái khác đều là bách tính chính mình xây. Phan Ngọc Thành nói, quán rượu, hàng ngày bách hóa, tiền trang đều đã mở. Đúng rồi, dựa theo ngươi trước đó phân phó, bách tính vay tiền lãi suất rất thấp. Vừa đi, Phan Ngọc Thành một bên cho Ninh Thần giới thiệu. Đi tới phủ thành chủ, Ninh Thần kinh ngạc đến ngây người. Đây quả thực là một tòa thành trong thành. Một đám người đã sớm tại cửa ra vào chờ lấy, người cầm đầu đã có tuổi, cười hành lễ, cùng nên vương ra về nhà. Lao thẩm, đã lâu không gặp. Người này không phải người khác, chính là Thẩm Mẫn. Thẩm Mẫn bị giáng chức, về sau tại Thanh Châu tao ngộ lao ngục hai đường, Ninh Thần đem hắn cứu ra về sau, Thẩm Mẫn liền nâng nhà di chuyển đến Huyền Vũ Thành đến. Thẩm Mẫn trước đó thế nhưng là lễ bộ thượng thư, quen thuộc lễ phép cùng luật lệ. Thẩm Mẫn đi tới Huyền Vũ Thành về sau, một mực dẫn người chuyên tâm tu lễ phép cùng luật lệ. Cháu của hắn Thẩm Văn Châu, bây giờ mặc cho Huyền Vũ Thành chi phủ. Thẩm Văn Châu có đại tài, đáng tiếc lúc trước lên kinh khoa khảo xảy ra chuyện, còn tao ngộ lao ngục hai đường. Đi, đi vào trò chuyện. Một bên đi vào bên trong, một bên nghe Thẩm Mẫn giới thiệu Huyền Vũ Thành tình huống hiện tại. Phủ thành chủ quá lớn, hoàn toàn chính là một tòa lâm viên. Đi nửa ngày cũng không tới phòng khách. Cái này ai chủ ý ngu ngốc, đem tòa nhà xây như thế lớn. Phan Ngọc Thành nói, là Thái Thượng Hoàng ý tứ. Ê! Lao cha anh Minh! Đáng người! Linh Thần đột nhiên hỏi, Linh Hưng cùng Linh Mậu đang làm gì? Thẩm Mẫn nói, hai người bọn họ bây giờ phụ trách ruộng tốt khai khẩn quy hoạch. Hai người này năng lực không tệ, hiện tại đã khai khẩn ra ruộng tốt mê mang, có một nửa năm nay đã trồng lên lúa mạch, thu hoạch cũng không tệ lắm. Ruộng tốt khai khẩn cần quy hoạch, không thể đông một bữa tây một truy loạn đảo. Linh Thần hơi gật đầu nói, để bọn hắn trở về gặp ta. Vâng. Trong lúc nói chuyện, đi tới phòng khách. Tòa này phòng khách có thể so sánh linh phủ khí phái nhiều. Linh Thần tiến lên tại trên thủ vị ngồi xuống, ra hiệu những người khác cũng ngồi. Có nha hoàn dâng lên nước trà. Linh Thần nhìn chằm chằm chén trà, như có điều suy nghĩ. Thẩm Mẫn thấy thế, vội vàng nói, vương gia yên tâm, trong phủ hạ nhân đều trải qua điều tra, thân thế trong sạch. Linh Thần hơi gật đầu, đang muốn mở miệng, lại nghe bên ngoài vang lên một trận thất kinh tiếng thét chói tai. Ta đi ra xem một chút. Phan Ngọc Thành vừa đứng dậy, liền nhìn thấy một đầu mãnh hổ xông vào phòng khách. Là độc bộ. Bách thú chi vương tên tuổi cũng không phải gọi không, nhất là độc bộ ăn phiêu phì thể tráng, vừa ra trận tựa như muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, hung uy kinh người. Độc bộ phóng tới Linh Thần, đến trước mặt, thắng gấp một cái, sau đó dùng đầu to cọ Linh Thần, chó bên trong chó tức giận. Phan Ngọc Thành đến thời điểm đem độc bộ cũng mang lên. Linh Thần đưa tay sờ sờ đầu to của nó, độc bộ dùng đầu lưỡi liếm Linh Thần tay, da hỏa này trên đầu lưỡi đều là gai ngược, Linh Thần chỉ cảm thấy đau rát. Phan Ngọc Thành nói, độc bộ hẳn là nghe được khí tức của ngươi. Linh Thần khẽ gật đầu. Lão hổ khíu giác rất linh mẫn, nhiều nhất có thể nghe đến 5 cây số bên ngoài bụi. Linh Thần một bên rua độc bộ, vừa nói, Kim Khánh Sinh trở về rồi sao? Cổ Nghĩa Xuân nói, còn không có. Linh Thần khẽ nhíu mày. Hắn đã sớm để Kim Khánh Sinh đem tất cả sinh ý tất cả đều biến hiện, sau đó di chuyển đến Huyền Vũ Thành đến. Hắn bây giờ cùng Tân Đế trở mặt, hắn danh hạ sinh ý khẳng định sẽ tao ngộ đả kích. Hy vọng Kim Khánh Sinh chia ra sự tình mới tốt. Cho chuyện một hồi, Linh Thần hỏi, Vũ Điệp các nàng đâu? Phan Ngọc Thành nói, đều tại Tiêu Gia Huyền. Tiêu Gia Huyền chính là chuyên môn vì ngươi chế tạo hành cung. Linh Thần ồ một tiếng, tất cả mọi người mau lên, ta đi xem một chút Vũ Điệp các nàng. Đại Trăng Ca, để người chuẩn bị tiệc rượu, đêm nay mọi người nâng ly mấy chén. Vâng, ta cái này liền đi chuẩn bị. Phan Ngọc Thành mang Linh Thần đi tới Tiêu Gia Huyền. Linh Lang nhìn thấy Linh Thần, tam nữ vừa mừng vừa sợ, hân hoan nhảy cẫng. Linh Thần méo méo cựu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười hỏi, mọi người ở trong này ở có quen? Tam nữ gật đầu. Vui vẻ nhất chính là Vũ Điệp, ở tại kinh thành thời điểm, Linh Thần không phải đối mặt trên triều đình ngươi lừa ta gạt, chính là muốn xuất quân xuất chinh, nàng treo lên tâm liền không có buông ra qua. Nàng không cầu cái khác, chỉ cầu nàng Linh Lang bình an. Thử Tô xem như giang hồ nhi nữ, ở đâu đều có thể thích ứng. Chỉ có cựu công chúa có chút thất lạc, dù sao rời xa cố thổ, có chút không quá quen thuộc. Bất quá gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, nàng có thể có biện pháp nào? Bất quá cũng có để nàng vui vẻ, đó chính là nơi này không ai thúc nàng sinh con. Chương 807, muốn hay không đưa cái tiếp mời chúc mừng Khang Lạc. Chương 807, muốn hay không đưa cái tiếp mời chúc mừng Khang Lạc. Linh Thần ngay tại bồi tam nữ nói chuyện phiếm, Cổ Nghĩa Xuân đến đây bẩm báo, nói là Linh Hưng cùng Linh Mậu trở về. Linh Thần đi tới phòng khách. Linh Hưng cùng Linh Mậu gấp rút bất an tiến lên hành lễ, tham kiến vương gia. Đứng lên đi. Linh Thần giơ tay lên một cái, chỉ cái ghế bên cạnh, ngồi. Hai người đi qua, ngồi nghiêm chỉnh, khẩn trương nhìn xem Linh Thần. Hồi lâu không thấy, gần nhất qua như thế nào? Rất, rất tốt. Linh Hưng khẩn trương nói. Linh Thần cười cười, nói, chớ khẩn trương, chuyện trước kia đã sớm lật thiên. Ngươi đoán chúng ta tin sao? Hai người biểu thị hoài nghi, lật thiên ngươi còn sách. Nói do còn là chưa quên. Nghe nói hai người các ngươi gần nhất làm không sai, đáng giá khích lệ. Ban đêm lưu lại cùng nhau ăn cơm. Tạ vương gia. Linh Hưng nhìn xem Linh Thần, muốn nói lại thôi. Linh Thần nhìn hắn một cái, có lời gì nói thẳng. Linh Hưng lấy hết dũng khí nói, ta có cái đề nghị. Kiến nghị gì? Linh Hưng từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đi tới thả tại Linh Thần trong tay trên mặt bàn mở ra, chỉ vào trên bản đồ một nơi nói, con sông này gọi Bạch Sơn sông, cách chúng ta đại khái có 200 cây số. Ta muốn đem con sông này dẫn tới Huyền Vũ Thành đến. Huyền Vũ Thành hiện tại vấn đề lớn nhất là thiếu nước, sông hộ thành đều là làm, nước giếng miễn cưỡng chỉ đủ uống. Nếu như đem Bạch Sơn sông dẫn tới Huyền Vũ Thành, không chỉ có thể lấp đầy sông hộ thành, còn có thể dùng để đổ vào đồng ruộng, giặt hồ quần áo, chăn nuôi súc vật. Có thể rất tốt giải quyết dùng nước vấn đề, chính là công trình lượng to lớn. Linh Thần ánh mắt sáng lên, hơi gật đầu. Chuẩn. Chuyện này hai người các ngươi đến phụ trách, ta sẽ thông báo cho Viên Long, để hắn điều một bộ phận nô lệ cho ngươi, từ ngươi toàn quyền chỉ huy. Linh Hưng mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ta một người liền có thể. Linh Mậu đến phụ trách quy hoạch đồng ruộng khai thần. Những người kia khắp nơi loạn đảo, phải có người nhìn chằm chằm. Linh Thần gật đầu, tốt. Bất quá hắn còn nghĩ tới một vấn đề, nếu có người hướng trong nước đầu độc, toàn bộ Huyền Vũ thành sợ là cũng phải bị diệt. Được rồi, hai người các ngươi đi làm việc, ban đêm lưu lại ăn cơm. Đúng rồi, để người đem Viên Long tìm cho ta đến.
Vâng.
Hai người lui xuống. Linh Thần chờ một hồi, Viên Long chạy đến. Viên Long, ngươi điều một bộ phận nô lệ cho Ninh Hưng, từ hắn phụ trách, đem Bạch Sơn sông nước dẫn tới Huyền Vũ thành đến. Viên Long ánh mắt sáng lên, như thế ý kiến hay, Bạch Sơn sông nước dẫn tới, là có thể giải quyết Huyền Vũ thành vấn đề thiếu nước. Linh Thần cười cười, nói, nếu có người hướng trong nước đầu độc, có thể trực tiếp diệt Huyền Vũ thành. Viên Long cười nói, vương gia nghĩ nhiều, Bạch Sơn sông mạt tướng đi qua, lượng nước to lớn, muốn đầu độc, sợ là đến mấy ngàn cân hướng trong nước ngược lại mới có thể phát huy hiệu quả. Linh Thần cũng không có vì vậy mà mừng rỡ. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Còn là đến để phong điểm, ven đường còn là đến thiết lập chạm gác. Mặt khác, mời chào đại phu, tạo thành một cái nghiệm độc sở, mỗi ngày 3 lần kiểm tra nước chất, bảo đảm nước chất không có vấn đề. Viên Long gật đầu, vâng. Viên Long do dự một chút, nói, vương gia, còn có một việc, chúng ta có phải là đến chiêu binh rồi? Linh An quân gần nhất bị việc vặt quấy rầy, đều không có thời gian huấn luyện. Linh Thần hơi gật đầu, là nên chiêu binh. Chuyện này từ ngươi phụ trách, chiêu binh 40,000. Ta chỉ có một cái yêu cầu, những người này muốn tuyệt đối trung thành. Mặt tướng tuân mệnh. Lúc này, Sai Đại Tráng đến đây bẩm báo, nói là tiệc rượu chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần đứng dậy, đi, đi ăn cơm, đêm nay chúng ta thật tốt uống vài chén. Tiếp xuống 1-2 tháng, Linh Thần bận bịu tối lui. Cũng may hết thể đều tại đâu vào đấy đẩy tới. Huyền Vũ thành càng ngày càng phồn hoa. Tính toán thời gian, hắn cấm dục giống như vượt qua 1 năm. Đêm nay có thể ăn mặn. Linh Thần có chút chờ mong, bình thường không để ý tới nghĩ, hiện tại vừa nghĩ tới, tình dục sinh sôi, có chút không kịp chờ đợi, nóng trông sớm một chút trời tối. Linh Thần đang suy nghĩ đêm nay chăn lớn cùng ngủ, nên trước thoải mái ai thời điểm, Tiêu Nhan thì đến. Linh Thần bây giờ đã không phải là đại huyền trấn quốc vương, uy hiếp không được Thái Sơ Cát. Nhưng Linh Thần chơi cái bẩn chiêu, nói cho Tiêu Nhan tịch, phàm là cùng hắn có liên lụy người hoặc là thế lực, đều sẽ bị Tân Đế thanh toán. Kỳ thật cái này cũng không tính là nói chuyện giật gân. Tân Đế hiện tại vội vàng khống chế triều chính, đang không xuất thủ đến. Một khi rảnh rỗi, khẳng định sẽ thanh toán. Coi như Tân Đế sẽ không, thông tư bách này lao tặc khẳng định hội. Tại Linh Thần một phen lắc lư xuống, hiện tại Quỷ Ảnh môn cùng Thái Sơ Các đều tại hướng Huyền Vũ thành di chuyển. Vui công tử, tìm ta có việc. Tiêu Nhan tịch hiện tại đối với Linh Thần oán niệm sâu đậm, Thái Sơ Các xem như bị Linh Thần hố thảm, ly biệt quê hương không nói, còn bị gắt gao cột vào Linh Thần đầu này thuyền hải tặc bên trên. Vừa mới tiếp vào tin tức, Đức Đế đem Tây Lương 50,000 binh mã, còn có Cao Lực quốc 50,000 binh mã đều triệu hồi lại Huyền. Đức Đế cũng chính là Tân Đế. Linh Thần khỏe miệng hung hăng co lại. Cỏ, cái này ngu xuẩn là có bị bệnh không? Cũng không trách Linh Thần sinh khí, cái này 100,000 binh mã là hắn xếp vào tại Tây Lương cùng Cao Lực quốc trên trái tim một thanh cây đinh, bảo đảm hai nước thần phục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ chính mình rời đi Đại Huyền, cái này ngu xuẩn lại tự tay nổ cái này hai viên cây đinh, Tây Lương cùng Cao Lực quốc chỉ sợ sẽ lên tâm tư khác. Tiêu Nhan tịch nhìn xem tức hồn hển Linh Thần, trong lòng vậy mà không hiểu vui vẻ. Cái kia 100,000 binh mã là ngươi xếp vào tại Tây Lương cùng Cao Lực quốc, Đức Đế muốn khống chế binh quyền, tự nhiên sẽ đem bọn hắn triệu hồi đến, để tránh bị ngươi điều đến Huyền Vũ thành. Linh Thần nổi trận lôi đình, ngu xuẩn, thiên đại ngu xuẩn, trên đời làm sao lại có người ngu xuẩn như vậy? Theo đều so hắn thông minh. Nghĩ đến chính mình vất vả đánh xuống Tây Lương cùng Cao Lực quốc cứ như vậy chắp tay nhường cho người, Linh Thần thực tế là khống chế không nổi lửa giận của mình. Chà ta đâu? Tân Đế làm ra so heo còn xuẩn quyết định, hắn đều không có ngăn cản. Tiêu Nhan thì nói, Tân Đế vẫn rất có thủ đoạn, bên phải tướng Tông Tư Bách dưới sự trợ giúp, cùng ngươi giao hảo quan viên cơ hồ đều bị đổi. Huyền Đế sau khi ngươi đi, vẫn đợi tại Thái Hoàng cung, cơ hồ không ra, cũng không để ý tới triều chính. Đương nhiên, hắn hiện tại bị giá không, nói chuyện cũng không dùng được. Phịch một tiếng, Linh Thần đem chén trà rơi vỡ nát. Hắn có cái dám thủ đoạn, thằng ngu này bị người nắm mũi dẫn đi, hắn những tâm tư đó đều dùng tại đối phó Trung Thần Lương tướng trên thân. Quả nhiên một quốc gia sụp đổ, cho tới bây giờ đều không phải ngoại địch, mà là nội bộ hư. Linh Thần thật là mau tức điên. Tiêu Nhan tịch nói, còn có một tin tức. Tin tức tốt còn là tin tức xấu. Tiêu Nhan tịch nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Kia liền trước nói tin tức xấu, sau đó lại nói tin tức tốt để ta hàng hàng huyết áp. Tiêu Nhan tịch nghe không hiểu, huyết áp là cái gì? Không có gì. Trước nói sự tình. Tiêu Nhan tịch gật đầu, sau đó nói, Khang Lạc đã được lập làm thái tử. Linh Thần con ngươi kịch liệt co bảo, trong lòng bị hỏa ứa ra, huyết áp tăng vọt. Không được không được. Mau nói tin tức tốt, không phải lão tử muốn nổ. Tiêu Nhan tịch nói, tin tức tốt chính là chúng ta biết tin tức này, muốn hay không đưa cái thiếp mời chúc mừng Khang Lạc. Chương 808, nữ đế giá lâm chương 808, nữ đế giá lâm Tiêu Nhan tịch, ngươi là có bị bệnh không? Linh Thần tiếng gầm gừ phẫn nộ theo phòng khách truyền ra, vang vọng ngoài viện, dọa đến bên ngoài nha hoàn hạ nhân khẽ run rẩy. Vương gia đây là làm sao rồi? Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy Linh Thần nổi giận, quá dọa người. Linh Thần đã phẫn nộ lại không còn gì để nói mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Nhan tịch. Cái nương môn này không phải người tốt nha. Đây coi là cái dám tin tức tốt. Tiêu Nhan tịch một mặt vô tội, chúng ta tin tức linh hồn, đây không tính là tin tức tốt sao? Linh Thần, ha ha, ta cảm ơn ngươi cả nhà. Không khách khí. Linh Thần, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nam Việt nhị hoàng tử cùng phế thái tử không phải đáp ứng cùng ta hợp tác sao? Làm sao một mực không có động tĩnh? Tiêu Nhan tịch nói, bọn hắn không có cơ hội hợp tác với ngươi. Linh Thần ánh mắt ngưng lại, có ý tứ gì? Nam Việt phế thái tử tại rời kinh trên đường gặp bất chắc, bị Sơn Phỉ cho giết. Nam Việt nhị hoàng tử đang lăng nhục một cái thị nữ thời điểm, bị một cái kéo đâm chết. Cũng không lâu lắm, quân thần mời tấu, vì Nam Việt triều cục ổn định, đứng Khang Lạc vì thái tử. Linh thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Không hổ là Khang Lạc, thủ đoạn đủ hung ác, đủ nhanh. Nghĩ đến qua không được bao lâu, hắn liền nên làm hoàng đế. Trọng yếu chính là, hắn đã rảnh tay. Linh thần nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, mau lại đây kiện chân chính tin tức tốt, để ta vui vẻ vui vẻ. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi bây giờ rời đi Đại Huyền, đây đối với các nước đến nói đều là vui lớn phổ chạy đại hỷ sự. Khang Lạc rảnh tay, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, Đại Huyền sợ là phải ăn thiệt thòi. Đức đế bất nhân, cái này đối ngươi đến nói không được tốt lắm tin tức sao? Linh thần trợn mắt, đây coi là tin tức tốt gì? Không tính sao? Không tính. Cái kia mời ngươi ép một chút khoe miệng, ngươi cho tới bây giờ đều không phải một cái lấy đức báo đoán người. Đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Linh thần sờ sờ khoe miệng, trừng nàng liếc mắt, đột nhiên cười xấu xa, có muốn hay không xâm nhập hiểu rõ? Tiêu Nhan Tịch ra một tiếng, cáo tử. Linh thần cười xấu xa nói, lần sau đừng chỉ buộc ngực, nhớ kỹ đem mông cũng trói buộc một chút, quá bệnh. Tiêu Nhan Tịch không có lên tiếng, chỉ là bộ pháp càng nhanh. Linh thần im lặng cười cười, thầm nói, không có ta Linh thần, ta nhìn ngươi làm sao đối phó Khang Lạc. Lúc trước giữ lại Khang Lạc thật là một cái sáng suốt quyết định. Tân đế thằng ngu này, sớm muộn đem chính mình bữa chơi chết. Linh thần đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, hắn ngẩng đầu hô nói, Tạ sư minh, muốn hay không đi ra cửa dạo chơi? Tạ Tư Vũ một tay chống kiếm, một tay khoác lên trên đầu gối, không một nhóm. Không hứng thú. Linh thần ồ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, bên cạnh truyền đến một đạo dễ nghe thanh âm, ta đưa ngươi đi. Linh thần quay đầu nhìn lại, là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Mặc dù nàng mang theo màn áo, nhưng theo ánh mắt có thể nhìn ra, nàng tâm tình rất tốt. Linh thần suy tư một chút, hỏi, đụng phải Tiêu Nhan Tịch rồi? Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Linh thần lập tức liền không vui, cái này liền đại biểu Đạm Đài Thanh Nguyệt biết Tân Đế điều động hắn xếp vào tại Tây Lương 50,000 đại quân. Đạm Đài Thanh Nguyệt đi tới, thanh âm êm tai, Đại Huyền Tân Đế thật anh minh. Linh thần, đi thôi, ta mời ngươi uống một chén, chúc mừng Tây Lương thoát ly ác bá áp chế. Linh thần. Linh thần cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt rời đi không bao lâu, một đội nhân mã ngừng tại phủ thành chủ cổng. Xe ngựa dừng hẳn về sau, một cái cao lớn vạm vỡ như tháp sắt hán tử vỡ xuống ghế ngựa, vén rèm lên. Một cái ngũ quan xinh đẹp, hai đầu lông mày mang anh khí nữ tử nắm một cái 2-3 tuổi tiểu nam hải chui ra xe ngựa. Nữ tử xinh đẹp cao quý, không giận tự uy. Tiểu nam hải dáng dấp trắng trắng mềm mềm, khỏe mạnh kháo khỉnh, rất là đáng yêu. Xe ngựa bốn phía đi theo 20 mấy tên khí tức hung hãn tùy tùng, mặc dù mặc thường phục, nhưng trên người có quân nhân khí tức. Cổ Nghĩa Xuân nhận được tin tức vội vàng chạy đến, nhìn thấy đám người này, lập tức trở nên cảnh giác lên. Tại hạ phủ thành chủ hộ viện Cổ Nghĩa Xuân, xin hỏi các ngươi là? Nữ tử ôm tiểu nam hải, nhàn nhạt hỏi, Linh thần có đó không? Vương gia không tại, vừa ra ngoài. Nữ tử lạnh nhạt nói, các ngươi ở chỗ này chờ, núi đá theo ta đi vào. Nói, ôm hải tử hướng bên trong đi đến. Cổ Nghĩa Xuân muốn ngăn lại không dám, nữ nhân này khí chàng quá mạnh, mọi cử động mang thượng vị giả khí thế, xem xét địa vị liền không nhỏ. Nữ tử đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Cổ Nghĩa Xuân, phái người đi đem Linh thần tìm trở về. Vâng. Cổ Nghĩa Xuân nói xong sửng sốt một chút, chính mình làm sao như thế nghe lời. Hắn nhắm mắt nói, chư vị còn mời tự giới thiệu, dạng này ta cũng tốt thông báo vương gia. Nữ tử liếc mắt nhìn núi đá. Núi đá thanh âm lộn ngạn, nói với Cổ Nghĩa Xuân, đứng ở trước mắt ngươi chính là ta võ quốc nữ đế bệ hạ. Cổ Nghĩa Xuân tại chỗ cứng đờ, miệng từng chút mở lớn, rất là buồn cười. Võ quốc nữ đế, khó trách khí chàng cường đại như vậy. Vậy cái này hải tử? Cổ Nghĩa Xuân một cái giật mình, nhỏ người tố thấy nữ đế bệ hạ. Không cần đa lễ, để Linh thần tới gặp chấm. Tuân chỉ. Cổ Nghĩa Xuân tranh thủ thời gian phái người đi tìm Linh thần, quay đầu lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, còn tốt mới vừa rồi không có tùy tiện đắc tội. Nữ đế ôm hải tử đi tới phòng khách, đang muốn đi vào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, chân mày cau lại, người này, cái gì ma bệnh? Tạ Tư Vũ trang khóc bộ dáng tại nữ đế xem ra rất ốc. Tạ Tư Vũ cũng tò mò đánh giá nữ đế. Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, "Tạ công tử, vị này là võ quốc nữ đế, tranh thủ thời gian xuống tới." Tạ Tư Vũ khóc khóc ồ một tiếng, sau đó liền không có động tĩnh. Cổ Nghĩa Xuân khỏe miệng có chút co lại, bệ hạ chớ trách, Tạ công tử là vương gia sư minh, phụ trách phủ thành chủ an toàn, trèo lên đến xem trọng đến xa, hắn trong ngày thường liền thích đợi ở trên nóc nhà. Nữ đế ừ một tiếng, ôm hải tử đi vào phòng khách, nàng làm sao lại cùng một cái xem ra đầu óc có vấn đề người so đo. Nữ đế ngồi xuống. Cổ Nghĩa Xuân mau để cho người dâng lên nước trà. Nữ đế lạnh nhạt nói, nghe nói Đại Huyền công chúa còn có Ninh thần hai nữ nhân đều ở nơi này, để cho bọn họ tới thấy chấm. Cổ Nghĩa Xuân tê cả da đầu, vị này nữ đế bệ hạ xem xét liền không dễ trọng, các nàng gặp mặt sẽ không phải đánh lên a. Vương gia a, ngươi mau trở lại a, đây không phải ta có thể ứng phó. Nhưng hắn lại không dám cự tuyệt, túi người nói, vâng. Cựu công chúa mấy người nghe nói võ quốc nữ đế đến, đều là giật nảy cả mình. Cái gì? Để ta đi bái kiến nàng. Ta thế nhưng là Ninh thần cưới hỏi đàng hoàng thế tử, coi như nàng là võ quốc nữ đế, cũng phải đến bái kiến ta. Nàng có thể hay không tiến vào Ninh gia cửa, còn phải bản công chúa định đoạt. Ngươi đi, để nàng đến bái kiến ta cùng hai vị tỷ tỷ, coi như về sau vào cửa, nàng cũng chỉ có thể sắp xếp lao tứ. Cổ Nghĩa Xuân mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, hắn liền nói đây không phải hắn có thể ứng phó. Vũ Điệp cười nhẹ nói, ở xa tới là khách, huống hồ nàng là vua của một nước, còn cho Ninh Lang sinh hải tử. Chúng ta không thể mất khí độ, còn là đi gặp một chút đi. Tử Tô gật đầu, thờ ơ nói, gặp liền gặp thôi, nàng còn có thể ăn chúng ta hay sao? Cựu công chúa nghĩ, đúng, ta là Đại Huyền công chúa, không thể mất khí độ. Đem Lâm Anh chị dâu cũng kêu lên, vạn nhất đánh lên lời nói, Lâm Anh chị dâu một cái có thể đánh 100 cái. Vũ Điệp cùng Tử Tô một chán dây đen, đánh nhau còn đi. Chương 809, tin hay không lão nương đem người răng tách ra. Chương 809, tin hay không lão nương đem người răng tách ra. Tam nữ đi tới phòng khách. Cựu công chúa đi ở phía trước, Tử Tô cùng Vũ Điệp theo ở phía sau, lại đằng sau là Lâm Anh. Nữ đế nhìn thấy tam nữ thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Không thể phủ nhận, ba người nữ nhân này dung mạo mười phần xuất chúng, mỗi người mỗi vẻ. Nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống Lâm Anh trên thân, hơi có chút nghi hoặc, đây cũng là Ninh Thần nữ nhân. Hắn lúc nào phẩm vị như thế kỳ quái rồi. Không phải nói Lâm Anh dung mạo khó coi, chỉ là cái này trang điểm khí chất cùng tuổi tác, đều giống như hương giả thôn phụ. Cựu công chúa cái eo thẳng tắp, trên khí thế không thể rơi hạ phòng. Các nàng cũng lại quan sát nữ đế, trong lòng cũng là kinh diễm không thôi, thân phận tôn quý coi như, ngày thường còn xinh đẹp như vậy, xinh đẹp cao quý. Đại huyền cựu công chúa Hoài An, gặp qua bệ hạ. Cựu công chúa dịu dàng thi lễ. Đại huyền là đại quốc, nàng là đại huyền công chúa, thấy nước láng giềng nữ đế, hoàn toàn không cần quỳ xuống. Dân nữ Vũ Điệp, Tử Tô, tham kiến bệ hạ, nữ đế bệ hạ Thánh An. Tử Tô cùng Vũ Điệp đi theo hành lễ. Các nàng là đại huyền con dân, cũng không cần đối với nước láng giềng nữ đế đi quỳ lạy đại lễ, chỉ là lương không phải so cựu công chúa thấp một chút. Lâm Anh không nói chuyện, chỉ là đi theo hành lễ. Nữ đế mặt không biểu tình nhìn xem các nàng, không giận tự uy. Cựu công chúa phối hợp đi đến ngồi xuống một bên. Vũ Điệp cùng Tử Tô vốn là nghĩ đứng tại cựu công chúa sau lưng, nhưng cựu công chúa lại chỉ cái ghế bên cạnh, hai vị tỷ tỷ, mời ngồi. Lâm Anh chị dâu cũng ngồi. Nữ đế mắt sáng lên, cựu công chúa gọi chị dâu, vậy thì không phải là Ninh Thần nữ nhân. Vũ Điệp cùng Tử Tô nhìn nhau, đi đến bên cạnh, phân biệt ngồi xuống, không có quá câu nệ, tự nhiên hào phóng. Các nàng cũng không có hiếm thấy huyền đế, đối với đế vương chi uy không có thường nhân như vậy e ngại. Cựu công chúa nhìn về phía nữ đế, nhuận miệng cười, nữ đế bệ hạ làm sao đột nhiên đến rồi. Đều không có trước thời hạn thông báo một tiếng, không có từ xa tiếp đón, ngược lại là có chút thất lễ. Nữ đế nghe được, cựu công chúa ý tứ là ngươi tới nhà của ta đều không nói một tiếng, quá không có lễ phép. Huyền Vũ Thành một nửa là chấm về nhà mình, không cần phải nhắc tới trước thông báo a. Cựu công chúa nhàn nhạt cười một tiếng, Huyền Vũ Thành không thuộc về Đại Huyền, cũng không thuộc về Võ Quốc, chỉ thuộc về phu của ta. Nữ đế đạm mặt nói, Đại Huyền Tân Đế qua sông đoạn cầu, công chúa ly biệt quê hương, tại cái này Huyền Vũ Thành ở đến đã quen thuộc chưa? Cựu công chúa lông mày hơi nhíu, nàng nghe ra nữ đế trong lời nói ý trào phúng. Nữ đế ý tứ là, ngươi ca qua sông đoạn cầu, Ninh Thần đã không phải là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, mà ngươi rời xa Đại Huyền, cũng không còn là Đại Huyền công chúa, cho nên đừng tự cao tự đại. Cựu công chúa có chút á khẩu không trả lời được, nữ đế nói chính là sự thật, là ca ca của nàng có lỗi với Ninh Thần. Vũ Điệp thấy thế, mặt mỉm cười, nói khẽ, Lang quân vị trí tức là ta hương, cựu công chúa là Ninh Lang cưới hỏi đàng hoàng thế tử, Ninh Lang ở nơi nào chính là công chúa nhà, không tính là ly biệt quê hương. Các nàng đối với vị này nữ đế bệ hạ nghe tiếng đã lâu, đối với nàng cũng không có ác ý, nhưng so với nữ đế, các nàng cùng cựu công chúa tình cảm tốt hơn, thấy công chúa bị miệng ai, đương nhiên phải giúp cựu công chúa nói chuyện. Nữ đế ánh mắt rơi xuống Vũ Điệp trên thân. Nữ nhân này mặt như hoa đào, ngày thường mỹ nhan không rảnh, dáng người càng là liền nàng đều đáp ước, ánh mắt ôn nhu, không nghĩ tới nói chuyện sắc bén như vậy. Bên ngoài phòng, Cổ Nghĩa Xuân không ngừng lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán, đây quả thực là tu la chàng a núi đá trầm giọng quát, vậy hạ tại cùng cựu công chúa nói chuyện, bao lâu đến phiên một cái thiếp thất xen vào rồi. Đại viện nữ tử đều như thế không hiểu quy củ sao? Vũ Điệp còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Lâm Anh hừ lạnh một tiếng, võ quốc chó đều như thế không hiểu quy củ sao? Vũ Điệp muội tử là chủ nhân nơi này, chỗ nào đến chó hoang chạy tới nơi này sủa loạn. Vũ Điệp muội tử cùng tiểu thần tốt thời điểm, ngươi gia chủ tử còn không biết đang ở đâu. Đại Tinh Tinh, ngươi lại muốn dám đối với Vũ Điệp muội tử bất kính, lao nương đem ngươi giằng tách ra. Vũ Điệp tính cách ôn nhu, thông tình đạt lý, trong phủ người đều rất thích nàng. Lâm Anh lại là cái cực kỳ người bao che khuyết điểm, nghe tới núi đá răn dạy Vũ Điệp, cái kia còn có thể nhẫn, mà lại tính cách của nàng cực kỳ bướng hãn, tính tình đi lên mới mặc kệ ngươi thân phận gì. Bằng không thì cũng sẽ không nghĩ đến ban đêm xông vào hoàng cung đánh hoàng đế dừng lại cho Ninh Thần xuất khí. Bị ngươi mang chó, núi đá lập tức đen mặt, nhịn không được tức giận hừ một tiếng, vô tri phu nhân. Lâm Anh nhìn chằm chằm hắn, vì ngươi vừa rồi lời nói ngu xuẩn cho Vũ Điệp muội tử xin lỗi, dám can đảm nói một chữ không, lão nương để ngươi biết rằng bị đánh dụng lá rất đau. Núi đá chẳng thèm nó tới. Lâm Anh tính tình đi lên, đang đứng dậy, một cái đi nhanh vào tới. Núi đá giật mình, nữ nhân này thật sự là dã man, mà lại không biết trời cao đất rộng. Hắn coi như đứng bất động cho nàng đánh, miễn cưỡng xem như gãi ngứa. Phanh! Không đợi núi đá làm ra phản ứng, Lâm Anh một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Núi đá đau đến phát ra rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, lưng cong đến cùng tô bự, cảm giác ruột đều thắt nút. Phanh! Lại là một cái trọng quyền đánh vào trên mặt hắn. Núi đá thân thể cao lớn trực tiếp bị một quyền nện té xuống đất. Lâm Anh xoay người bắt lấy núi đá cổ chân, kéo lấy liền đi ra ngoài. Nữ đế kinh ngạc đến ngây người, nữ nhân này khí lực thật là lớn. Núi đá cũng kịp phản ứng, nữ nhân này không phải người bình thường, thân thủ cực kỳ khủng bố. Hắn vô ý thức dùng cái chân còn lại đi đạp Lâm Anh. Lâm Anh bỗng nhiên hất lên, núi đá cường tráng thân thể lau mặt đất vẽ ra một nửa hình tròn, bên cạnh cái bàn tất cả đều bị đụng độ ra ngoài. Núi đá mặc dù bị đâm đến đầu váng mắt hoa, nhưng hắn nhưng là trên chiến trường hán tướng, da dày thịt béo, tương đối nhẫn nhịn, không đến mức mất đi năng lực phản kháng, đưa tay bắt lấy một cái ghế hướng Lâm Anh đập tới. Lâm Anh vung ra núi đá cổ chân, bay lên một cước, răng rác một tiếng, trực tiếp đem cái ghế bị đá phá thành mảnh nhỏ. Núi đá giật nảy cả mình, thừa cơ muốn đứng dậy. Lâm Anh một cái bội sông, một cái lăng lệ đầu gối chống đối tại núi đá trên thân, núi đá trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hóa thành lăn đất hồ lô, phát ra thống khổ rên rỉ. Không đợi hắn đứng dậy, Lâm Anh tiến lên, bắt hắn lại cổ chân, kéo lấy liền đi. Một đường kéo tới phòng khách cổng, đột nhiên hất lên, liền cùng ném chó chết, trực tiếp đem núi đá ném ra cửa. Linh Thần tiếp vào tin tức, nói là nữ đế đến, liền dẫn Đạm Đài Thanh Nguyệt vội vàng chạy về. Kết quả vừa tới phòng khách cổng, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ theo phòng khách bay ra, nặng nề mà đập xuống đất, chấn động đến mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Ngay sau đó, Lâm Anh theo phòng khách vọt ra, nhảy lên thật cao, ở giữa không trung hiện quỳ xuống đất tư thế, hai đầu gối hướng núi đá hung hăng đập xuống. "Chị dâu, mau dừng tay." Linh Thần vội vàng hô to. Lâm Anh thân thủ hắn quá rõ ràng, lần này nếu là đập trúng, núi đá không chết cũng là trọng thương. Lâm Anh nghe tới Linh Thần gào thét, hai chân thẳng băng, vững vàng rơi tại núi đá bên cạnh. Núi đá dọa đến một cái mặt đen đều trợn nhìn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Linh Thần đi tới, nhìn xem gương mặt sưng ngã trên mặt đất núi đá, sau đó nhìn về phía Lâm Anh, một mặt bất đắc dĩ, này làm sao đánh lên rồi? "Núi đá, ngươi không sao chứ?" Lâm Anh cả giận nói, "Tiểu thần, cái này Hắc Tinh Tinh vừa rồi răn dạy Vũ Điệp muội tử, nói nàng không hiểu quý củ." Chương 810, Tàng Long Ngọa Hổ chương 810, Tàng Long Ngọa Hổ Linh Thần đang muốn đỡ dậy núi đá, nghe tới Lâm Anh lời nói, sắc mặt có chút trầm xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, thần sắc kích động, hô lớn, "La bà, ta trở về." Nói theo núi đá trên thân vượt qua, hướng phòng khách chạy tới. Núi đá ngao một tiếng, ôm bụng co lại thành một đoàn, đau đến toàn thân run rẩy. Linh Thần tên Vương bắt đạn này làm ám chiêu, từ trên người hắn nhảy tới thời điểm, ở trên bụng hắn hung hăng đập mạnh một cước, có thể nói là giẫm lên hắn đi qua. Lâm Anh khinh thường liếc mắt nhìn núi đá, quay người hướng phòng khách đi đến. Núi đá da dày thịt béo, phi thường nhẫn nhịn, trên mặt đất chỉ hoán một hồi, dãy rủa lấy bò lên. Còn không chờ hắn đứng vững, trên nóc nhà bay xuống một miếng ngói, chính giữa đầu của hắn. Núi đá ngao một tiếng, lần nữa một đầu ngã quỵ. Hắn ôm đầu nhìn về phía nóc phòng. Tạ Tư Vũ chống kiếm, một mặt lênh khốc, không phục, đánh một trợ. Núi đá, không thể chơi vào, căn bản không thể chơi vào. Thành chủ này phủ người thật sự là tàng long ngọa hổ, một cái hương giả thôn phụ đều lợi hại như vậy, trên nóc nhà cái này kiếm khách khẳng định lợi hại hơn. Ngư phẳng mà nói núi đá không sai, hắn chỉ là tại tận chính mình chức trách, giữ gìn nữ đế. Chỉ là cái này giữ gìn đại giới có chút lớn. Linh Thần chạy vào phòng khách, tê cả da đầu. Có thể thấy được nữ đế cùng cựu công chúa các nàng ở chung không phải rất vui sướng, trong không khí đều tràn ngập đối chọi gay gắt hương vị. Ngươi làm sao đột nhiên đến rồi? Nữ đế nhìn xem hắn, thế nào, không chào đón chấm? Không có không có. Linh Thần gật cười, ý của ta là ngươi tới sách trước nói một tiếng, ta xong đi tiếp ngươi a. Nữ đế hừ một tiếng. Linh Thần sờ mũi một cái, ánh mắt rơi xuống Vũ Tư Quân trên thân, rất lâu không gặp tên tiểu tử này. Nhi tử, còn nhớ rõ ta là ai sao? Đám người. Cha. Vũ Tư Quân nện bước chân ngắn nhỏ, vui vẻ hướng Linh Thần loạn trà loạn choạng mà chạy tới. Nữ đế hành cung có một chương Linh Thần chân dung, họa rất sinh động, giống ý như thật. Cho nên Vũ Tư Quân còn nhớ rõ Linh Thần cái này không chịu trách nhiệm cha. Nữ đế thường xuyên chỉ vào chân dung, nói cho Vũ Tư Quân người kia chính là cha của ngươi. Linh Thần cười đến không ngậm miệng được, xoay người đem Vũ Tư Quân ôm, tại hắn mút míp trên khuôn mặt nhỏ nhắn thân đến mấy lần. Nghĩ cha không? Vũ Tư Quân gật cái đầu nhỏ, nhỏ sữa âm làm cho lòng người đều hóa, nghĩ, mẫu thân cũng muốn cha. Linh Thần nhìn về phía nữ đế. Nữ đế mặt không biểu tình, nhưng gương mặt xinh đẹp hơi có chút đỏ. Linh Thần cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, không cần tấm. Nữ đế hừ một tiếng, núi đá thế nào? Hắn không có việc gì, da dày thịt béo, chủ đánh một cái nhẫn nhịn. Chịu mấy lần coi như xoa bóp. Nữ đế, ánh mắt của nàng rơi xuống đi tới Lâm Anh trên thân, không nghĩ tới cái này hương giá thôn phụ lợi hại như vậy. Linh Thần bên người quả nhiên ngọa hổ tàng long. Ngay vào lúc này, núi đá đi đến. Trừ gương mặt sưng đỏ, cái khác không có việc gì. Núi đá liếc mắt nhìn Lâm Anh, ánh mắt sáng long lánh, nữ nhân này hắn thích, không biết thành hôn hay chưa. Chợt, đi đến nữ đế trước mặt quỳ xuống, thuộc hạ hộ vệ bất lực, mời bệ hạ trách phạt. Nữ đế khoát tay một cái, đứng lên đi. Không có việc gì a? Thuộc hạ không việc gì. Chính là răng có chút bướng lòng. Cái này hương giá thôn phụ nắm đấm quá nặng đi, núi đá ở trong lòng lặng lẽ nói. Linh Thần đang muốn mở miệng, phát hiện Vũ Điệp mắt lom lom nhìn hắn. Làm sao rồi? Vũ Điệp do dự một chút, nói, ta có thể ôm một cái hắn sao? Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt cười nói, đương nhiên có thể. Nhi tử, để ngươi tiểu nương ôm ngươi một cái có được hay không? Vũ Tư Quân nho đen mắt to nhìn về phía Vũ Điệp, Vũ Điệp tính cách điềm tĩnh, rất có lực tương tác. Vũ Tư Quân rất cho mặt mũi duỗi ra tay nhỏ, để Vũ Điệp ôm hắn. Vũ Điệp mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Vũ Tư Quân. Tử Tô cũng không nhịn được, vào tay bóp Vũ Tư Quân nhỏ thì mặt. Cựu công chúa cũng từ bỏ tiếp tục bưng, nheo nheo Vũ Tư Quân khuôn mặt tươi cười, vui vẻ cười khanh khách, thật đáng yêu. Linh Thần nhìn về phía nữ đế, ngươi dạng này đến, trên triều đình không có vấn đề sao? Nữ đế lắc đầu, đều an bài tốt. Vậy lần này đến dự định đợi bao lâu? Ngươi muốn cho chấm đợi bao lâu? Linh Thần cười nói, đương nhiên là càng lâu càng tốt. Chợt, Linh Thần tiến đến bên hai nàng, nhỏ giọng nói, ngươi tới được vừa vặn, ta cấm dục một năm, hôm nay mới giải cấm. Nữ đế khuôn mặt đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái. Nói chính sự, đại huyền bên kia ngươi là tính thế nào? Linh Thần hai tay mở ra, đại huyền hiện tại đã không quan hệ với ta. Nữ đế trầm giọng nói, tân đế như thế đối với ngươi, lấy tính tình của ngươi không nên thụ này khuất đủ. Rời xa đại huyền, là nhìn ở trên mặt mũi của huyền đế a. Linh Thần hơi gật đầu. Nữ đế nói, đem hoàng vị chuyển cho tân đế, hẳn là huyền đế làm quyết định sai lầm nhất. vị này tân đế có dạ tâm, nhưng hắn năng lực chống đỡ không nổi dạ tâm của hắn. Linh thần thở dài, nói, tất cả những thứ này đã cùng ta không quan hệ, những năm này ta nam chinh bắc chiến, thực tế là có chút mệt mỏi. Về sau liền ngay trước Tiêu Giao thành chủ, qua cuộc sống an ổn. Mỗi ngày sinh hoạt tại ngươi lửa ta gạt, đao quang kiếm ảnh bên trong, ta đều nhanh quên sinh hoạt là dùng đến hưởng thụ. Nữ đế cười lạnh nói, huyền đế là vị khó được minh chủ, có bình thường đế vương khó mà với tới độ lượng, biết người thiện dùng không ai bằng. Nhưng là vị này tân đế chính là chuyện Tiếu Lâm. Bất quá cái này cũng rất bình thường, đại huyền mấy vị hoàng đế cũng chỉ ra huyền đế như thế một vị nhân quân. Liền xem như chấm, cũng vô pháp giống như hắn hoàn toàn tin tưởng một người. Ngươi có thể nhìn ở trên mặt mũi của huyền đế không cùng vị này tân đế so đo, nhưng chấm đến cho cái này vong ân phụ nghĩa ngu xuẩn thêm chút giáo huấn. Chấm dự định kết thúc cùng đại huyền thông thương. Linh thần, ngươi ý nghĩ này nhưng quá không lý trí, cùng cái gì không qua được đều chớ cùng tiền không qua được, đại huyền dân giàu nước mạnh, không thông thương cũng dao động không được đại huyền căn cơ. Nhưng là võ quốc kinh tế mới có chuyển biến tốt đẹp, cần dùng gấp tiền. Nữ đế âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là hài tử cha, chấm liền không thể nhìn xem ngươi bị người khi dễ. Cùng lắm thì chấm phát binh đại huyền, không có ngươi, chấm có nắm chắc đánh thắng trận chiến này. Linh thần trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là lắc đầu nói, võ quốc mấy năm liên tục chinh chiến, bây giờ kinh tế mới có chuyển biến tốt đẹp, phát binh cần thiết bạc là bút khổng lồ số lượng, đừng huy động nhân lực, võ quốc hiện tại cần chính là nghỉ ngơi lấy lại sức. Không cần ngươi phát binh, đại huyền rất nhanh liền sẽ có phiền toái lớn. Nữ đế ánh mắt sáng lên, phiền toái lớn gì? Linh thần bất đắc dĩ nói, tân đế vì cầm quyền, đem ta xếp vào tại Tây Lương cùng cao lực quốc 50,000 đại quân đều triệu hồi đại huyền. Nữ đế đều bị cái này tao thao tác kinh ngạc đến ngây người. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, khó có thể tin hỏi, trong đầu hắn trang chính là cỏ sao? Ngươi vất vả đánh xuống Tây Lương cùng cao lực quốc hắn cứ như vậy chắp tay nhường cho người rồi. Đại huyền không có ngươi, Tây Lương cùng cao lực quốc sẽ còn cam tâm thần phục sao? Linh thần cười khổ, trừ chuyện này, còn có một cái phiền phải lớn. Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc đã trở thành Nam Việt thái tử. Chương 811, Linh thần thị tẩm chương 811, Linh thần thị tẩm nữ đế nao nao, chợt trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Khang Lạc nhiều lần trong tay ngươi ăn thiệt thòi, bây giờ ngươi không tại đại huyền, hắn thế tất sẽ thừa cơ trả thù. Còn có Đà La quốc, Bắc Đô vương đình bị ngươi san bằng, liền bọn hắn hoàng đình đều bị ngươi một mùi lửa đốt, bây giờ không có ngươi trấn thủ đại huyền, bọn hắn sao lại bỏ lỡ cái cơ hội tốt này? Xem ra đích xác không cần chấm xuất thủ, đại huyền sắp có phiền phải lớn. Bất quá chấm cũng không thể không làm gì, tiêu hướng đại huyền pha lê các thứ, tăng giá gấp đôi. Linh thần, nữ đế cười nói, đương nhiên, chấm sẽ không hiện tại tăng giá, đợi đến Nam Việt cùng Đà La quốc trả thù thời điểm, chấm lại lựa chọn tăng giá. Đại huyền tân đế dám can đảm nói một chữ không, hắn đối mặt liền không chỉ là Nam Việt cùng Đà La quốc, còn có võ quốc đại quân. Linh thần nhịn không được giơ ngón tay cái lên, chiêu này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chơi đến rượu a, nếu như bây giờ tăng giá, đại huyền tân đế không nhất định sẽ đồng ý, làm đại huyền có phiền phức, nhắc lại ra tăng giá, tân đế như cự tuyệt, vậy coi như là bốn bề thọ địch cục diện. Nữ đế duỗi lưng một cái, được rồi, một đường sóc này, chấm có chút mệt, cho chấm an bài chỗ ở. Linh thần cười nói, tuân chỉ. Ban đêm, Linh thần thiết tiến khoản đại nữ đế. Trên bàn cơm, Vũ Điệp bọn người tại. Linh thần vốn định hóa giải một chút mấy người quan hệ, kết quả nữ đế cùng cựu công chúa lại bắt đầu đối chọi gay gắt. Nhưng hai người đều là người có thân phận, không có khả năng chửi đồng. Hai người đối chọi gay gắt phương thức chính là đụng rượu. Kết quả, cựu công chúa bị bại rối tinh rối mù. Nữ đế dù sao cũng là chiến trường sát phạt người, thân thủ cũng rất mạnh, tố chất thân thể muốn so nuôi dưỡng ở trong thâm cung cựu công chúa tốt hơn nhiều. Tiệc rượu tán về sau, riêng phần mình trở về phòng. Linh thần lúc đầu đêm nay phải lớn bị cùng ngủ, nhưng nữ đế đến, mà lại nàng không có khả năng tại Huyền Vũ thành đợi quá lâu, cho nên Linh thần quyết định trước thoải mái nữ đế. Nhưng hắn lại do dự, có Vũ Tư Quân ở đây. Linh thần ngay tại do dự, tiếng đập cửa vang lên. Linh thần đi qua mở cửa, không khỏi khẽ giật mình, ngoài cửa đứng chính là nữ đế. Hài tử đâu? Ngủ, hắn đi ngủ rất nặng, có núi đá ở ngoài cửa trông coi, không có việc gì. Linh thần khỏe miệng thấm lên cười xấu xa. Nữ đế đi tới, hướng thẳng đến giường phương hướng đi đến, tới thị tẩm. Linh thần, tuân chỉ. Linh thần đóng cửa lại, bước nhanh tới. Rèm che buông xuống, quần áo bay xuống. Giường lớn có tiết tấu lắc lư. Sau 5 phút, nữ đế tiểu mị lại mang trêu tức thanh âm vang lên, thật nhanh. Linh thần khí cơ bại hoại lao tử cấm dục hơn một năm. Dám nói ta nhanh, một hồi đừng cầu xin tha thứ. Giường lớn một mực giao đến trời tờ mở sáng mới dừng lại. Ngày thứ hai, Linh thần vẫn còn ngủ say bên trong, đột nhiên cảm thấy trên mặt ngứa một chút. Hắn đưa tay bắt lấy ở trên mặt chính mình tắc quái tay nhỏ, lại muốn rồi. Đột nhiên, hắn cảm thấy không thích hợp, mở choáng mắt, quay đầu nhìn lại, một tấm non nớt khuôn mặt nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Linh thần lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua nữ đế mệt chết, hắn chỉ có thể để nữ đế tại gian phòng của mình ngủ, hắn đến bồi Vũ Tư Quân. Cha, mẫu thân đâu? Vũ Tư Quân bi bô mà hỏi, nho đen trong mắt to mang nghi hoặc. Tối hôm qua lúc ngủ bên người rõ ràng là mẫu thân, làm sao vừa mở mắt liền biến thành cha? Thế nào, cha cùng ngươi ngủ không vui sao? Vui vẻ. Linh thần ôm hắn lên đến thả trên người mình, xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn, cào hắn nữa. Hai cha con chơi bừa. Cha, ta đói. Đi, cha dẫn ngươi đi ăn cơm. Linh thần rời giường, sau khi rửa mặt ôm Vũ Tư Quân đi ra ngoài. Nữ đế đoán chừng còn không có rời giường. Linh thần mang nhi tử ăn chút gì? Cha dẫn ngươi đi nhìn mèo tò có được hay không? Tốt lắm tốt lắm. Linh thần ôm Vũ Tư Quân đi tới hậu viện. Vũ Tư Quân nhìn thấy bộ, doa đến hướng Linh thần trong ngực co lại. Đừng nói Vũ Tư Quân, theo ở phía sau núi đá sắc mặt đều thay đổi. trong lòng tự nhủ ngươi quản cái đồ chơi này gọi mèo to. Linh Thần ôm chặt Vũ Tư Quân, cười nói, đừng sợ, cái này mèo to là cha nuôi, hắn cứ gọi độc bộ. Ngươi nói độc bộ, ngồi xuống. Không hổ là nữ đế cùng linh thần loại, mặc dù sợ hãi, nhưng trong xương cốt còn là rất dũng cảm, cả gan dùng thanh âm non nớt hô nói, độc bộ, ngồi xuống. Độc bộ đi tới, thân thể cao lớn cảm giác gáp bách mười phần. Nó tại không trung hít hà, sau đó ngồi xuống xuống, chó bên trong chó tức giận. Độc bộ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhi tử ta, ngươi cũng không thể hù đến hắn. Không phải ta để ngươi biết hổ tiên là có thể ngâm rượu. Ách, kém chút quên, ngươi là chỉ của cái. Linh thần một tay ôm Vũ Tư Quân, một tay sờ sờ độc bộ đầu to. Tiểu Tư Quân, ngươi cũng sờ sờ, đừng sợ. Linh thần nắm Vũ Tư Quân tay nhỏ, sờ sờ độc bộ. Núi đá khẩn trương đến thẳng nuốt nước miếng. Thật là một cái ngoan nhân a, nuôi được sủng ái vật đều là bách thú chi vương, thành chủ này phụ được xưng tụng chân chính tàng long hoa hổ. Linh thần chẳng những để Vũ Tư Quân sờ độc bộ, còn để hắn cưới độc bộ tàn bộ. Nữ đế tỉnh lại, đi tìm linh thần cùng Vũ Tư Quân thời điểm phát hiện người không tại, một đường hỏi tìm tới. Khi thấy Vũ Tư Quân cưới một đầu mãnh hổ tàn bộ, dọa đến hồn cũng phi. Linh thần, ngươi qua đây một chút. Nàng không dám quá lớn âm thanh, sợ hù đến đầu này mãnh hổ. Linh thần ôm Vũ Tư Quân đi tới. Nữ đế một tay tiếp nhận nhi tử, sau đó cho linh thần trên bụng đến một quyền. Linh thần kêu lên một tiếng đau đớn, ôm bụng trừng mắt nữ đế, ngươi có bệnh a? Cái này đánh người ma bệnh làm sao chính là đổi không được đâu. Ngươi mới có bệnh, đây là gia thú, vạn nhất làm bị thương nhi tử làm sao bây giờ? Có ngươi như thế làm cha sao? Giống. Độc bộ đột nhiên phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh. Nó là nhìn thấy nữ đế cho linh thần một quyền, trực tiếp mở ra hộ chủ hình thức, thân thể cao lớn cong lên, làm ra hộ pháp hình. Nữ đế biến sắc, vô ý thức lui về sau. Linh thần vội vàng quát, độc bộ, nằm xuống. Độc bộ cái kia khiếp người mắt hổ nhìn chằm chằm nữ đế, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Mấy người rời khỏi hậu viện. Nữ đế sụ mặt. Linh thần cười khổ, độc bộ là ta theo nhỏ dưỡng đến lớn, thông nhân tính, rất nghe lời. Lại nghe lời nói cũng là manh thú. Dừng lại báo hòa bữa bữa no bụng nó còn là phân rõ. Nữ đế sụ mặt, còn dám mang nhi tử mạo hiểm, chẳng không ngại cho hắn thay cái hợp cách phụ thân. Ngươi dám? Chẳng có cái gì không dám. Tốt tốt tốt. Ban đêm đừng khóc. Nữ đế. Núi đá ở bên cạnh run lẩy bẩy, trong lòng tự đủ đây là ta có thể nghe sao? Linh thần đổi chủ đề, nói, nữ vương bệ hạ, muốn không ta mang ngươi đến trong thành dạo chơi, Huyền Vũ thành hiện tại nhưng náo nhiệt. Nữ đế suy tư một chút, gật đầu đồng ý. Linh thần mang nữ đế ở trong thành đi dạo. Nữ đế đột nhiên nói, quán rượu này, hàng ngày bách hóa, còn có tiền trang đều là sản nghiệp của ngươi a. Linh thần gật đầu. Nữ đế nói, nhìn xem làm ăn khá khẩm, lúc nào chia? Ừm. Linh thần một mặt nghi hoặc mà nhìn xem nàng, phân cái gì sổ sách? Chương 812, cũng không biết quan tâm một chút bệnh nhân. Chương 812, cũng không biết quan tâm một chút bệnh nhân. Nữ đế khẽ cười nói, lúc trước xây Huyền Vũ thành thời điểm, chấm cùng Huyền đế đặt thành hiệp nghị là, Huyền Vũ thành từ ngươi quản lý, nhưng là đoạt được lợi nhuận, Đại Huyền cùng Võ Quốc các ba thành, Huyền Vũ thành chính mình lưu bốn thành. Bây giờ, ngươi cùng Đại Huyền náo tách ra, liền không cần quản bọn họ. Huyền Vũ thành lợi nhuận, chúng ta chia đều. Linh thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi, việc này cho tới bây giờ không có nghe Huyền đế nói qua. Thế nào, không tin? Huyền đế chưa nói qua việc này. Ý của ngươi là chấm đang gạt ngươi? Linh thần gật đầu, trong lòng tự nhủ đúng, không sai, ta chính là dạng này hoài nghi. Nữ đế biểu thị rất thương tâm, chấm đường đường vua của một nước, làm sao lại vì bạc lừa ngươi? Linh thần trợn mắt, ai nói võ quốc nữ đế liền sẽ không gạt người rồi? Ngươi còn cho ta hạ dược đâu? Nữ đế, không hạ thuốc ngươi có thể có đáng yêu như thế nhi tử? Linh thần nhìn một chút trong ngực Vũ Tư Quân, khẽ gật đầu, lời này cũng không sai. Nữ đế nói, lại nói, chấm tại sao muốn lừa ngươi? Chấm trực tiếp hỏi ngươi muốn, ngươi còn có thể không cho? Số tiền này lại không phải chấm hoa, mặc kệ muốn bao nhiêu, về sau đều là hải tử. Linh thần cảm thấy nàng nói rất có lý. Huyền Vũ thành vừa cất bước, còn không có gì lợi nhuận, sang năm rồi nói sau. Nữ đế khỏe miệng có chút dơ lên, khẽ gật đầu. Chờ một chút, xây Huyền Vũ thành, võ quốc cái kia nửa bạc là ta ra a, cùng võ quốc có lông quan hệ. Nữ đế cười nói, nhưng trên mặt nổi bạc là võ quốc ra. Lại nói, chúng ta có thể coi là rõ ràng như vậy sao? Chấm không có bạc, chỉ có thể bị khuất nhi tử cùng chấm cùng một chỗ ăn chấu nuốt đồ ăn. Linh thần liếc nàng liếc mắt, sau đó nói với Vũ Tư Quân, mẫu thân ngươi đem nàng tất cả tâm tư đều dùng đang tính toán tra người trên người ta. Mang hai mẹ con ở trong thành đi dạo một vòng, sau đó trở lại phủ thành chủ. Mấy ngày kế tiếp, Linh Thần buông xuống sự tình khác, ban ngày mang Vũ Tư Quân khắp nơi chơi, ban đêm thoải mái nữ đế. Vũ Tư Quân bị nữ đế bồi dưỡng rất tốt, nhu thuận hiểu chuyện, rất nhanh liền thành đoàn sủng. Vũ Điệp các nàng đều rất thích tiểu gia hỏa này. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua, nữ đế nên trở về. Vua của một nước, còn có to lớn quốc gia muốn quản lý, không thể thời gian dài lưu lại tại Huyền Vũ thành. Đưa tiện nữ đế, Linh Thần lại bắt đầu bận rộn. Chuyện của hắn quá nhiều. Tỷ như Thái Sơ các cùng Quỷ Ảnh môn đều di chuyển đến Huyền Vũ thành, cần thích đáng an trí. Đem Bạch Sơn Hà dẫn tới Huyền Vũ thành đến đã bắt đầu khởi công một hồi, công trình lượng quá lớn, nhân thủ có chút không đủ, Linh Thần cần tìm nhân thủ. Hắn đi tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi có thể hay không để thả ra Tây Lương nô lệ trở về, kết quả được đến một cái to lớn bạch nhãn. Ai? Trước đó thả ra nô lệ quá nhiều, dẫn đến hiện tại nhân thủ không đủ. Bất quá Huyền Vũ thành nhân khẩu mỗi ngày đều đang gia tăng, đến phần lớn đều là không nhà để về người, chỉ cần chịu ra bạc, sức lao động cũng là không phải cái đại sự gì. Ban đêm còn muốn một long chiến tam phượng, vất vả, thật là quá cực khổ. Lúc đầu nghĩ một long chiến tứ phượng, kết quả nữ đế chết sống không đồng ý. Thật là, có thể chứa được 5 người giường lớn hắn đều để người làm tốt. Trên giường trống đi một vị trí, cái này khiến Linh Thần rất phiền não. Hắn cảm thấy mình không phải háo sắc, chỉ là có chút chứng ép buộc, trên giường không ngủ đầy, luôn cảm thấy không dễ chịu. Cho nên, hắn lại đi tìm Đạm Đài Thanh Nguyệt, hỏi nàng có thể hay không lấp đầy cái kia chỗ trống, kết quả lại lấy được một cái to lớn bạch nhãn. Linh Thần rất thất vọng, chứng ép buộc là một loại bệnh. Cái này tiểu đạm tử, cũng không biết quan tâm một chút bệnh nhân. Linh Thần lại cho chính mình định cái mục tiêu mới, trong vòng 1 năm cầm xuống Đạm Đài Thanh Nguyệt. Nhàn không xuống, căn bản nhàn không xuống. Linh Thần cảm thấy mình rất có leo lên tinh thần, không có trở ngại, chế tạo trở ngại cũng phải lên. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới. Huyền Vũ Thành đã bắt đầu trồng trọt, trở nên càng thêm phồn hoa, luật pháp lễ nghi cũng càng ngày càng hoàn thiện, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Thiên hạ thế cục cũng đang lặng lẽ cải biến. Trải qua mấy tháng cố gắng, Đại Huyền Tân Đế triệt để nắm giữ binh quyền. Hiện tại, toàn bộ Đại Huyền đều tại hắn trong khống chế. Trong quân trước đó cùng Ninh Thần có giao tình tướng lĩnh đều bị đổi một góc dạng. Bắc Lâm quan thủ tướng Lương Kinh Vũ bị bãi miễn, Thế Nguyên Trung cũng bị bãi miễn. Ninh Thần lập tức để Thái Sơ các thám tử liên lạc bọn hắn, mời đến Huyền Vũ Thành. Những người này đều là dũng mãnh thiện chiến hán tướng, còn có lúc trước bị bãi miễn Mục Căn Bang. Linh Châu thứ sử Tưởng Chính Dương cũng bị bãi miễn, một tháng trước liền nâng nhà di chuyển đến Huyền Vũ Thành. Tân đế thằng ngu này, đầu óc có bệnh. Ninh Thần hiện tại đang chờ xem kịch vui. Nhìn ở trên mặt mũi của Huyền Đế, hắn có thể bất động Đại Huyền, nhưng quốc gia khác cũng sẽ không nhìn Huyền Đế mặt mũi. Ninh Thần hiện tại thờ ơ lạnh nhạt, mắt thấy hắn lên cao ốc, mắt thấy hắn lâu sập. Ngày này, Cổ Nghĩa Xuân đến bẩm báo, nói là có cái gọi Nhiếp Lương người cầu kiến. Nhiếp Lương. Ninh Thần đi tới phòng khách, không nghĩ tới trừ Nhiếp Lương còn có Nhiếp Phong, cái này hai huynh đệ đều đến. Tham kiến vương gia. Hai người cung kính hành lễ. Mau mau xin đứng lên. Ninh Thần tranh thủ thời gian đem hai người nâng đỡ, các ngươi làm sao tới rồi? Nhiếp Lương cười khổ, huynh đệ chúng ta hai người đều bị bãi miễn, tới nhờ vả vương gia, hy vọng vương gia có thể thưởng phần cơm ăn. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, liền trung thành tuyệt đối Nhiếp Lương đều bị bãi miễn, tân đế tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Cái này kêu cái gì lời nói? Chúng ta là người một nhà, các ngươi có thể tới tìm ta rất cao hứng. Yên tâm, chỉ cần ta có Ninh Thần một bụng thịt, liền thiếu đi không được các ngươi một bụng canh. Nói cho ta một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Lương cười khổ nói, Nhiếp Phong từ vương gia tiến cử, một mực phụ trách bảo dục đường sự vụ, kết quả kinh kỳ nha môn nói tài khoản không đúng, nói Nhiếp Phong tham ô, trực tiếp bị tống giam. Bảo dục đường bạc cũng không phải là Ninh Thần một người ra, Huyền Đế cũng ra một bộ phận, xem như hoàng gia ân điển, cho nên bảo dục đường từ kinh kỳ nha môn giám thị. Nhiếp Lương tiếp tục nói, ta đi tìm bệ hạ cầu tình, kết quả bệ hạ cho ta hai cái lựa chọn, đệ nhất, Nhiếp Phong bị chém đầu gian chúng; thứ hai, ta chủ động từ đi trước thống lĩnh. Cỏ, tân đế cái này ngu xuẩn, đầu óc tuyệt đối có ngâm. Nhiếp Lương là Huyền Đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, trung thành tuyệt đối. Nếu như đổi lại là hắn, liền cho Nhiếp Phong thăng quan tiến tước. Bởi vì Nhiếp Phong là Nhiếp Lương uy hiếp, chỉ cần lung lạc lấy Nhiếp Phong, liền có thể triệt để thu hoạch được Nhiếp Lương trung tâm. Các ngươi đến Huyền Vũ Thành, hai vị lão nhân cũng cùng theo tới rồi sao? Hắn biết Nhiếp Lương phụ mẫu một mực bị bệnh liệt giường, còn để Tử Tô đi giúp hai vị lão nhân nhìn qua bệnh. Nhiếp Lương ánh mắt ảm đạm, nhị lão không có chống nổi cái này cửa ải cuối năm. Linh Thần giật mình, thở dài, bớt đau buồn đi. Nhiếp Lương gật đầu, cái này hai huynh đệ có thể đến, Linh Thần thật cao hứng. Nhiếp Lương là cái đại hiếu tử, một cái hiếu thuận người, tuyệt đối đáng tin. Hai người các ngươi trước ở trong phủ ở lại, đằng sau ta sẽ xây dựng tuần vệ quân, chuyên môn phụ trách dân chúng trong thành an toàn. Đến lúc đó từ Nhiếp Lương thống lĩnh. Nhiếp Phong, ngươi đi đem Hùng Bá giết. Nhiếp Phong biến sắc, ấp úng nói, ta sẽ không giết người a. Linh Thần không thú vị bĩu môi, chơi ngạnh không ai hiểu thật không có ý tứ. Đùa giỡn với ngươi, quay đầu ta sẽ tại Huyền Vũ Thành xây dựng bảo dục đường, mặc kệ là cô nhi, còn là bách tính nghèo khổ nhà hài tử đều có thể đến học tập tri thức. Đến lúc đó bảo dục đường còn từ ngươi phụ trách. Huynh đệ hai người đầy mặt cảm kích, đà tạ vương gia. Chương 813, đăng cơ về sau trận chiến đầu tiên, bị bại rối tinh rối mù. Chương 813, đăng cơ về sau trận chiến đầu tiên, bị bại rối tinh rối mù. Ninh Thần khoát khoát tay, cười nói, đến Huyền Vũ Thành, liền cùng về nhà, đừng hơi một tí liền nói tạ, người một nhà không cần khách khí như thế. Nhiếp Lương trước khi đi gặp qua Thái Thượng Hoàng sao? Nhiếp Lương lắc đầu, không có cơ hội. Từ khi ngươi rời đi về sau, Thái Thượng Hoàng một mực đợi tại Thái Hoàng Cung, cơ hội không ra. Ninh Thần đáy mắt hiện lên một vòng lo âu. Bây giờ trên triều đình, hẳn là Tông Tư Bách một nhà độc đại a. Nhiếp Lương gật đầu. Ninh Thần giật giật khoe miệng, Tông Tư Bách tâm tư thâm trầm, liền hắn đều nhìn sai rồi. Tân đế bây giờ sợ là bị Tông Tư Bách nắm mũi dẫn đi. Đại Huyền, Hoàng Cung, Thiên Thu Điện. Sáo trúc âm thanh đêm hai, yêu diễm ca cơ nhẹ nhàng nhảy múa. Tân đế ôm gần nhất được sủng ái hai cái sủng phi, uống vào tiết lộ, khi mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Bây giờ, Ninh Thần bị hắn đuổi ra kinh thành. Đại Huyền binh quyền nơi tay. Một khi đã thế, rốt cục thả bản thân. Hữu tướng. Tân đế bưng chén rượu lên, nhìn về phía ngồi quỳ chân bên phải phía dưới Tông Tư Bách. Tông Tư Bách tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên, cách không mời rượu, uống một hơi cạn sạch. Gần nhất nhưng có Ninh Thần tin tức. Tông Tư Bách cung cung kính kính hồi đáp, bẩm bệ hạ, Huyền Vũ Thành vừa xây thành không lâu, việc vặt phong phú. Ninh Thần bận tối mày tối mặt. Bệ hạ, lão thần đề nghị kết thúc cùng võ quốc thông thương. Tân đế nhíu mày, ngươi cũng biết cùng võ quốc thông thương, hàng năm sẽ cho Đại Huyền mang đến bao nhiêu thu bảo. Tông Tư Bách nói, bệ hạ, cùng võ quốc thông thương, thu lợi lớn nhất cũng không phải là Đại Huyền, mà là võ quốc cùng Huyền Vũ Thành. Chúng ta Đại Huyền vốn là giàu có, binh cường mã tráng. Ngược lại là võ quốc mấy năm liên tục chiến tranh, bây giờ bách phế đại hưng, càng cần hơn bạc. Hai nước thông thương, lui tới thương nhân nhất định phải trải qua Huyền Vũ thành, các loại thuế ngân, để Ninh Thần không biết tích lũy bao nhiêu tài phú. Lấy hắn cùng võ quốc nữ đế quan hệ, những bạc này đều sẽ hướng chạy võ quốc. Chúng ta cùng võ quốc thông thương, tương đương với đang trợ giúp võ quốc lớn mạnh. Trọng yếu nhất chính là, bây giờ chúng ta đại viện không ít bách tính đều di chuyển đi Huyền Vũ thành, còn có Nhất Lương, Lương Kinh Vũ những người này đều đi tìm nơi nương tựa Ninh Thần. Vậy hạ, nếu như kết thúc thông thương, có thể ngăn chặn võ quốc cùng Huyền Vũ thành phát triển. Tân đế mắt lộ ra suy tư. Một lát sau, khoát tay một cái nói, không thể, pha lê, kèm đánh răng những vật này cũng không đủ cầu. Hàng năm cho đại viện mang đến lợi nhuận là bút thiên văn sổ tự, nào có tự đoạn tài lộ. Tông tư bách khẽ như mày, vậy hạ, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn võ quốc cùng Huyền Vũ thành lớn mạnh. Tân đế khinh thường nở nụ cười, võ quốc quốc thổ có hạn, Huyền Vũ thành trung quy chỉ là một tòa thành, lại lớn mạnh lại có thể lớn mạnh đi đến nơi nào? Bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng siêu việt đại viện. Dung Ninh thần lời nói đến nói, viên đạn tiểu quốc, không đáng để lo. Tông tư bách trầm mặc một lát, nói, vậy hạ, cho dù không thể kết thúc thông thường, cũng không thể tùy ý bọn hắn phát triển. Pha lê mối miệng những vật này, võ quốc cho chúng ta giá cả quá cao, nhất định phải ép giá. Còn có Huyền Vũ thành, chính là đại viện cùng võ quốc bỏ vốn sở kiến. Đại Huyền có một nửa quyền trưởng khống, cho nên Huyền Vũ thành lợi nhuận, chúng ta Đại Huyền lẽ ra chiếm một nửa. Tân đế nghĩ, khẽ gật đầu, như thế ý kiến hay, nhưng Ninh Thần sẽ đồng ý sao? Tông Tư Bách nói, Ninh Thần đích thật là ngút trời kỳ tài, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, hắn người này trọng tình. Chúng ta chỉ cần lấy Thái Thượng Hoàng danh nghĩa đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Tân đế ánh mắt sáng lên, Diệu A, hữu tướng đại tài, không hổ là chấm phụ tá đắc lực. Tông Tư Bách mặt mũi tràn đầy cung kính, lao thần trong lòng chỉ có bệ hạ, chỉ cần đối với bệ hạ có lợi, lao thần thịt nát xương tan cũng ở đây không tiếc. Tân đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, rất là hài lòng. Phụ hoàng có Trần Lao tướng quân cùng Ninh Thần, chớ có ngươi, không thể so phụ hoàng kém. Hữu tướng, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Tông tư bách vội vàng nói, Lao thần tuân chỉ. Tân đế đột nhiên nói, đúng rồi, tối hôm qua phụ hoàng triệu kiến qua chấm. Phụ hoàng nói hắn muốn đi Huyền Vũ thành nhìn xem. Tông tư bách sắc mặt đại biến, bệ hạ đáp ứng rồi. Tân đế cười nói, chấm làm sao có thể đáp ứng? Chỉ là phụ hoàng đã quyết định đi, chấm sợ kéo dài không được bao lâu. Bệ hạ, cái gì đều có thể đáp ứng Thái thượng hoàng, duy chỉ có chuyện này không được. Thái thượng hoàng nếu là đi Huyền Vũ thành, cái kia Ninh Thần liền triệt để mất đi khống chế. Tân đế khẽ gật đầu, điểm này chấm tự nhiên biết, nhưng phụ hoàng đã đưa ra đi Huyền Vũ thành, nói rõ hắn đã quyết định đi, chấm làm như thế nào đoạn mất hắn tưởng niệm đâu. Tông tư Bách đang muốn nói chuyện, một cái vóc người khôi ngô thị vệ bước nhanh đi vào đại điện. Người này gọi Tông Nhạc, là tân nhiệm ngự tiền thị vệ thống lĩnh. Khởi bẩm bệ hạ, quân tình khẩn cấp. Đà La quốc hữu đỉnh vương xuất 30,000 kỵ binh, tập kích Bắc Lâm quan, quan ngoại bách tính cày bừa vụ xuân giống thóc bị cướp, bách tính tử thương vượt qua 30,000, Bắc Lâm quan tràn ngập nguy hiểm. Mời bệ hạ phái binh chi viện. Tân đế sắc mặt đại biến, vội vàng mới gọi, trình lên. Tông Nhạc đem cấp báo hiện ra cho Tân đế. Tân đế mở ra xem, sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Hắn trực tiếp đem cấp báo đánh tới hướng Tông Tư Bách, hữu tướng, Lâm Trường Thắng là ngươi tiến cử à? Đây chính là ngươi cho chấm tiến cử tướng tài. Căn bản chính là một phế vật. Tông Tư Bách vội vàng nhặt lên cấp báo, mở ra liếc mắt nhìn, sau đó cuống quýt hướng Tân đế quỳ tốt, sợ hai nói, bệ hạ, Lâm Trường Thắng lĩnh quân chi năng không kém Lương Kinh Vũ, chỉ là hắn mới tới Bắc Lâm quan, đối với Bắc Lâm quan quân vụ không quen thuộc, tăng thêm Đà La quốc đại quân tới đột nhiên, lúc này mới nếm mùi thất bại. Cái này gọi nếm mùi thất bại. Tân đế giận không kèm được, bách tính bị tàn sát, hắn liền đại quân đều không có tụ họp lại. Chờ hắn đổi tới, vừa đối mặt liền bị Đà La quốc đánh cho quân lính tăng dã, đánh tơi bời mà chạy, nếu không phải chạy nhanh, Đà La quốc đại quân đều xông vào Bắc Lâm quan. Tông tư Bách sợ xanh mặt lại, lao thần biết tội. Còn mời bệ hạ phái binh chi viện, cho Lâm Trường Thắng một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tân đế cũng biết bây giờ không phải là so đo những ngày thời điểm, trầm giọng nói, lập tức truyền chỉ cho Trường Linh quân, điều 30,000 Trường Linh quân hỏa tốc tiến về Bắc Lâm quan chi viện. Nói cho Lâm Trường Thắng, lần này nếu là bại, không cần hồi kinh thụ thẩm, trực tiếp tự sát tạ tội đi. Tông Nhạc liếc mắt nhìn Tông Tư Bách, sau đó vội vàng lĩnh chỉ, vâng. Tân đế tức giận đến không nhẹ. Hắn đăng cơ về sau trận chiến đầu tiên, liền bị bại rối tinh rối mù, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Tông Tư Bách hướng Tân đế hai cái sủng phi liếc mắt ra hiệu. Bệ hạ, đừng nóng giận, long thể của ngài trọng yếu nhất. Tin tưởng Lâm tướng quân nhất định sẽ đại bại Đà La quốc đại quân. Một cái phi tử mặt mũi tràn đầy kiêu mị, hai tay giơ chén rượu đưa tới Tân đế bên miệng. Tân đế sắc mặt hòa hoãn chút, đang muốn uống rượu, một cái tiểu thái giám đi tới quỳ xuống, "Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến." Tân đế ngơ ngác một chút, nói, "Để hắn tiến đến." "Vâng." Tiểu thái giám lui ra ngoài. Không đầy một lát, hộ bộ thượng thư đi tới, quỳ lạy hành lễ, "Lao thần tham kiến bệ hạ." Thái canh xin đứng lên, "Tìm chấm chuyện gì?" Hộ bộ thượng thư thần sắc do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Chương 814, liền không có một cái tin tức tốt sao? Chương 814, liền không có một cái tin tức tốt sao? Tân đế nhìn xem hộ bộ thượng thư phản ứng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong lòng tự nhủ sẽ không phải lại là cái gì tin tức xấu đi. Hộ bộ thượng thư do dự một hồi lâu mới mở miệng, khởi bẩm bệ hạ, Cao Lực quốc truyền đến tin tức, nói là năm ngoái thu hoạch không tốt, quốc khố thâm hụt, năm nay liền không hướng đại viện tiền cống. Tân đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, có thể nói là xanh xám. Tốt một cái Cao Lực quốc, lật lọng, đây rõ ràng là muốn thoát ly đại viện. Liền không sợ chấm phát binh san bằng bọn hắn sao? Hộ bộ thượng thư ấp úng nói, bệ hạ, còn có một tin tức. Tây Lương cũng đưa tin, nói là năm ngoái tao ngộ nạn châu chấu, đồng ruộng không thu hoạch được một hạt nào, nhìn đại huyền có thể hay không chi viện một chút Tây Lương, thuế ruộng đều được. Làm cản. Tân đế khí một thanh lật tung cái bàn. Hắn Tây Lương là không muốn sống sao? Chó má nạn châu chấu, năm ngoái Tây Lương thế nhưng là thu hoạch lớn. Bọn hắn đây là muốn tạo phản, không tiến cống còn dám hỏi chấm đòi tiền lương. Phát binh, lập tức phát binh chinh phạt Tây Lương cùng Cao Lực Quốc. Bọn hắn coi là đại huyền không có ninh thần, liền có thể không đem chấm để vào mắt sao? Tân đế nổi trận lôi đình, thái dương gân xanh hẳn lên. Trên điện ca cơ vũ nữ dọa đến quỳ đầy đất. Hộ bộ thượng thư vội vàng nói, bệ hạ bất giận, long thể quan trọng. Tân đế lửa giận khó tiêu, giận dữ hét, viên đạn tiểu quốc cũng dám không đem chấm để vào mắt, ngươi để chấm như thế nào bất giận? Lập tức phát binh, tiến đánh Cao Lực Quốc cùng Tây Lương, chấm muốn để bọn hắn biết không đem chấm để vào mắt hậu quả. Hộ bộ thượng thư vội vàng nói, bệ hạ nghĩ lại, bây giờ Bắc Lâm quan chiến sự căng thẳng, nếu là phát binh Cao Lực Quốc cùng Tây Lương, tứ phía thụ địch, tình huống đối với ta đại huyền bất lợi. Bệ hạ thánh mệnh, lão thần đồng ý phát binh. Thông tư bách hô to. Hộ bộ thượng thư ghé mắt, cao mày. Đánh trận đòi tiền a, tuy nói hiện tại quốc khố tràn đầy, nhưng cùng lúc cùng ba quốc gia tác chiến, hao người tốn của không nói, có hay không thể đánh thắng còn khác nói. Thắng cố nhiên tốt, nhưng thua kia liền phiền phức, trấn quốc vương trước đó góp nhặt quốc uy sẽ không còn sót lại chút gì. Thông tư bách cao giọng nói, vậy hạ, Cao Lực Quốc cùng Tây Lương nhất định là biết Linh Thần rời đi đại huyền, mới dám sinh ra ý đồ không tốt. Thế nhân đều biết Linh Thần, lại có mấy người biết bệ hạ dũng manh phi thường. Cho nên, một trận nhất định phải đánh, đánh ra đại huyền uy phong, đánh ra bệ hạ dũng manh phi thường. Để thế nhân biết, đại huyền không cần Linh Thần, có bệ hạ là đủ. Tân đế hơi gật đầu, hữu tướng lời nói rất đúng. Tông tư bách nói, bệ hạ, tiến đánh Cao Lực Quốc, thần có một cái nhân tuyển thích hợp. Tân đế nói, nói nghe một chút. Tông tư bách nói, lao thần tiến cử võ vương, Cao Lực Quốc lật lọng, võ vương là Cao Lực Quốc con rể, từ hắn ra mặt không có gì thích hợp bằng. Võ vương chính là tứ hoàng tử. Tân đế đăng cơ, tứ hoàng tử tự nhiên không thể lại xưng hoàng tử, tứ phong hào võ vương. Cao Lực Quốc thất công chúa tại ta đại huyền, võ vương mang binh xuất trình, Cao Lực Quốc khẳng định sẽ có kiên kỵ. Nói không chừng bất động một binh một tốt, Cao Lực Quốc liền sẽ phái ra sứ thần cùng ta đại huyền hòa đàm. Tân đế suy tư một lát, cao mày nói, cử động lần này có ý uy hiếp, dùng một nữ nhân uy hiếp Cao Lực Quốc, có sai lầm đại quốc khí độ, chỉ sợ sẽ bị người lên án. Tông tư bách nói, bệ hạ, trên chiến trường chỉ luận thắng thua, mặc kệ thủ đoạn. Tân đế trầm mặc không nói, hắn hay là muốn mặt. Tông tư bách nói, bệ hạ, Cao Lực Quốc lật lọng, là bọn hắn trước bất nhân, liền trách không được ta đại huyền bất nghĩa. Võ vương mang binh chinh phạt Cao Lực Quốc, không có gì thích hợp bằng. Tân đế suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là bị Tông tư bách thuyết phục, khẽ gật đầu, kia liền theo ái khanh lời nói, phái võ vương xuất quân chinh phạt Cao Lực Quốc. Tông tư bách hô to, vậy hạ anh minh. Tân đế hỏi, cái kia chinh phạt Tây Lương, hữu tướng nhưng có nhân tuyển tiến cử. Tông tư bách nói, lao thần tiến cử. Tiếng bước chân dồn dập đánh gãy Tông tư bách. Vừa mới rời đi, Tông Nhạc bước nhanh đi vào, quỳ một chân trên đất, khởi bẩm bệ hạ, Nam Cảnh cấp báo. Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc xuất 150,000 đại quân tới gần Nam Cảnh thành quan. Nam Cảnh thủ tướng đồng tướng quân mời bệ hạ phái binh chi viện. Tân đế đầu góc ông một tiếng, trước mắt biến đen, thân thể lay động, kém chút ngất đi. Tất cả đều là tin tức xấu, liền không có một cái tin tức tốt sao? Bệ hạ, bệ hạ. Hai cái sủng phi hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, mới không có để vị này tân đế cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Huyền Vũ Thành, phụ thành chủ. Linh Thần ngay tại gõ đầu mình. Quá khó, ta không biết ta. Linh Thần ngồi ở trước bàn sách, trên mặt đất tràn đầy vò thành một cục giấy. Gần nhất hắn ngay tại triệu tập thợ khéo. Bây giờ rời đi đại huyền, súng kiếp đạn dược cùng đạn pháo đều phải chính mình giải quyết. Mà lại đại huyền cũng có súng kiếp cùng hỏa pháo, cho nên hai thứ đồ này đều phải thăng cấp. Hỏa pháo ngược lại là tốt thăng cấp, đem thật tâm đạn đổi thành nổ tung đạn là được rồi. Nhưng là súng kiếp đem hắn làm khó. Hắn nghĩ chế tác ga cờ, nhưng phát hiện căn bản không có khả năng làm được. Đầu tiên là cái thế giới này công nghệ không đạt được yêu cầu. Tiếp theo, hắn quen thuộc súng ống, cái này không có nghĩa là hắn liền sẽ chế tác súng ống. Tựa như sẽ ăn cơm, không có nghĩa là biết làm cơm. Mẹ tiếp. Linh Thần ngay tại khổ não thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Tiêu Nhan Tịch đẩy cửa vào. Linh Thần thả xuống trong tay bút lông, cười hỏi, tìm ta có việc. Tiêu Nhan Tịch khẽ gật đầu, nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Đà La Quốc Hữu Đỉnh Vương dẫn đầu 30,000 kỵ binh đánh lén đại viện Bắc Lâm Quan, cướp đi quan ngoại bách tính, chạy bừa vụ xuân giống thóc, giết hơn 3.000 bách tính. Bắc Lâm Quan thủ tướng Lâm Trường Thắng dẫn binh ngăn địch, vừa đối mặt đã bị đánh quân lính tăng dã, chết mấy ngàn người, đánh tơi bởi trốn về trong thành. Linh Thần hơi nhíu mày, chợt ra một tiếng, Lâm Trường Thắng, chưa nghe nói qua. Tiêu Nhan Tịch nói, ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc cái gì? Theo dự liệu sự tình, lúc này mới chỉ là bắt đầu, về sau đại viện gặp phải phiền toái càng lớn. Tiêu Nhan Tịch nói, Cao Lực Quốc cùng Tây Lương đã đình chỉ hướng đại viện tiến cống. Linh Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười dễ cận, tự tay nổ ta cắm tại địch nhân trên trái tim cây đinh, để cho địch nhân có thể thở dốc, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này ngu xuẩn cũng nên vì sự ngu xuẩn của mình trả tiền. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, còn có một tin tức, Nam Việt tứ hoàng tử Khang Lạc tự mình dẫn 150,000 đại quân thẳng bức đại huyền Nam Cảnh thành quan. Linh Thần phát ra cười lạnh một tiếng, đây cũng là trong dự liệu sự tình. Nhưng lông mày của hắn chợt nhăn lại, trầm giọng nói, Nam Cảnh trong quân có phải là có thái sơ các thám tử? Tiêu Nhan Tịch gật đầu, để nguyên người âm thầm thông báo Đồng Nguyên Châu, bảo mệnh quan trọng. Đừng làm không sợ hy sinh, có ít người không đáng hiệu trùng, Huyền Vũ Thành hoan nghênh hắn. Tiêu Nhan Tịch thử một tiếng, còn có việc sao? Không có việc gì, ta trước cáo tử. Linh Thần nhìn xem khóe miệng nàng thấm lên một vòng cười xấu xa, có việc, lần sau gặp ta có thể hay không đổi nữ trang? Tiêu Nhan Tịch khóe miệng có chút co lại. Linh Thần nói, tuyên bố trước, cũng không phải ta háo sắc, ta là vì thân thể của ngươi nghĩ, thường xuyên buộc ngực đối với thân thể không tốt, mà lại sẽ chậm trễ hai đời người. Ừm. Tiêu Nhan Tịch không hiểu nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Linh Thần cười xấu xa nói, buộc ngực sẽ ảnh hưởng bộ ngực phát dục, sẽ chậm trễ hai đời người, một đời chậm trễ ăn, một đời chậm trễ chơi. Tiêu Nhan Tịch sắc mặt đỏ lên, có chút nổi giận, cáo tử. Chương 815, ngày muốn hắn vong, trước làm cho hắn cuồng. Chương 815, ngày muốn hắn vong, trước làm cho hắn cuồng. Tiêu Nhan Tịch rời đi về sau, Linh Thần tiếp tục nghiên cứu làm sao cải tiến xung kích. A Cờ cũng đừng nghĩ. Nghiên cứu đến trưa, Linh Thần đem nguyên lai trên cơ sở trải qua cải tiến, đem súng kiếp cải tạo thành hai ống súng săn, kỳ thật chính là thổ thương, chỉ là cải tạo thành hai ống. Dạng này có thể gia tăng đạn số lượng, uy lực cũng lớn hơn. Khuyết điểm là độ chính xác kém chút. Hiện tại còn không tính là cải tạo thành công, dù sao chỉ có bản vẽ, chỉ có thể coi là lý luận xuông. Linh Thần đem bản vẽ cất kỹ, thở dài. Chỉ hận ở kiếp trước không có đi xưởng công binh công tác. Theo gian phòng đi ra, tìm tới Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành gần nhất phụ trách mời chào thợ khéo. Lão Phan, tìm đến thế nào rồi? Phan Ngọc Thành một mặt bất đắc dĩ, Huyền Vũ Thành vừa xây, thợ thủ công thợ một ngược lại là vừa nắm một bó to, nhưng là tinh thông kỳ kỹ dâm xảo người phượng mao lân giác. Linh Thần xoa xoa mi tâm, ta cho nữ đế viết phong thư, nhìn có thể hay không theo võ quốc tìm một nhóm thợ khéo, nếu như không được, đó chính là chỉ có thể giá cao theo đại huyền đào người. Nói làm liền làm, Linh Thần lập tức cho nữ đế lao bà viết phong thư, phái người ra roi thúc ngựa đưa đi võ quốc. Chuyện khác đều có thể từ từ sẽ đến, súng đạn cũng không thể chậm trễ. Còn có trương binh sự tình, cho tới bây giờ, Viên Long chỉ chiêu hơn một vạn người, cách nguyên kế hoạch 4 vạn người còn kém xa lắm. Lao Phùng mấy ngày nay bận rộn gì sao? Làm sao cũng không thấy người. Phùng Kỳ chính trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, quỷ quỷ tuy tuy cũng không biết đang bận cái gì. Phan Ngọc Thành do dự một chút, nói, hắn đang bận bịu làm ăn. Ừm. Linh Thần kinh ngạc đến ngây người, hắn chữ lớn không biết một sọn, số tính càng là rối tinh rối mù, hắn làm ăn chẳng phải là liền quần đều phải bồi đi. Hắn làm cái gì suy nghĩ? Phan Ngọc Thành nói, thanh lâu. Cái gì? Linh Thần mặt tối sầm, thanh lâu. Hắn còn có hay không chút tiền đồ? Vậy mà chạy tới làm mụ tú bà rồi. Phan Ngọc Thành nói, không phải, hắn chỉ xuất ư. Còn lại giao cho những người khác quản lý. Linh Thần cả một cái lớn im lặng, ngươi phái người đem hắn tìm cho ta trở về, quá mất mặt. Phan Ngọc Thành do dự một chút nói, kỳ thật, đây cũng không phải là chuyện xấu. Lão Phùng Thành vì thanh lâu phía sau màn trưởng quỹ, liền sẽ không phát sinh bức lương làm kỵ nữ sự tình. Ngươi cũng biết, rất nhiều thanh lâu nữ tử cũng không phải là tự nguyện, các nàng có rất nhiều bị ép, có rất nhiều bị lừa bán đến. Linh Thần trầm mặc. Phan Ngọc Thành nói cũng không phải không có đạo lý. Thanh lâu tuy nói có tổn thương phong hóa, nhưng có thanh lâu tồn tại, liền sẽ giảm mạnh án cưỡng gian phát sinh. Mọi thứ có lợi thì có hại. Ở cái thế giới này, thanh lâu là nhất định phải có. Sát thủ cùng kỹ nữ là cổ xưa nhất hai loại nghề nghiệp, căn bản là không có cách ngăn chặn. Linh Thần tức giận nói, hắn ngược lại là sẽ tìm cho mình lấy cớ. Ta nhìn chính yếu nhất chính là hắn về sau đi dạo thanh lâu không cần bỏ ra bạc a. Phan Ngọc Thành cười khan vài tiếng. Một tháng sau, nữ đế theo võ quốc phái tới một nhóm tinh thông kỳ kỹ dâm xảo người, còn phái hơn 100 cái thợ rèn. Đây coi như là giải quyết Linh Thần khẩn cấp. Huyền Vũ Thành xưởng công binh đã dựng lên, từ Phan Ngọc Thành cùng Cao Tử Bình phụ trách, Linh An quân trấn thủ. Ngày này, Linh Thần một mặt mệt mỏi trở lại phủ thành chủ. Hắn mấy ngày nay một mực đợi tại xưởng công binh, cùng những cái kia thợ khéo nghiên cứu súng kiếp cải tạo cùng nổ tung đạn. Vừa tới phòng khách nhấp một ngụm trà, Tiêu Nhan Tịch tìm đến. Linh Thần nhìn xem nàng, một mặt thất vọng, ngươi nói ngươi chừng nào thì có thể đổi về nữ trang đâu? Tiêu Nhan Tịch không để ý tới hắn, mở miệng nói, Đồng Nguyên Châu chết trận. Linh Thần lập tức cứng đờ. Qua hồi lâu mới hỏi, là Khang Lật làm? Xem như thế đi. Linh Thần nhíu mày, cái gì gọi là xem như? Tiêu Nhan Tịch nói, Đức Đế theo phụ cận Trọng Châu, còn có cái khác mấy cái châu, rút đi 120,000 đại quân tiến về Nam Cảnh chi viện. Người dẫn quân gọi Tả Tinh Vĩ, Đức Đế ý chỉ là Tả Tinh Vĩ làm chủ, Đồng Nguyên Châu làm phụ. Tả Tinh Vĩ xuất lĩnh 120,000 đại quân cùng Nam Cảnh mười mấy vạn đại quân tụ hợp, chừng 250,000 tả hữu. Tả Tinh Vĩ thích việc lớn hám công to, muốn nuốt vào Khang Lạc 150,000 đại quân. Kết quả, bị Khang Lạc dùng dụ địch xâm nhập kế sách dẫn tới Phật Thủ núi, 250,000 đại quân quân lính tăng dã, tử thương qua 30,000, 10 vạn đại quân bị bắt. Đồng Nguyên Châu vì không để còn lại đại quân bị bắt làm tù binh, lưu lại đoàn hậu, cuối cùng chết trận xa trường. Phanh. Linh Thần Thái Dương gân xanh hẳn lên, sinh sinh bóp nát trong tay chân trà. Lão Đồng trấn thủ Nam Cảnh mười mấy năm, thủ vững biên hải, chưa từng để Nam Việt binh mã vượt qua biên hải một bước. Không nghĩ tới cuối cùng chết tại người một nhà trên tay. Ta không phải để ngươi người thông báo hắn, để hắn đến Huyền Vũ thành sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, ngươi ý tứ truyền đạt đến, nhưng Đồng tướng quân nói hắn là đại huyền tướng quân, há có thể tham sống sợ chết vứt xuống Nam Cảnh mặc kệ. Trung quân ái quốc 4 chữ đã khắc vào hắn trong xương cốt. Linh Thần lắc đầu thở dài, trung quân ái quốc, nhưng hắn trung chính là vị hôn quân. Đồng Nguyên Châu chết, không trách Khang Lạc, không trách Tả Tinh Vĩ, lớn nhất hung thủ chính là Trương Thiên Luân. Trương Thiên Luân chính là tân đế. Tiêu Nhan Tịch mặt lộ niềm ai, Tả Tinh Vĩ thật sự là nhát như chuột. Khang Lạc để tỏ lòng đối với Đồng Nguyên Châu tôn trọng, đem hắn thi thể đưa đến trước cửa thành, nhưng Tả Tinh Vĩ xuất liên tục thành nhặt sắc dũng khí đều không có. Linh Thần mặt trầm như nước. Đồng Nguyên Châu anh hùng một thế, không nghĩ tới sau khi chết liên nhập thổ vì an cũng không thể, chỉ có thể phơi thây hoang dã. Tiêu Nhan Tịch tiếp tục nói, Cao Lực Quốc cùng Tây Lương cự tuyệt hướng Đại Huyền tiến công, Đức Đế Rồng Nhan chấn giận, nguyên bản chuẩn bị phát binh chinh phạt Cao Lực Quốc cùng Tây Lương, xem ra hiện tại kế hoạch này cũng chỉ có thể mắc cạn. Linh Thần lắc đầu, cười lạnh nói, ngày muốn hắn vong, trước làm cho hắn cuồng. Trương Tiên Luân một khi đã thế, giống như tiểu nhân đắc chí, quá bành trướng. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Huyền Đế, không biết lão nhân già ông ta thế nào rồi. Hương Thịnh mồm mỡ, binh cường mã tráng Đại Huyền, vừa mới qua đi nửa năm, liền để vị này Tân Đế làm cho tứ bề báo hiệu bất ổn, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn nhớ tới Huyền Đế tại Tú Châu lúc, nhìn thấy bách tính sinh hoạt giàu có vui vẻ bộ dáng. Bây giờ Đại Huyền chiến hỏa nổi lên bốn phía, lão nhân gia ông ta chỉ sợ là thương tâm gần chết. Tiêu Nhan Tịch nói, Đại Huyền lần này gặp phải phiền phải lớn, Trần Lao tướng quân khi còn tại thế, mặc dù cuối cùng không cách nào ra chiến trường, nhưng vẫn như cũng là Đại Huyền tướng sĩ chủ của tinh thần. Về sau, ngươi hành không xuất thế, càng làm cho Đại Huyền tướng sĩ sĩ khí dâng cao, đánh đâu thắng đó. Nhưng hôm nay, Trần Lao tướng quân qua đời, ngươi rời đi Đại Huyền tướng sĩ sĩ khí đê mê, hiện tại lại liền bị đánh bại, sĩ khí càng là rơi xuống đến đáy cốc. Linh Thần thở dài, nếu như lúc này Trương Thiên Luân điều động Tây Cảnh đại quân chi viện Bắc Lâm Quan, lấy nhân số ưu thế có thể đuổi Đà La Quốc chạy. Sau đó điều Đông Cảnh đại quân hỏa tốc chi viện Nam Cảnh, không muốn xâm nhập Phật Thủ núi, lấy hỏa pháo chấn nhiếp, nhưng nhẹ nhõm đem Khang Lạc cản tại quan ngoại. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là phải có một tên lương tướng đến chỉ huy. Đột nhiên, Linh Thần khoát tay một cái, được rồi, không nói những này. Dù sao hiện tại những này đều không liên quan gì tới ta. Đại Huyền, Hoàng Cung dưỡng tâm điện. Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người quỳ ở ngoài điện, đau khổ cầu khẩn Tân Đế từ bỏ trước mắt kế hoạch. Bắc Lâm Quan, Nam Cảnh lần lượt binh bại. Tân Đế còn khăng khăng muốn thảo phạt Cao Lực Quốc cùng Tây Lương. Chương 816, Huyền Đế tức giận. Chương 816, Huyền Đế tức giận. Đức Đế cùng Tông Tư Bách tại Dưỡng Tâm Điện. Lý Hán Nho, Lệ Chí Hành, Kỷ Minh Thần bọn người quỳ ở ngoài điện. Vậy hạ, Đà La Quốc nhiều lần quấy rối Bắc Lâm Quan, Nam Việt nhìn chằm chằm, lúc này làm tập trung binh lực đối phó bọn hắn, mà không phải chinh phạt Cao Lực Quốc cùng Tây Lương, mời bệ hạ nghĩ lại à. Lý Hán Nho quỳ ở ngoài điện hô to. Bọn hắn đã quỳ một canh giờ. Trong điện, Tân Đế sắc mặt tái xanh. Lý Hán Nho cũng là phụ chính đại thần, là học trò khắp thiên hạ đại nho, đổi lại người bình thường, hắn đã sớm để người lột đối phương quan phủ. Những này nghèo túng hủ nho, tâm nhìn hạn hẹp. Phát binh thảo phạt Cao Lực Quốc cùng Tây Lương, chỉ cần đánh thắng, chấm liền có thể để bọn hắn phái binh đối phó Đà La Quốc cùng Nam Việt, đến lúc đó hy sinh chính là người của bọn hắn, ta Đại Huyền tướng sĩ liền có thể bảo toàn, bọn hắn làm sao liền không hiểu đâu. Tân Đế mặt đen lên nói. Tông Tư Bách nói, Lý Hán Nho cổ hủ cứng nhắc, há có thể hiểu được bệ hạ hùng tài đại lượng. Tân Đế thở dài, còn là hữu tướng hiểu được tâm tư của chấm a. Nói, nhìn về phía bên cạnh một cái khoảng 40 tuổi thái giám, Triệu Đại, ngươi đi đem bọn hắn đuổi. Lưu Khoan sau khi chết, Triệu Đại liền thành Tân Đế tiếp thân thái giám. Nô tài tuân chỉ. Triệu Đại hành lễ về sau đến ngoài điện. Lý đại nhân, bệ hạ để các ngươi về trước đi. Lý Hán Nho nói, Triệu công công, làm phiền thông truyền một tiếng, lão phu hôm nay nhất định phải diễn thánh, như bệ hạ không chịu. Lý Hán Nho lời còn chưa nói hết, chú ý tới Triệu Đại nhìn chằm chằm phía sau hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn cũng vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Huyền Đế trong tay mang theo một đầu roi, đi theo phía sau tứ hoàng tử, cũng chính là Võ Vương. Triệu Đại thấy tình huống không đúng, quay đầu chạy vào Dưỡng Tâm Điện. Lý Hán Nho mấy người tranh thủ thời gian hành lễ, đồng nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Các ngươi đều đứng lên đi. Huyền Đế một bên nói, một bên sải bước đi tiến vào Dưỡng Tâm Điện. Tân Đế nghe nói Huyền Đế đến, còn không đợi hắn có phản ứng gì, Huyền Đế đã tiến đến. Tân Đế tranh thủ thời gian đứng dậy, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Lao thần tham kiến Thái Thượng Hoàng. Tông Tư Bách quỳ lạy làm lễ. Huyền Đế mặt trầm như nước. Ba. Đột nhiên, một roi quất vào Triệu Đại trên thân. Triệu Đại hét thảm một tiếng. Huyền Đế cả giận nói, cẩu vật, thấy chấm chạy cái gì đâu. Triệu Đại bịch quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, Thái Thượng Hoàng tha mạng, Thái Thượng Hoàng tha mạng. Tân Đế mặt mũi tràn đầy e ngại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Đế đánh người. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là gọi cho hắn nhìn. Phu Hoàng bất giận. Thái Thượng Hoàng bất giận. Ba. Huyền Đế một roi quất vào Tông Tư Bách trên thân. Tông Tư Bách đau đến hét thảm một tiếng. Huyền Đế lại vung lên roi hung hăng rút mấy lần. Tông Tư Bách đau đến toàn thân run rẩy, lại không dám tránh. Huyền Đế cả giận nói, biết chấm vì sao đánh ngươi sao? Lao thần không biết, mời Thái Thượng Hoàng chỉ rõ. Huyền Đế hừ lạnh một tiếng, để Võ Vương xuất quân chinh phạt Cao Lực Quốc chủ ý ngu ngốc là ngươi ra à? Là Lao thần chủ ý. Ba ba ba. Huyền Đế lại hung hăng rút hắn vài roi. Chợt quay đầu nhìn về phía Tân Đế. Tân Đế dọa đến lui về sau mấy bước. Ngươi đổ hôn chứng này, ngươi là muốn chọc giận chết chấm sao? Tân Đế run giọng nói, phụ hoàng bất giận, không biết nhi tử làm sao gây phụ hoàng sinh khí rồi. Huyền Đế tức giận khó tiêu, cái này Lao cẩu đề nghị để Võ Vương dẫn binh chinh phạt Cao Lực Quốc, ngươi đồng ý rồi? Tân Đế rụt cổ một cái. Trước kia bị Huyền Đế răn dạy sợ, bây giờ thấy Huyền Đế bản năng hoảng hốt. Nhi thần cảm thấy tứ đệ là người chọn lựa thích hợp nhất. Phù hợp. Huyền Đế thanh âm tăng lên, ngươi đây là muốn ham Võ Vương tại bất nhân bất nghĩa sao? Hắn là Cao Lực Quốc con rể, ngươi để hắn dẫn binh thảo phạt, giáp tâm làm gì? Huyền Đế quay người lại là một roi quất vào Tông Tư Bách trên thân, ngươi cái này lão cẩu, chấm thật sự là mắt bị mù, để ngươi trở thành phụ chính đại thần. Ngươi chính là dạng này phụ tá Tân Đế, đem toàn bộ triều đình làm cho chướng khí mù mịt. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không biết là dọa còn là đau. Tông Tư Bách, ngươi là muốn để Đại Huyền đi hướng hủy diệt sao? Tông Tư Bách vội vàng nói, Lão thần không dám, Thái Thượng Hoàng bất giận. Lão thần làm hết thảy đều là vì Đại Huyền, mời Thái Thượng Hoàng minh giám. vì đại huyền. Trợ to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút, bây giờ đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, biên quan bách tính trôi dạt khắp nơi, tướng sĩ tử thương vô số, đây chính là như lời ngươi nói hết thảy vì đại huyền. Ngươi cho chấm lăn đến bên ngoài đi quỷ, đừng ngại chấm mắt. Huyền đế giận không kèm được, vừa nói vừa vung lên roi. Tông tư bách dọa đến lộn nhào chạy. Huyền đế bỗng nhiên nhìn xem tân đế, cái sau dọa đến tránh tại long án đằng sau, sắc mặt trắng bệch. Huyền đế lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, chợt thật sâu thở dài, thần sắc lộ ra mọi mệt cùng thất vọng. Vì cái gì? Ngươi nói Ninh Thần công cao trấn chủ, ngươi dung không được hắn, chấm không muốn nói nhiều. Nhưng võ vương là ngươi thân đệ đệ, ngươi liền hắn đều dung không được sao? Phu hoàng, nhi thần không có, trinh phạt cao lực quốc, tứ đệ là người chọn lựa thích hợp nhất. Huyền đế cả giận nói, ngươi còn dám nói? Tân đế nói, phu hoàng, nhi thần bây giờ là đại huyền hoàng đế, nhi thần cũng muốn làm ra một phen sự nghiệp, để bách tính ghi nhớ nhi thần, thiên cổ lưu danh. Nhi thần làm hết vậy, đều là vì đại huyền. Huyền đế mặt mũi tràn đầy thất vọng, ngươi là chấm bồi dưỡng, nhưng ngươi xem một chút ngươi hiện tại, trong câu chữ đều cùng tông tư bách cái kia lão cẩu đồng dạng, luôn mồm vì đại huyền, nhưng ngươi xem một chút hiện tại đại huyền, tứ bề báo hiệu bất ổn, chiến hỏa không ngừng. Chấm không chỉ một lần dạy qua ngươi, một vị hoàng đế tốt cũng không nhất định muốn khai cương thác thổ, để giang sơn ổn định, để bách tính an cư lạc nghiệp, đây mới là một vị hoàng đế tốt nên làm sự tình. Ngươi đăng cơ trước, nhiều lần hướng chấm cam đoan, sẽ tử tế linh thần, sẽ bảo hộ huynh đệ tỷ muội của ngươi, nhưng ngươi là làm thế nào? Ngươi quá làm cho chấm thất vọng. Tân đế ra mặt run rẩy, ánh mắt tức giận, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phụ hoàng luôn mồm đều là linh thần, đến cùng ai là ngài thân nhi tử? Ngươi như thế thích linh thần, vì sao lúc trước không đem hoàng vị truyền cho hắn? Tóm lại ta làm cái gì đều là sai, ta làm cái gì ngươi đều trước mắt. Huyền đế sắc mặt tái xanh, hô trướng, chấm lúc ấy thật nên đem hoàng vị truyền cho linh thần. Tân đế sắc mặt triệt để âm lãnh xuống tới, phụ hoàng hối hận đem hoàng vị truyền cho nhi thần rồi. Vâng, chấm hối hận. Tân đế song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ta biết, ở trong lòng ngươi linh thần mới là ngươi thân nhi tử, ta chẳng phải là cái gì. Nhưng ngươi hiện tại hối hận có phải là một rồi? Hiện tại ta mới là đại huyền hoàng đế. Huyền đế cả giận nói, hô trướng, các ngươi tự vấn lòng, ngươi có thể ngồi lên hoàng vị là bởi vì ai? Là bởi vì Ninh Thần, nhưng ngươi là làm sao đối với hắn? To lớn đại huyền, lại không có hắn dung thân vị trí. Chấm sai, đều là chấm sai. Huyền đế tức giận đem roi nhét vào tân đế trước mặt, xem ra qua không được bao lâu cái này đại huyền cũng không có chấm dung thân vị trí, ngươi dứt khoát hạ chỉ xử tử chấm được rồi. Chương 817, ngươi là uống lộn thuốc chứ? Chương 817, ngươi là uống lộn thuốc chứ? Tân đế sắc mặt đại biến. Hắn cho dù có lá gan lớn như trời, cũng không dám hạ chỉ xử tử thái thượng hoàng. Nhìn chung lịch sử, âm thầm giết cha đoạt vị không ít, nhưng vẫn chưa có người nào dám mạo hiểm thiên hạ lớn sơ xuất xử tử phụ thân của mình. Ai dám làm như vậy, chú định sẽ bị đóng đinh ở trên cột đục lịch sử. Mà lại, một khi xuất hiện loại sự tình này, các lộ chư hầu liền có cầm vũ khí nổi dậy lý do. Nhưng tùy theo mà đến chính là vô tận phẫn nộ. Phụ hoàng, xem ra nhi thần làm cái gì ngươi đều không nhìn chúng. Ở trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn so ra kém linh thần đúng hay không? Ngươi khi đó thật nên đem hoàng vị truyền cho hắn. Đáng tiếc, hiện tại muộn. Tân đế bỗng nhiên nhìn về phía tứ hoàng tử, võ vương nghe chỉ. Võ vương ngơ ngác một chút, quỳ giảm xuống đất, thần đệ tiếp chỉ. Chấm mệnh ngươi lập tức xuất quân trừng phạt cao lực quốc, không được sai sót. Võ vương biến sắc. Huyền đế giận không kèm được, nghịch tử, ngươi muốn làm cái gì? Lời của chấm ngươi là một câu đều nghe không vào đúng không? Ngươi hiện tại nên làm là chống cự Đà La quốc cùng Nam Việt, mà không phải trừng phạt cao lực quốc cùng Tây Lương. Tân đế trầm giọng nói, phụ hoàng, nhi thần hiện tại mới là đại huyền hoàng đế. Ngươi. Huyền đế tức giận đến trước mắt biến đen, nhưng vì đại huyền giang sơn, hắn cố nén nộ khí. Hai tử, bây giờ chỉ có ngăn lại Đà La quốc cùng Nam Việt, tài năng cam đoan đại huyền giang sơn vững chắc. Trinh phạt cao lực quốc cùng Tây Lương, cũng phải chờ giang sơn ổn định lại nói. Tân đế trầm giọng nói, phụ hoàng, những này cũng không nhọc đến ngài nhọc lòng, ngài còn là về thái hoàng cung nghỉ ngơi đi. Đại huyền trăm vạn thiết kỵ, đa tuyến tác chiến hoàn toàn không có vấn đề. Dứt lời, hướng bên ngoài quát, người tới. Tông Nhạc lên tiếng vào điện. Tân đế nói, đưa thái thượng hoàng về thái hoàng cung. Tuân chỉ. Tông Nhạc nhìn về phía Huyền đế, thái thượng hoàng, mời về cung. Huyền đế mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn chằm chằm Tân đế, cơ hồ dùng cầu khẩn thanh âm nói, hai tử, tính phụ hoàng cầu ngươi, đừng để ngươi hoàng đệ dẫn binh chinh phạt cao lực quốc. Ngươi không thể ham hắn tại bất nhân bất nghĩa. Tân đế trầm mặt một lát, nhìn về phía Tông Nhạc, cầu vật, còn không đưa thái thượng hoàng trở về. Thái thượng hoàng, mời về cung. Huyền đế cười chua xót lên, nhìn thật sâu liếc mắt Tân đế, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Huyền đế đi, bóng lưng còn lưng. Ngoài điện, Lý Hán Nho bọn người một mặt lo lắng nhìn xem thần sắc xa xút Huyền đế. Thái thượng hoàng. Huyền đế quát tay một cái, đều trở về đi, vô dụng. Chấm sai, chấm thật sai. Huyền đế vừa rời đi, hộ bộ thượng thư vội vàng chạy đến cầu kiến. Được đến triệu kiến, hộ bộ thượng thư đi vào diện thánh. Tham kiến bệ hạ. Tân đế mặt tâm trầm, đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Hộ bộ thượng thư liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi Tân đế, do dự một chút, nhắm mắt nói, bệ hạ, võ quốc vừa mới truyền đến tin tức, pha lê, kem đánh răng, mỗi miệng giá cả muốn đề cao gấp đôi. Tân đế giận không kèm được, quát tầm lên, mơ ngộng ngáo huyền. Hộ bộ thượng thư sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, run run rẩy rẩy nói, bệ hạ, võ quốc nữ đế nói. Tân đế cả giận nói, nói cái gì? Võ quốc nữ đế nói. Hộ bộ thượng thư nuốt ngụm nước miếng, khó khăn nói nếu như bệ hạ không đáp ứng, nàng liền tự mình dẫn đầu võ quốc đại quân đến đại huyền kinh thành cùng bệ hạ tự mình nói ra cách. Tân đế lập tức tức giận đến trước mắt biến đen, Thái Dương gân xanh hẳn lên, đây chính là uy hiếp trắng trợn. Hô trưởng, nàng dám uy hiếp chấm. Viên đạn tiểu quốc, dám can đảm uy hiếp chấm, đây nhất định là Ninh thần chủ ý, khẳng định là chủ ý của hắn. Chấm muốn phát binh, san bằng võ quốc. Hộ bộ thượng thư tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, hoài nghi chính mình nghe lầm rồi. San bằng võ quốc. Không nói trước võ quốc đại quân sức chiến đấu vốn là rất ưu hãn, còn có Ninh thần ở đây. Đại Huyền bây giờ tướng quân có một cái tính một cái, ai dám cùng Ninh thần giao thủ? Truyền Tông Tư Bách tiến đến. Tân đế hướng bên ngoài giống to. Tông Tư Bách được đến ý chỉ, hung tợn trừng mắt liếc Lý Hán Nho. Hắn bị Huyền đế dừng lại roi, vừa rồi Lý Hán Nho bọn người cười trên nỗi đau của người khác, âm dương quái khí, kém chút không có đem hắn tức chết. Tông Tư Bách nghe răng trợn mắt đi vào dưỡng tâm điện, trên thân roi tổn thương quá đau. Hữu tướng, chấm muốn phát binh san bằng võ quốc, nhưng có lương tướng tiến cử. Tông Tư Bách đang muốn hành lễ, nghe nói như thế, động tác trực tiếp cứng đờ. Bệ hạ muốn chinh phạt võ quốc. Hắn nhưng thật ra là muốn nói, bệ hạ ngươi uống lộn thuốc chứ? Huyền Vũ Thành liền sừng sững tại Nam Việt cùng võ quốc trên đường biên giới. Đừng nói san bằng võ quốc, chỉ cần dám tới gần Huyền Vũ Thành, nhìn Ninh thần đánh không đánh ngươi liền xong. Tân đế cả giận nói, võ quốc nữ đế muốn đem pha lê, muối mịn, kem đánh răng giá cả tăng lên gấp đôi, không phải liền xuất quân đến Đại Huyền kinh thành cùng chấm tự mình nói giá cách. Nàng đây là uy hiếp trắng trợn. Viên đạn tiểu quốc, dám can đảm uy hiếp chấm, chấm há có thể dung nàng? Tông Tư Bách vội vàng nói, bệ hạ nghĩ lại, bây giờ chúng ta đa tuyến tác chiến, binh lực không thể lại phân tán. Chờ chinh phạt xong Tây Lương cùng Cao Lực quốc, đánh lui Nam Việt cùng Đà La quốc, đến lúc đó lại tiến đánh võ quốc cũng không muộn. Vừa nghe nói muốn đánh võ quốc, Tông Tư Bách tại chỗ liền sợ, tranh thủ thời gian khuyên Tân đế thu hồi cái này hoang đường ý nghĩ. Hộ bộ thượng thư ghé mắt, trong lòng tự nhủ lão già này cuối cùng làm kiện nhân sự. Ở xa Huyền Vũ Thành Ninh thần nhưng không biết Tân đế có tiến đánh võ quốc ý nghĩ. Hắn lúc này đang xem phối ngựa. Hôm nay hắn trước đi một chuyến xưởng công minh, sau đó tới tuần sát quân doanh. Tuần sát quân doanh thời điểm phát hiện một thất thần tuấn tuấn mã, nghĩ đến điêu thuyền đều năm tuổi, là cái đại cô nương, còn không có hưởng qua tình yêu tư vị, cho nên linh thần tâm huyết dâng trào, chuẩn bị để điêu thuyền trải nghiệm một chút tính phúc cảm giác. Cái kia thất ngựa được đối với điêu thuyền cảm thấy rất hứng thú, nhưng điêu thuyền rõ ràng đối với nó không có hứng thú, một mực vòng quanh cây xoay quanh. Linh thần đưa nó buộc ở trên cây, chuyển hai vòng dây cương chiều dài không đủ, chuyển bất động. Cái kia thất ngựa được thừa cơ nâng lên móng trước khoác lên điêu thuyền trên thân, lộ ra cái kia để người theo không kịp to lớn cự vật. Điêu thuyền cái mông một vẩy lên, hai con đầu chân sau hung hăng về sau một đạp. Phanh, chính giữa ngựa được bụng lại kém một chút liền biến cùng toàn công công. Ngựa được thân thể cao lớn trực tiếp bị đạp lăn trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ hí lên. Linh thần một mặt im lặng. Được rồi, xem ra điêu thuyền không thích nó, hôm nào lại cho nó tìm một thất đại xoáy ngựa. Linh thần nói đi qua, khởi ra điêu thuyền. Điêu thuyền đột nhiên đụng đầu vào Linh thần trên thần, đâm đến Linh thần kém chút đặt mông ngay tại chỗ bên trên. Điêu thuyền hướng hắn dồn sức đánh phát ra tiếng phì phì trong núi, biểu đạt chính mình khó chịu. Tốt, lỗi của ta còn không được sao? Cái này không được ta đổi một cái, lần sau cho ngươi tìm một thất đại xoáy ngựa. Ta đây cũng là suy nghĩ cho ngươi, ngươi đều là cái đại cô nương, cũng nên trải nghiệm một chút tính phúc tư vị, sau đó sinh cái xinh đẹp tiểu mã câu đi ra. Linh An quân đại doanh hơn một vạn thất chiến mã, đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra bảo mã lương câu. Linh thần quyết định ngày khác cho điêu thuyền xử lý một cái chọn lão công đại hội, hắn liền không tin hơn một vạn thất ngựa lương câu liền không có một cái điêu thuyền để mắt. Bất quá việc này không đổi, ngựa tuổi thọ bình thường tại 25 năm đến 30 năm tả hữu, có ngựa thậm chí có thể sống 40-50 năm. Điêu thuyền thế nhưng là lương câu bên trong lương câu, hiện tại mới 5 tuổi nhiều, thời gian còn dài đâu. Chương 818, người soái tự có ngày giúp. Chương 818, người soái tự có ngày giúp. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái cũng đã là trói trang ngày mùa hè. Huyền Vũ Thành đã triệt để đi vào quỹ đạo. Nguyên bản kế hoạch chiêu binh 40,000, mặc dù bây giờ chỉ chiêu đến hơn 2 vạn người, nhưng trải qua mấy tháng huấn luyện, những người này đều đã có thể lên chiến trường. Bạch Sơn Hà Nước cũng đã dẫn một nửa, đoán chừng bắt đầu mùa đông trước liền có thể dẫn tới Huyền Vũ Thành. Nhưng là để Linh Thần đau đầu chính là, đã 2 tháng không có trời mưa, hoa màu mọc cũng không tốt. Lại không trời mưa, năm nay sợ là muốn không thu hoạch được một hạt nào. Linh Thần đã làm tốt theo võ quốc điều lương cứu trợ thiên tai chuẩn bị. Thiên hạ thế cục phong vân biến ảo. Đại Việt Nam cảnh biên hải bị Khang Lạc dẫn người công phá, chiếm cứ dài trăm dặm hành lang. Đại quân đã thẳng bước Dương Thành. Dương Thành chính là tương vương đất phong, đời trước thân vương chết thì chết, già lão, tương vương xem như cây còn lại quả to mấy cái lao vương ra một trong. Lúc trước hồi kinh cứu giá, ba mũi tên leo lên tường thành, chính là Dương Châu. Cho nên nói, Dương Châu tường thành cũng không cao, dù sao tại quan nội, Dương Châu thành cũng chỉ có 30,000 quân phòng thủ. Tân đế hiện tại là sức đầu mẹ chán. Bất quá Khang Lạc đánh vào đến cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này Tân đế không có sách để võ vương xuất quân chinh phạt Cao Lực quốc sự tình. Bởi vì chinh phạt Cao Lực quốc cũng phải theo Nam cảnh biên hải ra ngoài. Hiện tại dài trăm dặm hành lang đã bị Khang Lạc chiếm lĩnh, muốn chinh phạt Cao Lực quốc liền phải trước đánh tan Nam Việt đại quân. Khang Lạc càng là cuồng nôn, 3 tháng muốn đánh tới Đại Huyền kinh thành. Đại Huyền hoàng cung, dưỡng tâm điện. Hô trưởng, hắn sao dám như thế? Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Tân đế tiếng giống giận dữ theo dưỡng tâm điện truyền ra. Tông Nhạc một mặt bình tĩnh, loại này vô năng cuồng nộ gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều đang trình diễn. Trong điện, Tông Tư Bách bọn người quỳ trên mặt đất, nghe Tân đế nổi trận lôi đình. Hữu tướng, ngươi làm chuyện tốt. Tông Tư Bách run giọng nói, lao thần biết tội. Tả Tinh Vĩ làm phản. Mà Tả Tinh Vĩ là Tông Tư Bách tiến cử, nói là mang binh năng lực không kém Đồng Nguyên Châu. Kết quả 250,000 đại quân ở trên tay hắn, vừa đối mặt liền bị Khang Lạc đánh cho quân lính tăng dã, tử thương vô số không nói, còn bị tù binh 100,000. Đây vẫn chỉ là trận chiến đầu tiên. Thứ hai chiến là Khang Lạc yên lặng 2 tháng, sau đó đột nhiên thừa dịp đêm mưa phát động công thành chiến, trong vòng một đêm công phá biên ải cửa thành. Tả Tinh Vĩ trực tiếp dẫn đầu 20,000 thân quân đầu hàng. Đại Huyền tướng sĩ vẫn rất có huyết tính, còn lại tướng sĩ thể sống chết không hàng, vừa đánh vừa lui. Chờ lui về Dương Thành, chỉ còn lại 50,000-60,000 người. Khang Lạc trực tiếp để người đưa tin cho Tân Đế, để Tân Đế hạ chỉ, mở ra Dương Thành cửa thành, cung nên hắn bảo thành. Không phải hắn 3 tháng liền có thể giết tới Đại Huyền kinh thành. Tân Đế kém chút không có tức chết, mỗi ngày nổi trận lôi đình. Linh Thần cũng biết tin tức này, nhưng hắn chỉ là cười lạnh một tiếng. Hắn hiện tại cũng không có thời gian để ý tới những này, bởi vì hắn cũng gặp phải phiền phải lớn. Hơn 2 tháng không có trời mưa không nói, ngoài thành đồng cỏ còn xuất hiện nạn châu chấu. Ô ương ương châu chấu phô thiên cái địa, những nơi đi qua trở nên trụi lủi. Linh An quân hơn 1 vạn tốt chiến mã liền dựa vào ngoài thành đồng cỏ nuôi sống, hiện tại cỏ đều bị châu chấu cho ăn. Mấu chốt là trong thành trong đồng ruộng cũng xuất hiện châu chấu. Linh Thần mấy ngày nay vội vàng mua con vịt đâu? Hắn muốn dùng con vịt đại quân diệt châu chấu. Đồng thời, hắn hướng nữ đế lao bà cầu viện. Bây giờ, hàng vạn con vịt ngay tại vận trên đường tới. Mấy ngày về sau, hơn 2 vạn con vịt đại quân bị tung ra tại trên đồng cỏ. Con vịt huynh, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Nếu có thể diệt châu chấu, về sau ta không còn ăn thịt vịt nướng. Linh Thần ngay tại cho con vịt đại quân bánh vẽ. Phan Ngọc Thành nhìn xem lít nha lít nhít con vịt đại quân, mặt mũi tràn đầy lo âu, biện pháp này có thể làm sao? Linh Thần cười nói, đương nhiên có thể. Vì cái gì không cần gà đâu? Dùng gà lao phùng không được cùng ta gấp a, hắn hiện tại thế nhưng là đầu gà. Phan Ngọc Thành một mặt ngộp bức, ý gì? Linh Thần cười nói, con vịt sức ăn lớn, quân kỷ nghiêm minh, sẽ không chạy loạn, có thể trực tiếp quét ngang qua. Bạch Sơn Hà cũng nhanh dẫn tới nơi này, con vịt tan no, còn có thể xuống dưới bơi lội tiêu cơm một chút. 20,000 bị binh trùng trùng điệp điệp hướng trước đánh tới. Châu chấu bị quấy nhiễu, đầy trời bay loạn, ố ương ương, nhìn thấy người tê cả da đầu. Người ở chỗ này cũng đều nhìn thấy vịt binh năng lực, một ngụm một cái châu chấu, an giòn. Viên Long, có mặt tướng. Linh Thần nói, đừng chỉ dựa vào con vịt đại quân, để các tướng sĩ bắt giữ châu chấu, ghi nhớ, muốn bắt loại kia màu lục. Cái khác màu sắc châu chấu không muốn đụng, có độc. Châu chấu phân sống một mình cùng quân cư. Sống một mình châu chấu phần lớn đều là màu lục, có thể ăn. Quân cư không được, quân cư châu chấu tại mật độ cao hoàn cảnh dưới sự kích thích, châu chấu gen sẽ phát sinh biến hóa, trừ màu sắc sẽ cải biến, thể nội sẽ còn sinh ra độc tố. Viên Long lập tức phát động binh sĩ bắt châu chấu. Viên Long, nơi này liền giao cho ngươi phụ trách, nhất định phải chiếu cố tốt con vịt đại quân. Vâng. Linh Thần thời điểm ra đi, xách một bọc lớn châu chấu. Trở lại Ninh phủ, Linh Thần đem châu chấu giao cho Phan Ngọc Thành, lão Phan, đưa đi phòng bếp, để bọn hắn chiên, sau đó giải lên muối mịn. Phan Ngọc Thành một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi sẽ không phải là muốn ăn thứ này a? Linh Thần gật đầu, ăn thật ngon, cái đồ chơi này nhắm rượu quả thực tuyệt. Cái này có thể ăn. Đương nhiên có thể, cái đồ chơi này protein thế nhưng là cao tới 70 nhiều, còn có các loại axit amin. Linh Thần thấy Phan Ngọc Thành một mặt một bức, nhún nhún vai nói, tóm lại, đối với thân thể có chỗ tốt, mau đi đi. Cái đồ chơi này ở trên một thế bán được đáng ngưỡng mộ. Linh Thần từng cùng chiến hưu nếm qua dừng lại côn trùng yến, khá lắm, tốn hơn 1000 đại dương. Lúc ăn cơm tối, mọi người nhìn trên bàn cái kia một bàn côn trùng, đều là một mặt ghét bỏ. Linh Thần kẹp lên một cái bỏ vào trong miệng, giòn. Đầu bếp tay nghề không tệ, nổ rất thơm giòn. Thơm à, tất cả mọi người nếm thử, thuần thiên nhiên vô hại, cam đoan các ngươi ăn một lần một cái không lên tiếng. Mọi người nhao nhao lắc đầu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Các ngươi không ăn được rồi, dinh dưỡng giá trị cao như vậy đồ vật các ngươi vậy mà không ăn. Vậy ta liền không khách khí. Linh Thần mở miệng một tiếng, ăn gọi là một cái hương. Phùng Kỳ chính nhịn không được lòng hiếu kỳ, kẹp một cái, thả ở trước mắt nhìn hồi lâu, sau đó lấy hết dũng khí bỏ vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần, con mắt bá một cái sáng. Hương a, càng ngai càng thơm. Một bên nói, một bên miệng vòi rượu, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Những người khác thấy thế, cũng bị câu lên lòng hiếu kỳ, nhao nhao lấy hết dũng khí thử nghiệm. Ăn một lần một cái không lên tiếng, thật là thơm cảnh cáo. Một mâm châu chấu, rất nhanh liền bị ăn sạch. Linh Thần lại để cho phòng bếp làm 2 bàn, dù sao hôm nay mang về nhiều. Ầm ầm. Linh Thần mấy người đang uống rượu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm. Linh Thần nhanh chân chạy ra ngoài, chỉ thấy không trung mây đen dày đặc. Ha ha ha, muốn mưa. Tất cả mọi người cao hứng xấu. Hơn 2 tháng không có trời mưa, lại không trời mưa năm nay liền muốn không thu hoạch được một hạt nào. Lão Phan, ngươi đi tìm một chuyến Viên Long, nói cho hắn sáng sớm ngày mai, thừa dịp châu chấu gặp mưa bay không nổi, để con vịt đại quân hung hăng ăn. Linh Thần sờ sờ mặt, tự luyến nói thầm, quả nhiên người xoáy tự có ngày rút. Chương 819, mang Trương Công Công đi bắt châu chấu. Chương 819, mang Trương Công Công đi bắt châu chấu. Mưa tí tách dưới mặt đất một đêm. Linh Thần ngày thứ 2 rời giường, không trung còn tung bay mưa nhỏ. Mặc dù bây giờ bầu trời mây đen dày đặc, nhưng Linh Thần trong lòng mây đen triệt để tan đi. Có trận mưa này, hoa màu liền có thể sống. Linh Thần phóng ngựa đi tới ngoài thành, con vịt đại quân đã sớm bắt đầu làm việc. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Viên Long liền đem con vịt đại quân thả ra. Đói một đêm con vịt đại quân cùng nhau tiến lên, ăn như gió cuốn. Một con vịt một ngày có thể ăn 200 con tả hữu châu chấu, 20,000 con vịt đại quân, không đến mấy hôm liền có thể để châu chấu hủy diệt. Cũng không biết ai đem châu chấu có thể ăn tin tức truyền ra ngoài. Mấy ngày kế tiếp, bách tính thành đoàn đi ngoài thành bắt châu chấu. Có điều kiện dầu chiên, không có điều kiện thả trong nồi làm sao? Ăn một lần một cái không lên tiếng. Khó trách liền vương gia ăn đều nói xong, đích xác mỹ vị. Linh thần không có ngăn cản bách tính đi bắt châu chấu, nhưng là phái người ở cửa thành kiểm tra, xác định bách tính bắt đều là màu lục châu chấu. Vạn nhất ăn có độc châu chấu kia liền phiền phức. Đoán chừng châu chấu chính mình cũng không nghĩ tới, làm nhiều việc các bọn chúng vậy mà như thế được hoan nghênh, chẳng những con bị thích, người cũng thích. Mấy ngày ngắn ngủi, nạn châu chấu liền đạt được rất tốt khống chế. Linh thần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Huyền Vũ Thành đã triệt để đi vào quỹ đạo. Ngày này, Linh thần đang ở trong sân luyện kiếm. Bởi vì cái gọi là trăm ngày luyện đao, ngàn ngày luyện thương, vạn ngày luyện kiếm. Linh thần hiện tại mặc dù đã không còn cấm dục, nhưng cấm dục trong lúc đó mỗi ngày luyện kiếm thành thói quen. Cấm dục đích xác có chỗ tốt, trong cơ thể hắn cái kia đạo khí hùng hậu rất nhiều. Cổ Nghiễn Xuân đi tới, đứng ở bên cạnh nhìn xem Linh thần luyện kiếm. Một lát sau, nhìn thấy Linh thần thu kiếm, lúc này mới đi tới bẩm báo, "Vương gia, đại viện người tới." "Ừm." Linh thần giật mình, "Người nào?" Cổ Nghiễn Xuân nói, "Một tên thái giám, còn có một cái hộ bộ quan biên, tựa như là cái thị lang, mà khác chính là mấy chục tên tùy tùng, xem xét chính là quân nhân." "Là Đức đế phái tới." Linh thần hơi nghi hoặc một chút, "Đức đế phái người tới làm cái gì?" "Người đâu?" "Tại phòng khách." "Đi, đi xem một chút." Linh thần đi tới phòng khách, một cái mặt trắng không râu thái giám cùng một người mặc quan bào nam tử trung niên đang uống trà. Nhìn thấy Linh thần tiến đến, hai người đặt chén trà xuống đứng người lên. "Hộ bộ thị lang Lữ Lực, tham kiến vương gia." Lữ Lực cung kính hành lễ. Lữ Lực Linh thần trên triều đình gặp qua, nhưng không thế nào quen. Mặt trắng không râu thái giám không có hành lễ, mà là cầm lấy để lên bàn thánh chỉ, thanh âm bén nhọn, "Linh thần tiếp chỉ." Lữ Lực lé mắt, khẽ nhíu mày. Đến trước hắn nhiều lần căn dặn, thấy Linh thần nhất định phải cung kính, cái này không có chứng đồ chơi là một câu không nghe lọt tai. Linh thần trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, thủ vị ngồi xuống, lạnh nhạt nói, "Đọc đi." Thái giám quay người nhìn xem Linh thần, giọng khe khẽ nói, "Thấy thánh chỉ như thấy bệ hạ, ngươi dám không quỳ?" Linh thần biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn xem hắn. Lữ Lực thấy thế, vội vàng nói, "Vương gia bất giận, không cần thiết trách tội." Nói xong, nhìn về phía thái giám, "Trương công công, tranh thủ thời gian đọc đi." Thằng ngu này, là đại thái giám Triệu Đại Quan ngôi. Lưu Khoan sau khi chết, Triệu Đại liền thành tân đế tiếp thân thái giám. Cái này lao thái giám nhận không ít con nuôi, cái này Trương công công chính là một cái trong số đó, ỷ vào Triệu Đại quan hệ, trong cung hoành quân thuộc. Nhưng nơi này là Huyền Vũ Thành a, người trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Linh thần. Cái này không có chứng hai hàng, còn tưởng rằng là tại Đại Huyền Hoàng cung sao? Liền xem như tại Đại Huyền Hoàng cung, cũng không ai dám ở trước mặt Linh thần làm cản. Trương công công hừ lạnh một tiếng, Huyền Vũ Thành chính là Đại Huyền bỏ vốn sở kiến, Đại Huyền có một nửa quyền quản hạt, hắn dù không còn là trấn quốc vương, nhưng phụ trách quản lý Huyền Vũ Thành, vẫn như cũng là bệ hạ thần tử. Thánh chỉ ở đây, như bệ hạ đích thân tới, há có thể không quỳ? Lữ Lực người đều choáng, thằng ngu này chẳng lẽ cắt lấy mặt thời điểm liền đầu góc một khối hái được? Người bình thường căn bản nói không nên lời ngu xuẩn như vậy. Cũng đúng, con hàng này không kiện toàn, không tính là người bình thường. Nhưng người mẹ nó muốn chết chớ liên lụy bản quan à? Bản quan mới leo lên thị lang vị trí, tiền đồ vô lượng, cũng không muốn chết sớm. Lữ Lực ở trong lòng điên cuồng chửi bậy. Vương gia thứ tội, khí trời nóng bức, một đường sốc này, Trương công công thân thể khó chịu, đầu góc cũng không rõ lắm. Vương gia đại nhân đại lượng, không cần thiết sinh khí. Trương công công, tranh thủ thời gian niệm thánh chỉ đi. Trương công công một điểm không có cảm nhận được Lữ Lực khổ tâm, một mặt phách lối giọng the thé nói, "Lữ đại nhân, ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng ta là phụng chỉ làm việc, đại biểu chính là bệ hạ. Há có thể tại một cái thần tử trước mặt sợ hãi rụt rè." Nói xong, nhìn về phía Linh thần, dùng mệnh lệnh ngữ khi nói, "Linh thần, còn không bị xuống tiếp chỉ." Lữ Lực sắc khóc, trong lòng tự đủ ngươi mẹ nó nhưng nói ít vài ba câu a. Ngươi sợ không phải nghĩ lại bị tiến một lần. Hắn nhìn về phía Linh thần, cung kính cúi người, vương gia bất giận, hạ quan đối với vương gia vẫn luôn là lòng mang kính ngưỡng. Lữ Lực chỉ thiếu chút nữa là nói cái này ngu xuẩn hành động không liên quan gì đến ta, vương gia nhưng tuyệt đối đừng giận chó đánh mèo ta a. Linh thần khỏe miệng khẽ nhếch, cái này Lữ Lực ngược lại là cái diệu nhân. Chợt, ánh mắt rơi xuống Cổ Nghĩa Xuân trên thân, chỉ Trương công công, đem tấm kia vải rách lấy tới cho ta. Cổ Nghĩa Xuân lĩnh mệnh, vâng. Trương công công giận tím mặt, Linh thần, ngươi dám nói thánh chỉ là vải rách, ngươi đây là đi quá giới hạn, là ngỗ nghịch, là tại nhục nhã bệ hạ, ta nhất định. Lời còn chưa nói hết liền bị Cổ Nghĩa Xuân xoay tròn một bàn tay đem phía sau rút nuốt trở vào. Một tát này cũng không nhẹ. Rút Trương công công tại chỗ chuyển hai vòng, nửa gương mặt nháy mắt một mảnh sưng đỏ. Lấy ra đi ngươi. Cổ Nghĩa Xuân một thanh cướp đi trong tay hắn thánh chỉ, cung kính đưa đến Linh thần trước mặt. Cái này thái giám chết bẩm, chạy đến nơi đây buồng nghịch vi phòng, đầu óc có bị bệnh không? Trương công công bị một bàn tay rút ngậu, bụng mặt ngơ ngác đứng tại chỗ. Lữ Lực nhìn hắn một cái, trong lòng tự đủ đáng đời. Linh thần tung ra thánh chỉ liếc mắt nhìn, đột nhiên phốc phốc bật cười. Cổ Nghĩa Xuân, biết chữ sao? Cổ Nghĩa Xuân ngượng ngùng nói, nhận biết không nhiều. Linh thần đem thánh chỉ ném cho hắn, nhìn một cái, đức đế cho ta giảng chuyện Tiếu Lâm. Cổ Nghĩa Xuân biết chữ không nhiều, nhưng đại khái xem hiểu. Cái này thánh chỉ đại khái ý tứ là Huyền Vũ Thành có một nửa quyền không chế quy về Đại Huyền, để Linh thần giao ra sổ sách, về sau hàng năm Huyền Vũ Thành lợi nhuận Đại Huyền muốn phân đi một nửa. Linh thần nhìn về phía hắn, xem hiểu sao? Xem hiểu rồi. Vậy ngươi làm sao không cười? Cái này trò cười không buồn cười sao? Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, buồn cười, quá buồn cười, ha ha ha. Linh thần trợn mắt, ngươi còn là đừng cười, quá giả. Cổ Nghĩa Xuân tiếng cười im bặt mà dừng. Trương công công lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Linh thần nói, ta là phụng bệ hạ thánh chỉ mà đến, ngươi lại dám đánh ta? Linh thần chỉ Cổ Nghĩa Xuân, ngươi làm sao đoan uổng người đâu? Rõ ràng là hắn đánh. Trương công công. Ninh Thần tiện tay đem thánh chỉ ném lên bàn, không phải ta không nguyện ý chia tiền cho đại huyền, thực tế là Huyền Vũ thành không có lợi nhuận. Cái này mấy tiên huyền võ thành ngay tại náo nạn châu chấu, ngoài thành đồng cỏ, thành nội hoa màu đều bị ăn sạch. Trương Công Công nếu là không tin, có thể đi ngoài thành nhìn xem, bách tính đói đến cũng bắt đầu ăn châu chấu. Cổ Nghĩa Xuân, ngươi mang Trương Công Công đi ngoài thành nhìn xem, vừa vặn chúng ta thiếu nhân thủ, để Trương Công Công hỗ trợ bắt châu chấu. Con vịt một ngày có thể ăn 200 con châu chấu, Trương Công Công miệng có thể so sánh con vịt cứng rắn nhiều, một ngày bắt cái 1000 con tuyệt đối không có vấn đề. Chương 820, cái này không đều là ngươi tự tìm sao? Chương 820, cái này không đều là ngươi tự tìm sao? Cổ Nghĩa Xuân nói, Trương Công Công, mời đi. Trương Công Công bụng mặt giọng the thé nói, Linh Thần, ngươi dám để cho ta bắt châu chấu, ta là bệ hạ phải tới. Đi thôi, nơi này chỉ có Huyền Vũ thành thành chủ, không có cái gì bệ hạ. Cổ Nghĩa Xuân bắt lấy Trương Công Công cổ áo, cùng xách gà con như mang theo liền đi. Linh Thần cười cười, Cổ Nghĩa Xuân càng ngày càng hiểu chuyện. Chợt, ánh mắt rơi xuống Lữ Lực trên thân. Lữ Lực biến sắc, đội vàng gạt ra định nọn nụ cười. Lữ đại nhân, mời ngồi. Không không không. Tại vương gia trước mặt, hạ quan nào có ngồi phần, hạ quan đứng là được. Linh Thần cũng không có miễn cưỡng, trầm giọng hỏi, Thái thượng hoàng lao nhân gia ông ta còn tốt chứ? Lữ Lực tự nhiên rõ ràng Linh Thần cùng Huyền Đế tình cảm, vội vàng nói, Thái thượng hoàng rất tốt, long thể khỏe mạnh. Lần trước còn dùng roi đem hữu tướng hung hăng quất một cái. Hắn biết Linh Thần rời đi đại huyền thời điểm, hữu tướng dẫn người chắn qua Linh Thần, còn buộc phát xung đột. Linh Thần khẳng định thích nghe hữu tướng bị đòn sự tình. Linh Thần giật mình, ngươi nói Thái thượng hoàng dùng roi rút tông tứ bách? Vâng. Vì cái gì? Tựa như là hữu tướng ra cho bệ hạ nghĩ kế, để võ vương mang binh chinh phạt Cao Lực quốc, muốn hãm võ vương tại bất nhân bất nghĩa. Thái thượng hoàng rồng nhan chấn giận, mang theo roi đem hắn hung hăng quất một cái. Ha ha ha. Linh Thần cười to, không nghĩ tới lao nhân gia ông ta còn có cái này tính tình, cho tới bây giờ đều không gặp hắn đánh qua người. Lữ Lực đội bằng nói, hữu tướng bị quất đến vết thương chẳng chịu, nhưng thảm. Nhìn Linh Thần cười vui vẻ như vậy, hắn cái này mông ngựa là đập đúng rồi. Dù sao nơi này chỉ có hắn cùng Linh Thần, cũng sẽ không có người biết hắn nói hữu tướng nói xấu. Đem Linh Thần hống vui vẻ trọng yếu nhất, hắn mới không muốn cùng Trương Công Công tên ngu xuẩn kia bị sách đi bắt châu chấu, nghe nói châu chấu cắn người đâu. Lữ đại nhân, nói cho ta một chút đại huyền thế cục bây giờ. Vâng. Lữ Lực chậm rãi nói ra. Chờ Lữ Lực nói xong, Linh Thần mới biết được đại huyền thế cục bây giờ so hắn hiểu rõ còn biết bắt hơn. Tương Vương khẳng định ngăn không được Khang Lạc, Dương Thành bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ thật đại huyền tướng sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, hiện tại thiếu nhất chính là lương tướng. Đáng tiếc Tông Tư Bách tiến cử đều là người một nhà, tất cả đều là phế vật. Bất quá những này hiện tại đã không có quan hệ gì với hắn. Lữ đại nhân, Huyền Vũ thành mấy tháng này cũng không xuống mưa, hoa màu đều chết héo, bây giờ lại tao ngộ nạn châu chấu. Ta cũng muốn cho đại huyền phân điểm lợi nhuận, nhưng thực tế không có tiền a. Lữ Lực đội còn nói, vương gia yên tâm, sau khi trở về hạ quan nhất định đem Huyền Vũ thành khó xử bẩm báo bệ hạ, sẽ mời bệ hạ chi viện Huyền Vũ thành. Linh Thần nở nụ cười, cái này Lữ Lực thật sự là khéo léo. Lữ đại nhân, Trương Công Công bắt châu chấu chỉ sợ đến mấy ngày, đến làm phiền ngươi ở trong thành mấy ngày. Lữ Lực mặt mũi tràn đầy định nọ, đây là hạ quan vinh hạnh, hạ quan còn là lần đầu tiên tới đây, vừa vặn lãnh hội một chút Huyền Vũ thành mỹ cảnh. Linh Thần hơi gật đầu, hướng bên ngoài hô nói, người tới. Tường Đại Nưu chạy vào. Ngươi đi cho Lữ đại nhân an bài một cái khách sạn, muốn thượng hạng gian phòng, bạc ta ra. Mấy ngày nay ngươi liền bồi Lữ đại nhân, nghe hắn phân công. Tường Đại Nưu cúi người, vâng. Lữ Lực mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ vương gia, cho vương gia thêm phiền phức. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, cái gì nghe hắn phân công, rõ ràng là để người này nhìn chằm chằm hắn. Linh Thần cười gật gật đầu. Lữ Lực nói, vậy hạ quan sẽ không phải dậy vương gia, hạ quan cáo tử. Lữ đại nhân đi thong thả. Linh Thần nhìn xem Lữ Lực ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Cái này tân đế sợ không phải đầu óc có bệnh. Vậy mà nghĩ đến phân bạc của hắn. Thật không nghĩ tới, thương thịnh giàu có, binh cường mã tráng đại huyền. Cái này vẫn chưa tới thời gian một năm, liền trở nên tứ bề báo hiệu bất ổn, thủ trăm ngàn lỗ. Chỉ sợ qua không được bao lâu, đại huyền liền muốn bị vị này tân đế chơi xong đi. Hôm sau buổi sáng, mặt trời gắt. Trên đồng có con vịt trong đại quân trà trộn vào đi một người, ngay tại chổng mông lên vất vả bắt châu chấu. Ai u? Trương Công Công đống nhiên rút tay về, bị châu chấu cắn một cái. Châu chấu dưới tình huống bình thường sẽ không cắn người, nhưng bị kích thích cũng sẽ cắn người, nhất là chân sau bên trên răng cưa, tuy nói vạch không rách ra ra, nhưng bị đồng dạng xuống còn là rất đau. Nhanh lên, lề mà lề mề làm gì chứ? Ngươi hôm qua còn thiếu 400 con châu chấu, hôm nay muốn bổ sung. Trương Công Công hôm qua một mực bắt được nửa đêm, miễn cưỡng bắt 600 con, mệt mỏi eo đều không thẳng lên được. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, mới một ngày thời gian, hắn da thịt trắng nõn đều bị phơi đỏ bừng, lúc này cảm giác trên mặt nóng bỏng. Trương Công Công ở trong lòng một lần chào hỏi Linh Thần cả nhà. Linh Thần ngươi cho tang lương tâm, dám để tạp gia bắt châu chấu, ngươi chờ, chờ ngươi rơi xuống tạp gia trong tay, nhất định khiến ngươi ăn châu chấu. Trương Công Công ở trong lòng giận mắng. Quân gia, ta có thể hay không trước nhà sĩ a? Mắt tiểu đánh tới, Trương Công Công nhìn về phía bên cạnh Ninh An quân tướng sĩ nói. Một sĩ binh cười xấu xa, nước tiểu thôi, nơi này cũng không có nữ nhân. Những binh lính khác ồn ào cười to. Cái này thái giám chết bẩm, dám đối với vương gia bất kính. Nếu không phải Ninh Thần không có xuống sát lệnh, không phải bọn hắn đã sớm đào hố đem cái này thái giám chết bẩm chôn sống làm phân bón. Trương Công Công giận không kèm được, hắn đương nhiên biết những này binh lính càn quấy tử là cố ý, nhưng hắn là thái giám, làm sao có ý tứ trước mặt nhiều người như vậy đi tiểu? Thế nào, đi tiểu còn muốn nhân giáo? Được thôi, đại gia ta dạy dỗ ngươi. một sĩ binh trực tiếp tới quần xuống, một đạo dòng nước xiết thổi ra ngoài. Trương Công Công vừa tức vừa giận lại ao ước. Vài ngày sau, Ninh Thần đem Trương Công Công thả. Kỳ thật hắn có đôi khi rất đồng tình với những này thái giám, nhưng có đôi khi những này thái giám chết bầm đích sắt chán ghét. Lữ lực mấy ngày nay trôi qua không tệ, có ăn có uống. Khi hắn nhìn thấy được đưa về đến Trương Công Công, kém chút không nhận ra được, tại chỗ ngây người. Trương Công Công. Lữ lực nhìn xem trước mắt cái này so thú kim than còn đen người, tính thăm dò hỏi. Lữ đại nhân, đi, đi mau. Lữ lực lúc này mới xác định, người này chính là Trương Công Công. Khá lắm, mấy ngày không thấy, Trương Công Công gặp cái gì a? Trước kia cái kia mặt trắng không dâu, da miệng thịt mềm Trương Công Công hiện tại so thú kim than còn đen. Đi, đi mau, đi mau. Trương Công Công một mực lẩm bẩm đi mau. Lữ lực lấy lại tinh thần, tò mò hỏi, đi chỗ nào? Về đại viện, hiện tại liền đi. Lữ lực. Trương Công Công, coi như muốn đi, chúng ta cũng phải cùng vương gia ở trước mặt chào từ biệt mới là. Chớ cùng ta xét hắn, ta không muốn thấy hắn, không muốn. Trương Công Công thét lên. Hắn bây giờ nghe Ninh Thần hai chữ bắp chân đều run rẩy. Lữ lực nhíu mày, cái này. Không cùng vương gia chào từ biệt, không thích hợp à. Trương Công Công thét lên, ngươi nói với ta có thích hợp hay không? Ngươi nhìn ta, ngươi biết ta mấy ngày nay là làm sao sống được sao? Lữ lực trong lòng tự đủ nhìn ra được ngươi mấy ngày nay trôi qua rất thảm, nhưng cái này không đều là ngươi tự tìm sao. Ngươi nhìn một cái ta, mấy ngày nay qua nhưng thoải mái. Đương nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, không phải Trương Công Công không phải điền không thể. Lữ lực nói, vậy dạng này, Trương Công Công đi đầu một bước, ở ngoài thành chờ ta, ta đi cùng vương gia chào từ biệt. Chương 821, Đại Nguyên Nguy rồi chương 821, Đại Nguyên Nguy rồi Trương Công Công dẫn người chạy ra thành, ở ngoài thành chờ lấy Lữ lực, hắn hiện tại đối với Ninh Thần vừa hận vừa sợ. Lữ lực một mình tìm Ninh Thần chào từ biệt. Lữ lực là cái người rất thông minh, hiểu chuyện nói ngọn, cho nên Ninh Thần cũng không có làm khó hắn. Cho người đưa đi Lữ lực, Ninh Thần đang chuẩn bị đi ngoài thành nhìn xem Châu Chấu quản lý đến thế nào rồi. Đang muốn lúc ra cửa, Tiêu Nhan Tịch đến. Tiểu Tịch Tịch, ngươi chừng nào thì tài năng đổi về nữ trang a? Tiểu Tịch Tịch. Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần. Vừa tiếp vào tin tức, Đức Đế dự định cùng Nam Việt hòa đàm. Ninh Thần sắc mặt âm trầm xuống, nắm đấm đều không tự giác nắm chặt. Tiêu Nhan Tịch nói, xem ra trong lòng ngươi còn là rất quan tâm Đại Huyền an nguy. Ninh Thần trầm giọng nói, ta là đang lo lắng cha ta. Thế nhân đều nói hắn mềm yếu vô năng, nhưng tại quốc thổ trên vấn đề, hắn một bước cũng không nhường, bảo đảm Đại Huyền Giang Sơn tấc đất không mất. Không nghĩ tới đến Trương Thiên Luân trên tay, thật tốt Đại Huyền thành thị trên đất, người người chia cắt, cắt đất bồi thường, nhục nước mất chủ quyền, loại sự tình này hắn cũng làm được. Tiêu Nhan Tịch nói, không có Trần Lao tướng quân của ngươi, liền xem như miền đế, bây giờ cũng loại cục diện này, cũng chỉ có thể cắt đất bồi thường. Linh Thần lắc đầu, ngươi sai, cha ta nhân tử, nhưng cũng chia sự tình. Một khi dính đến Đại Huyền quốc thổ vấn đề, hắn còn là rất kiên cường. Hắn tình nguyện để Đại Huyền bạc biến thành mũi tên bắn về phía địch nhân, cũng sẽ không cắt đất bồi thường. Khang Lạc Thiện binh phạt nhiêu, nhưng trung quy binh lực có hạn, nếu như đem Đông Cảnh quân điều đến Nam Cảnh, lại tìm một cái phù hợp tướng lĩnh, ngăn lại Khang Lạc không thành vấn đề. Coi như ngăn không được, cũng có thể để cho Khang Lạc đau đầu. Bây giờ Nam Việt sĩ khí đang thịnh, lúc này hòa đàm, Khang Lạc nhất định sẽ công phu sư tử ngoạn. Biết Khang Lạc đưa ra điều kiện gì sao? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, Đại Huyền sứ đoàn ngay tại hồi kinh trên đường, hòa đàm điều kiện tạm thời giữ bí mật. Bất quá chờ trở lại Đại Huyền, đây cũng không phải là cái bí mật gì. Linh Thần nói, phái người lại dò xét. Tiêu Nhan Tịch gật đầu. Sau một thời gian ngắn, Đại Huyền tiến đến cùng Khang Lạc hòa đàm sứ đoàn trở lại kinh thành. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Đại Huyền hoàng cung, Ngự thư phòng. Tân đế tiếng gầm gừ không ngừng tại Ngự thư phòng quanh quẩn. Tả hữu thừa tướng, lục bộ thượng thư đều tại. Lý Hán Nho bọn người nhìn xem vô năng cung nộ, không ngừng rít gào tân đế, túi thấp đầu, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Khang Lạc đưa ra điều kiện là, Đại Huyền muốn đem dài trăm dặm hành lang cắt cứ cho bọn hắn. Đương nhiên, dài trăm dặm hành lang đã bị Nam Việt chiếm lĩnh, không cho cũng phải cho. Nhưng trừ cái đó ra, Khang Lạc còn muốn Trọng Châu, Dương Châu, đồng thời Đại Huyền hàng năm còn muốn hướng Nam Cảng tiến cống 10 triệu lượng bạc, chiến mã, tơ lụa vô số. Ghê tởm nhất chính là, Khang Lạc yêu cầu Đại Huyền phái một vị hoàng tử đi Nam Việt làm con tí tử. Mên mông Đại Huyền, bây giờ lại bị bức đến loại tình trạng này. Tân đế nổi trận lôi đình, giận không kèm được. Nhưng cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ, nếu không đáp ứng, Khang Lạc liền sẽ xuất quân đánh tới Đại Huyền kinh thành đến. Chư vị ái khanh có gì thượng sách? Tông Tư Bách đứng dậy, nói, bệ hạ, lao thần cảm thấy nhưng đáp ứng trước Nam Việt. Bây giờ Đà La quốc không ngừng phải rối, chúng ta đáp ứng trước Nam Việt, sau đó tập trung binh lực đối phó Đà La quốc, giải quyết Đà La quốc phiền phức, tại tập kết binh lực, thu phục mất đất. Tông Tư Bách vừa dứt lời, liền nghe tới một tiếng niệm ai tiếng cười lạnh. Tầm mắt của mọi người rơi xuống Lý Hán Nho trên thân, vừa rồi phát ra cười lạnh chính là hắn. Tông Tư Bách nhíu mày, tả tướng vì sao bật cười? Lý Hán Nho rêu cợt nói, ta cười ngươi xuẩn. Ngươi biết một khi cắt đất bồi thường ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa tại nói cho các nước, Đại Huyền suy yếu, Đại Huyền không được, khi đó các nước đều sẽ nghĩ đến kiếm một chén canh. Cắt đất bồi thường, bách tính sẽ thất vọng, các tướng sĩ sẽ thất vọng. Trọng yếu nhất chính là, dài trăm dặm hành lang, Trọng Châu, Dương Châu, những này một khi cắt cứ cho Nam Việt, muốn thu hồi lại nói nghe thì dễ. Tông Tư Bách cười lạnh nói, Nam Việt đại quân đã đánh tới Dương Thành. Dương Thành cản không được bao lâu, nếu không cắt đất bồi thường, còn có biện pháp nào? Không biết tả tướng có cao kiến gì? Lý Hán Nho trầm giọng nói, một chữ, đánh. Theo Đông Cảnh điều quân chi viện Dương Thành, Đông Cảnh có 200,000 đại quân, tăng thêm Dương Thành 10 vạn đại quân, phối hợp súng kiếp hỏa pháo, nhất định có thể đem Nam Việt đại quân đuổi ra Đại Huyền thổ địa. Chỉ cần một trận chiến này thắng, liền có thể để các nước thu hồi ngao ngoe muốn động tâm tư, các tướng sĩ cũng sẽ nhặt lại lòng tin, bách tính cũng sẽ một lần nữa tín nhiệm triều đình. Bệ hạ, lão thần đề nghị từ võ vương mang binh, hắn là thân vương, có hắn tọa chấn, không chỉ có thể ổn định quân tâm, mà lại lấy võ vương năng lực, tuyệt đối có thể đánh tan Nam Việt đại quân. Tân đế trầm mặc không nói, bởi vì đem 300,000 đại quân giao đến võ vương trên tay, hắn không yên lòng. Tông tư Bách nhìn ra tân đế tâm tư, cười lạnh một tiếng nói, trước đó bệ hạ để võ vương mang binh chinh phạt Cao Lực quốc, hắn đủ kiểu từ chối. Võ vương năng lực là không sai, nhưng lĩnh quân 300,000, hắn năng lực còn hơi có vẻ không đủ a. Lý Hán Nho cả giận nói, võ vương năng lực như thế nào tạm thời không nói, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cùng giống như Tả Tinh Vĩ phản bội Đại Huyền. Tông tư Bách mặt mo đỏ lên, bị Lý Hán Nho ở trước mặt cho một đao, để hắn có chút tức hổn hển. Bởi vì Tả Tinh Vĩ là hắn tiến cử, bây giờ đầu nhập Nam Việt, vì chuyện này hắn không ít bị cửa mắng. Ngay vào lúc này, Tông Nhạc đội vàng đi đến, vì giảm xuống đất, bối rối nói, bệ hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, Đông Cảnh xuất hiện Triều Hòa Quốc đại quân. Tân đế sắc mặt đổi biến, vội vàng hỏi, bao nhiêu nhân mã? Bẩm bệ hạ, đại khái 30,000 người. Tân đế mặt trầm như nước. Tông tư Bách nhìn về phía Lý Hán Nho, tả tướng, xem ra ngươi biện pháp không làm được a. Bây giờ Đông Cảnh đại quân muốn ngăn cản Triều Hòa Quốc đại quân, căn bản bất lực chi viện Dương Thành. Lý Hán Nho khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, trò cười, chỉ là 30,000 nhân mã, liền nghĩ vây cuốn ta Đại Huyền 200,000 đại quân. Triều Hòa Quốc cũng chỉ là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn hắn không dám trắng trợn tiến công. Bệ hạ, đừng quên chúng ta còn có Bắc Cảnh mười mấy vạn đại quân, đem Đông Cảnh quân điều đi chi viện Dương Thành, đem Bắc Cảnh quân điều đi Đông Cảnh là được. Tông tư Bách vội vàng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể. Lý Hán Nho cả giận nói, vì sao không thể? Tông tư Bách hỏi, tả tướng cũng biết bệ hạ vì sao chậm chạp không có điều động Bắc Cảnh quân. Một khi điều đi Bắc Cảnh quân, Huyền Vũ Thành cùng Đại Huyền ở giữa liền rốt cuộc không có ngăn cản. Lý Hán Nho ra mặt sung huyết, khí run lạnh. Nguyên lai không điều động Bắc Cảnh quân, là để phòng Ninh Thần. Không sai. Lý Hán Nho khí ngón tay run rẩy, chỉ vào Tông tư Bách gầm thét, ngươi cái này hại nước hại dân lão tặc. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi vậy mà dùng mười mấy vạn đại quân đi phòng bị một cái đối với Đại Huyền không có uy hiếp người. Lý Hán Nho, ngươi dám quân trước thất lễ, trong mắt ngươi còn có hay không bệ hạ? Ngươi nói Ninh Thần đối với Đại Huyền không có uy hiếp. Lão phu lại cảm thấy, hắn mới là Đại Huyền uy hiếp lớn nhất. Lý Hán Nho tức giận đến trước mắt biến đen, đau lòng nhức óc đánh ngực, bi phẫn giống to, hồ đồ, hồ đồ a. Gian tướng lộ quyền, hoàng đế hồ đồ, lầm nước lầm dân, Đại Huyền nguy rồi. Chương 822, cáo lao hồi hương chương 822, cáo lao hồi hương người ở chỗ này đều kinh ngạc đến ngây người. Lý Hán Nho mắng Tông tư Bách là gian tướng, bọn hắn chức vị tương đương, mắng cũng liền mắng. Nhưng hắn lại ngay trước mặt Tân đế mắng hắn là hôn quân, đây chính là mạo phạm thiên uy đại tội. Tân đế sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Tông tư Bách mặc dù chịu mắng, nhưng lúc này lại lộ ra một vòng âm hiểm cười, hắn chỉ vào Lý Hán Nho giận dữ mắng mỏ, tả tướng, ngươi dám can đảm nhục nhã bệ hạ, mạo phạm thiên uy, ngươi tội không thể tha. Lý Hán Nho tức giận đến con mắt đều sung huyết, giận dữ hét, tiên hoàng lúc còn sống lao phu vào triều làm quan, cho tới bây giờ cũng coi là phụ tá qua đời thứ ba hoàng đế. Tiên hoàng dũng mãnh, thái thượng hoàng nhân tử, nhưng hôm nay bệ hạ, tài sơ học tiện, hồ đồ vô năng. Đại Huyền hưng thịnh, dân giàu nước mạnh, binh cường mã tráng, các nước thần phủ. Cái này vẫn chưa tới một năm, các ngươi mở to hai mắt nhìn lại một chút bây giờ Đại Huyền, tứ bề báo hiệu bất ổn, dân chúng lầm than, bây giờ lại muốn cắt đất bồi thường, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục. Tông tư Bách cả giận nói, tả tướng, ngươi làm càn. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là bệ hạ sai sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Hán Nho giết đảo, tự tư bạc lương, thích việc lớn hám công to, gần gian định, xa trung thần. Đại Huyền bây giờ cục diện, chẳng lẽ không phải bệ hạ sai? Tân đế giận không kèm được, tả tướng, ngươi là muốn tạo phản sao? Lý Hán Nho lắc đầu cười khổ, tiếng cười bi thương, bệ hạ không cần cho lão thần trừ như thế lớn một cái mũ, nhìn xem bên mông Đại Huyền bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, lao thần đau lòng à, tim như bị đào cắt. Như bệ hạ còn tin vào Tông tư Bách lao tặc này sang luôn, cái này Đại Huyền chỉ sợ là không có cứu. Lý Hán Nho nói, quỳ xuống. Mọi mệnh nói, bệ hạ, lao thần lớn tuổi, đã không còn cách nào phụ tá bệ hạ. Mời bệ hạ khai ân, cho lão thần cáo lao hồi hương. Người ở chỗ này sắc mặt đại biến. Lý Hán Nho là tam triều nguyên lão, bây giờ lại muốn từ quan trở lại quê hương, có thể thấy được trong lòng đối với tân đế đã thất vọng cực độ. Tân đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hán Nho, ngươi đang uy hiếp chấm sao? Lao thần không dám, lao thần va chạm bệ hạ, mạo phạm thiên uy. Như bệ hạ không chịu thả lão thần trở lại quê hương, kia liền mời bệ hạ hạ chỉ xử tử lão thần. Tân đế khí sắc mặt tái xanh. Lý Hán Nho là tam triều nguyên lão, văn đàn đại nho, học trò khắp thiên hạ. Mạo phạm hoàng uy, trừng phạt có thể, nhưng tuyệt đối không thể giết. Nếu là bởi vì chút chuyện này giết Lý Hán Nho, đừng nói thiên hạ sĩ tử, bách tính đều có thể đem hắn mang tối. Trên sử sách sẽ ghi chép hắn khí lượng nhỏ hẹp, bạc lương cay nghiệt. Tốt, đã tả tướng lớn tuổi, chấm liền cho phép ngươi cáo lao hồi hương. Lý Hán Nho nụ cười đắng chát bi thương, đem chính mình mũ quan cởi, lại đem chính mình quan phục cởi xếp xong, sau đó quỳ xuống hô to, đa tạ bệ hạ long ân, lao thần cáo lui. Tân đế hừ lạnh một tiếng. Lý Hán Nho run run rẩy rẩy đứng người lên, còn lưng eo hướng về đi ra ngoài điện. Sắp lúc ra cửa, dừng bước lại, quay đầu nhìn xem tân đế, bệ hạ, muốn phá giải trước mắt khốn cảnh, chỉ cần một người. Bệ hạ đi cầu thái thượng hoàng, thiên hạ hôm nay, chỉ có thái thượng hoàng mới có thể đem người kia mời về. Mọi người tự nhiên biết Lý Hán Nho nói tới ai. Tân đế sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ngươi đã không phải Đại Huyền quan viên, loại sự tình này cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Lý Hán Nho bất đắc dĩ lắc đầu, còn lưng eo rời đi. Tân đế song quyền nắm chặt, cả giận nói, chấm liền không tin, đại huyền không có người kia liền phải diệt quốc. Chư vị ái khanh, nhưng có thượng sách. Kẻ hiến kế có công, chấm trùng điệp có thưởng. Kỳ Minh Thần bọn người hai mặt nhìn nhau. Thượng sách. Lý Hán Nho lúc rời đi gián ngôn, chính là tốt nhất thượng sách. Bây giờ, chỉ sợ chỉ có người kia mới năng lực xoay chuyển tình thế. Tân đế bọn người sức đầu mẹ chán, nhưng Huyền Vũ thành phủ thành chủ lại là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, ngay tại cử hành hôn lễ. Cổ Nghiên Xuân cùng Tiểu Hạnh rốt cục tu thành chính quả. Linh Thần tự mình chủ hôn. Hôn lễ cũng không long trọng, nhưng rất ấm áp. Huống hồ từ Linh Thần tự mình chủ trì, thể diện cũng có. Tiểu Hạnh thành hôn, kích động nhất vậy mà là Vũ Điệp. Tiểu Hạnh cùng với nàng tình như tỉ muội, nhìn thấy Tiểu Hạnh có tốt kết cục, nàng vui đến phát khóc. Trên tiệc rượu, Linh Thần lặng lẽ cầm Vũ Điệp tay, vui vẻ sao? Vũ Điệp cười khẽ ừ. Vũ Điệp, có muốn hay không muốn đứa bé? Linh Thần đột nhiên hỏi. Vũ Tư Quân tại phủ thành chủ thời điểm, Vũ Điệp thích không được, nhìn ra được nàng rất thích hài tử. Vũ Điệp ngập nước mắt to có chút sáng lên, nhưng chợt lại lắc đầu. Ừm. Ngươi không nghĩ? Vũ Điệp cười yếu ớt, nô gia tự nhiên là nghĩ, nhưng cựu công chúa còn không có sinh con, nô gia sao có thể tiên sinh? Thiếp thân phận địa vị rất thấp, chính thê không có sinh con, các nàng cũng không thể sinh. Cựu công chúa đối với nàng rất tốt, cho nên quy củ này càng không thể loạn. Linh Thần nhìn về phía lún đồng tiền như hoa cựu công chúa, bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hắn cùng cựu công chúa thương lượng qua sinh con sự tình, nhưng cựu công chúa đối với này giống như cũng không cảm thấy hứng thú, chính nàng vẫn còn con nít, còn không có chơi chắn đâu. Quay đầu cùng cựu công chúa thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không để Vũ Điệp tiên sinh. Dù sao nữ đế đều đã sinh, có phải là chính thê tiên sinh đã không trọng yếu? Tân lang quan đến mời rượu. Phùng Kỳ Chính hô to, bưng chén rượu lên la hét, lão cổ à, đêm nay nếu có thể để ngươi biên phòng, coi như ta lão phùng vô năng. Cổ Nghĩa Xuân rạng rỡ, hắn bưng ly rượu đi tới, bịch quỳ ở trước mặt Linh Thần. Linh Thần vội vàng đem hắn nâng đỡ, hôm nay ngươi lớn nhất, những này lễ nghi phiền phức liền miễn. Cổ Nghĩa Xuân mặt mũi tràn đầy kích động, đa tạ vương gia, thuộc hạ mời ngài một chén. Tới tới tới, một chén cũng không đủ, lão phùng nói đúng, đêm nay ngươi đừng nghĩ biên phòng đi. Linh Thần cùng hắn uống liền ba bát. Cổ Nghĩa Xuân tiếp lấy kính cựu công chúa. Cựu công chúa là chính thê, nhất định phải trước kính. Sau đó kính Vũ Điệp. Nếu không phải Vũ Điệp gật đầu, hắn không lấy được Tiểu Hạnh. Đêm đó, Cổ Nghĩa Xuân có hay không biên phòng Linh Thần không biết, nhưng hắn đêm đó cái gì cũng không làm thành, bởi vì uống nhiều. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng bị Lâm Anh lôi kéo uống rượu, sau đó liền không có sau đó, hắn uống nhỏ nhặt, cái gì đều không nhớ nổi. Linh Thần ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Đau đầu muốn nức. Quy củ cũ, ra tay trước thể. Về sau không còn uống rượu. Vốn Vũ Điệp chuẩn bị canh giải rượu, Linh Thần rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi quân doanh tuần sát. Vừa ra cửa, gặp phải Cổ Nghĩa Xuân. Tham kiến vương gia. Cổ Nghĩa Xuân cung kính hành lễ. Linh Thần một mặt cổ quái nhìn xem hắn, không phải cho ngươi nghỉ sao? Ngươi không bồi tân nương tử, mù tản bộ cái gì đâu? Cổ Nghĩa Xuân vội vàng nói, Tiểu Hạnh tại nghỉ ngơi, thuộc hạ cũng không chịu ngồi yên. Linh Thần cười nói, được thôi, vậy ngươi làm rất tốt. Cái này. Cổ Nghĩa Xuân gãi gãi đầu, Tiểu Hạnh nói Vũ Điệp cô nương còn không có sinh con, nàng không thể tiên sinh. Linh Thần giật mình, một chán dây đen. Ta là để ngươi thật tốt trực ban, cái này làm rất tốt, không phải để ngươi. Tốt ta, ngươi thắng. Cổ Nghĩa Xuân xấu hổ mặt mo đỏ bừng, vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định thật tốt trực ban. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng, quay người đi ra ngoài, cười hô yếm điêu thuyền, cộc 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 đi dò xét quân doanh. Chương 823, chữ viết đến dám so ta xinh đẹp. Chương 823, chữ viết đến dám so ta xinh đẹp. Linh Thần tuần sát một chuyến quân doanh, lại đi ngoài thành đi dạo một vòng. Nạn Châu chấu đã được đến rất tốt khống chế. Bạch Sơn Hà cũng nhanh dẫn tới Huyền Vũ thành đến. Trọng yếu nhất chính là bây giờ đã trưng binh 30,000. Hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Lúc chạm vào tối, Linh Thần trở lại Ninh phủ. Tiến vào phòng khách thời điểm, ngẩng đầu nhìn về phía trên nóc nhà trang khốc đùa nghịch Tạ Tư Vũ. Tạ sư minh, xuống tới tâm sự. Tạ Tư Vũ một cái xoay người, theo trên nóc nhà bay xuống tới, rơi xuống đất động tác tiêu sái xoáy khí. Linh Thần trợn mắt, cười hỏi, Tạ sư minh, Cổ Nghĩa Xuân đều thành hôn, ngươi ao ước không ao ước? Tạ Tư Vũ khóc không nói, không ao ước. Ngươi liền không muốn tìm nữ nhân bồi tiếp? Không muốn, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, kỳ thật ta cảm thấy đi, cựu công chúa bên người lá sen cùng ngươi rất xứng, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không có cảm thấy. Linh Thần cảm một cái lớn im lặng. Ai? Vì những người này hôn sự, hắn thật sự là thao nát tâm á Tạ sư mình, vậy ngươi cũng không thể một mực đơn a. Cái này chuyện cũ kể thật tốt, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại. Tạ Tư Vũ khóc không nói, ta chưa từng nghe qua câu châm ngôn này. Linh Thần, hắn bất đắc dĩ từ trong ngực lấy ra vô sinh kiếm quyết. Tạ sư mình, trên bản này thừa võ học đưa ngươi. Tạ Tư Vũ con mắt bám một cái sáng, tiếp nhận vô sinh kiếm quyết, như nhặt được chí bảo. Linh Thần lắc đầu, quay người đi vào phòng khách. Tạ Tư Vũ mèo một cái nhảy đến trên nóc nhà đi. Linh Thần ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà rơi xuống đất mặt, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này ở xa Đại Huyền Võ Vương, cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn không cần dẫn binh chinh phạt Cao Lực Quốc, nhưng lại tiếp vào mới ý chỉ, dẫn người tiến đến cùng Khang Lạc hòa đàm. Khang Lạc muốn Đại Huyền đem dài trăm dặm hành lang cùng Trọng Châu, Dương Châu cùng một chỗ cắt nhường cho Nam Việt. Tân đế ý chỉ là, dài trăm dặm hành lang cùng Trọng Châu có thể, nhưng Dương Châu không được. Bởi vì dài trăm dặm hành lang hoang tàn vắng vẻ, Trọng Châu cằn cỗi. Nhưng Dương Châu rất giàu có, không thể cho Nam Việt. Võ Vương ngày đó liền dẫn người xuất phát, tiến về Dương Châu. Hơn 20 ngày về sau, rốt cục đuổi tới Dương Châu. Hắn lập tức phái người định ngày hẹn Khang Lạc. Song phương tại Dương Châu ngoài thành kéo ra trận thế, trước trận đàm phán. Khang Lạc toàn thân áo trắng, cưỡi bạch mã. Ở trên chiến trường dám dạng này mặc, đây tuyệt đối là đối với chính mình thực lực rất tự tin. Bởi vì màu trắng quá dễ thấy, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Nếu như là Ninh Thần, lúc này khẳng định sẽ chế giễu Khang Lạc xuyên được cùng trong nhà người chết như. Đương nhiên, nếu như đối mặt Ninh Thần, Khang Lạc cũng không dám ở trên chiến trường mặc bạch y, khẳng định là giáp trụ hộ thân. Lúc này mặc bạch y, đại biểu Khang Lạc căn bản không có đem đại viện để vào mắt. Chiến kỳ phấp phới, song phương đại quân trận địa sẵn sàng. Khang Lạc trực tiếp phóng ngựa tiến lên, đi tới chiến trường trung ương dừng lại. Võ Vương cũng phóng ngựa tiến lên. Khang Lạc nhìn xem Võ Vương, ánh mắt khinh miệt, rất là khinh thường. Hắn trầm giọng nói, vận mệnh của ta ngươi sao mà tương tự, ngươi là đại viện tứ hoàng tử, ta là nam viện tứ hoàng tử, chúng ta đều từng không được sủng ái, lĩnh quân tại bên ngoài, cùng hoàng vị vô duyên. Nhưng hôm nay, ta là nam viện thái tử, mà ngươi lại muốn thần phục với đại viện cái kia hồ đồ vô năng tân đế phía dưới, cam tâm sao? Võ Vương, ngươi như nguyện ý, ngươi ta không ngại liên thủ, ta giúp ngươi đánh vào đại viện kinh thành, lật đổ cái kia hồ đồ hạng người vô năng, đỡ ngươi ngồi lên long ỷ. Từ nay về sau, đại viện cùng nam viện như thể chân tay, ngang vai ngang vế, như thế nào? Võ Vương không hề bị lay động. Khang Lạc, ta phụng đại viện hoàng đế ý chỉ đến đây cùng ngươi đàm phán. Dài trăm dặm hành lang cùng Trọng Châu có thể cắt nhường cho nam viện, nhưng là Dương Châu tuyệt đối không được. Khang Lạc lắc đầu, trở về nói cho ngươi đại viện tân đế, Dương Châu ta muốn định. Nếu không đáp ứng, bản thái tử liền ngươi đại viện kinh thành cùng một chỗ mớn. Võ Vương mặt trầm như nước, đã không thể đồng ý, kia liền đánh đi. Khang Lạc hơi có chút kinh ngạc, chợt cười ha ha, ngươi ngược lại là huyết dung hạng người, nghe nói ngươi cùng Ninh Thần quan hệ không tệ, cùng hắn ngược lại là có như vậy ba phần giống nhau. Đáng tiếc a, ngươi trung quy không phải Ninh Thần, không có hắn bản sự như vậy. Càng đáng tiếc chính là, ngươi cũng không có hắn như thế bất khí, không có minh quân duy trì. Ngươi muốn chiến, bản thái tử phục bồi. Nhưng ngươi dám không? Đại Huyền Tân Đế phái ngươi đến, liền không nghĩ tới muốn cùng bản thái tử khai chiến đi. Chẳng lẽ ngươi dám kháng chỉ? Võ Vương sắc mặt âm trầm khó coi. Lúc đến, Tân Đế ý chỉ là bảo đảm hòa đàm thành công, không được lại nổi lên nao binh. Võ Vương trầm giọng nói, Dương Thành tuyệt đối sẽ không cắt nhượng, như thật muốn chiến, ngươi Nam Việt chưa hẳn có thể thắng. Đông cảnh 200,000 đại quân đã lao tới Dương Thành. Khang Lạc phốc bật cười, trong tươi cười tràn ngập trào phúng. Ngươi mưu lược còn là kém chút, Đông cảnh đại quân có hay không động, bản thái tử sao lại không biết? Các ngươi Tân Đế quá kiêng kỵ Ninh Thần, Đông cảnh đại quân điều đến Dương Thành, Bắc cảnh đại quân liền phải điều đến Đông cảnh. Nhưng Bắc cảnh đại quân cản trở Huyền Vũ Thành, Tân Đế là sẽ không điều động Bắc cảnh đại quân. Ta nói có đúng không? Võ Vương mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Khang Lạc nói đến một điểm không kém. Bắc cảnh mười mấy vạn đại quân liền đặt ở chỗ đó, chỉ vì phòng bị Ninh Thần. Khang Lạc cười nói, nhìn tại ngươi cùng Ninh Thần quan hệ không tệ phân thượng, ta cho ngươi cái mặt mũi. Trở về nói cho các ngươi đại viện hoàng đế, Dương Châu bản thái tử muốn định. Ta cho các ngươi một tháng thời gian, mau chóng phái người đến đây hoàn thành cắt nhường văn thư. Nếu không, bắt đầu mùa đông trước đó, bản thái tử chắc chắn xuất quân san bằng đại viện kinh thành. Võ Vương cả giận nói, Khang Lạc, ngươi liền không sợ chúng ta đem Ninh Thần mời về? Khang Lạc mặt mũi tràn đầy khinh thường, chỉ cần các ngươi Tân Đế còn ở trên hoàng vị, lấy Ninh Thần tính tình vĩnh viễn sẽ không đặt chân đại viện. Các ngươi cái kia Tân Đế, tự cho là thông minh, kỳ thực ngu xuẩn như heo. Lại nói, coi như Ninh Thần trở về lại như thế nào? Bản thái tử chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành? Nói đến, bản thái tử thật là có chút nghi hắn, đoạn thời gian trước còn phái người cho hắn đưa phong thư, mời hắn chiến trường gặp nhau. Xem chừng tin đã đến Huyền Vũ Thành. Khang Lạc đoán được không sai, tin đã đến Huyền Vũ Thành, mà lại đã đến Ninh Thần trên tay. Ninh Thần nhìn xem nội dung trong thư, chân mày khẽ nhếch, cười nói, Khang Lạc cháu trai này, chữ cũng dám viết so ta xinh đẹp. Ngươi ở chỗ này, ngươi liền nói một chút, do ai viết chữ không thể so người xinh đẹp. Đám người ở trong lòng yên lặng chửi bậy. Ninh Thần chỗ nào đều tốt, chính là cái kia một tay thối chữ, cùng chân gà phủi đi như. Thật muốn cứng rắn khen, đó chính là viết có cánh tay có chân. Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, Khang Lạc viết thư làm cho người cái gì? Ninh Thần đem tin đưa cho Phan Ngọc Thành, ghét bỏ nói, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Phan Ngọc Thành nhìn mấy lần, cau mày nói, hắn đang gây hấn ngươi. Ninh Thần khoát khoát tay, phô trương thanh thế thôi. Bên ngoài là khiêu khích, kỳ thực là đang thử thăm dò thái độ của ta, nhìn ta có thể hay không giúp đại huyền. Phan Ngọc Thành do dự một chút, hỏi, cái kia muốn hay không hồi âm? Ninh Thần suy tư một chút, cười nói, đương nhiên muốn. Cho hắn hồi âm, để hắn trong vòng 3 tháng đem Nam Việt đệ nhất mỹ nhân đưa đến giường của ta bên trên. Dám can đảm nói một chữ không, ta tự mình đi Nam Việt cướp người. Phan Ngọc Thành. Chương 824, Tông Tư Bách Chân Chính mục đích. Chương 824, Tông Tư Bách Chân Chính mục đích. Thời gian cực nhanh, Huyền Vũ Thành hết thảy đều đi vào quỹ đạo, Ninh Thần thời gian trôi qua rất tiêu dao. Nhưng là Đại Huyền bốn bề thọ địch, Tân Đế trôi qua sức đầu mẹ chán. Khang Lạc yêu cầu chuyển đến Đại Huyền hoàng cung. Tân Đế nổi trận lôi đình. Khang Lạc muốn quá nhiều. Hắn tại vị vẫn chưa tới một năm, mặc dù đại quyền trong tay, chuyện tốt là một kiện không có phát sinh, chuyện xấu một bộ tiếp một bộ. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tân Đế xanh mặt không nói lời nào. Qua hồi lâu, nhịn không được thở dài một tiếng, mở miệng nói, "Hữu tướng, ngươi nói chấm thật không như cha hoàng sao? Thế nhân đều nói phụ hoàng nhu nhược vô năng, nhưng hắn tại vị thời điểm, đại viện phát triển không ngừng, tấp đất không mất, thủ bách quan tôn kính, bách tính yêu quý. Nhưng hôm nay đến chấm trên tay, đại viện 18 châu, cũng nhanh muốn biến thành 16 châu." Tông Tư Bách thấy thế, đội vàng nói, "Vậy hạ, cho lão thần nói câu đại bất kính lời nói, thái thượng hoàng chỉ là vận khí tốt mà thôi." Thái thượng hoàng đăng cơ lúc, có Trần Lao tướng quân phụ tá, về sau Trần Lao tướng quân xảy ra chuyện, Đinh Thần Hoành không xuất thế. Bệ hạ cũng không phải là năng lực không đủ, chỉ là vận khí hơi kém. Luận năng lực, luận can đảm, bệ hạ ở xa Thái thượng hoàng phía trên. Tân đế hơi gật đầu, không sai, hắn cũng không phải là năng lực không đủ, chỉ là thiếu khuyết một chút vật khí, không có Trần Lao tướng quân cùng Đinh Thần dạng người này phụ tá. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra, "Triệu đại, viết chỉ, chấm muốn chiêu cáo cả nước, tìm một vị có thống soái chi tài người. Ta đại viện nhân tài đông đúc, chấm liền không tin tìm không thấy một vị có thể cùng Linh Thần so sánh người." Triệu đại cung kính nói, "Nô tài tuân chỉ." Tông Tư Bách nói, "Bệ hạ, cái kia Nam Việt bên kia làm sao đáp lời?" Tân đế cau mày, "Trọng Châu cằn cỗi, cho cũng không sao. Nhưng Dương Châu chính là mỏ mỡ chi địa, nếu để cho Nam Việt, không thể nghi ngờ là đang trợ giúp Nam Việt lớn mạnh." Tông Tư Bách gật đầu, "Bệ hạ lời nói rất đúng, mà lại Dương Châu đã coi như là đại viện nội địa, nếu để cho Nam Việt, bọn hắn liền có khả năng tiến thẳng một mạch, bay thẳng kinh thành mà đến, cho nên đoạn không thể cho." Lao thần đề nghị, một bước cũng không được, như thực tế không được, chỉ có thể tiếp tục khai chiến. Tân đế kinh ngạc liếc mắt nhìn Tông Tư Bách. Trước đó Tông Tư Bách thế nhưng là dốc hết sức chủ hòa, làm sao đột nhiên trở nên kiên cường như vậy rồi? "Hữu tướng, ngươi không phải gần đây chủ hòa sao?" Tông Tư Bách nói, "Tại không giao động ta đại viện Giang Sơn căn bản dưới tình huống, Lao thần chủ trương hòa đàm. Nhưng bây giờ Nam Việt muốn Dương Châu, cái này đã nguy hiểm ta đại viện Giang Sơn căn bản, đoạn không thể đáp ứng. Lao thần làm hết thảy đều là vì bệ hạ, vì đại viện, tuyệt không tư tâm." Tân đế vui mừng gật gật đầu, chẳng có ái khanh, như phụ hoàng có linh thần. Nhưng rất nhanh, lại trở nên lo lắng, nhưng hôm nay Khang Lạc trong tay có 150,000 đại quân, tăng thêm cái kia 100,000 tù binh, còn có Tạ Tinh Vĩ cái kia cầu vật 20,000 đại quân, hết thảy có 270,000 đại quân. Đây là sao mà đáng sợ số lượng, đại viện mặc dù có thể tập kết ra có thể cùng số lượng xứng đôi đại quân, có thể thiếu thiếu một vị thống soái. Ái khanh nhưng có nhân tuyển tiến cử. Tông Tư Bách nói, "Vậy hạ không cần thiết ưu phiền, Võ Vương chính là lựa chọn tốt nhất." Tân đế nao nao, chợt lắc đầu, "Võ Vương có lĩnh quân chi tài, nhưng cũng chỉ có thể bị tướng, hắn năng lực không đủ để làm soái, không cách nào thống soái 20 mấy vạn đại quân. Còn có một chút, hắn không có khả năng đem 20 mấy vạn đại quân giao cho Võ Vương." Tông Tư Bách nói, "Đã như thế, vậy liền để Võ Vương kéo dài thời gian." Vậy hạ đã hạ chỉ chiêu cáo cả nước, tìm thống soái chi tài, chỉ có thể để Võ Vương vì bệ hạ tranh thủ thời gian. Tân đế suy tư một lát, hơi gật đầu. Tông Tư Bách theo hoàng cung đi ra, trở lại tướng phủ, đem mấy con chó kia cho bản tướng dắt tới. "Vâng." Tâm Phúc lên tiếng, bước nhanh rời đi đi làm. Tông Tư Bách đi tới một gian mật thất, mang theo một đầu roi ngựa chờ một hồi. "Tướng gia, cái này mấy con chó đều mang đến." Bên ngoài vang lên Tâm Phúc thanh âm. Tông Tư Bách ánh mắt âm tàn, trầm giọng nói, "Mang vào." Cửa mở ra, xiềng xích vang lên ào ào. Tông Tư Bách Tâm Phúc nắm mấy người tiến đến. Mấy người này quần áo tả tơi, thần sắc hoảng hốt, bị xích sắt buộc lấy, cùng chó trên mặt đất bò sát. Những người này Linh Thần cũng đã gặp. Lúc trước Tông Tư Bách bị tiền nhiệm tả tướng tính toán, giáng chức ra kinh thành, trên đường tao ngộ ám sát, Tông Tư Bách người nhà đều bị giết, bọn hắn nhưng lưu lại Tông Tư Bách, để hắn sống không bằng chết còn sống. Tông Tư Bách một lần nữa được đến trọng dụng, chuyện thứ nhất chính là đem những người này bắt trở lại, làm chó nuôi. Theo mật thất đóng lại, Tông Tư Bách ánh mắt hung ác nham hiểm, ngũ quan dữ tợn. Chợt, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại mật thất vang lên. Thẳng đến Tông Tư Bách đánh mệt mỏi, lúc này mới bước xuống mang máu roi ngựa, đem bọn hắn dẫn đi trị liệu, đừng để bọn hắn chết. "Vâng." Tông Tư Bách đi ra mật thất, sau đó trở về từ đường. Nơi này thờ phụng là cái linh vị. Tông Tư Bách điểm hương tế bái. Hắn nhìn xem trên linh vị những cái kia tên quen thuộc, song quyền nắm chặt. Linh Thần từng nói hắn làm tất cả những thứ này đều là vì quyền thế, nhưng Linh Thần đoán sai. Người nhà của hắn đều ở nơi này. Hắn đã từng muốn tìm mấy nữ nhân, lưu lại huyết mạch. Có thể thử qua vô số lần, thuốc cũng ăn không ít, nhưng chúng quy đã có tuổi. Sùng hạnh là 10 cái nữ nhân, nhưng không có một cái có thể vì hắn sinh hạ dòng dõi. Tông gia, thương hỏa đoạn mất. Hắn không có huyết mạch dòng dõi, muốn cái này thao thiên quyền thế có làm được cái gì? Cho nên, hắn căn bản không phải vì quyền thế, mà là vì báo thù. Năm đó, tiền nhiệm tả tướng, hoàng hậu, thái tử, cũng chính là bây giờ tân đế, ba người bọn họ quan hệ mật thiết. Tả tướng hãm hại hắn, hoàng hậu cùng thái tử từ đó lửa cháy thêm dầu, dẫn đến hắn bị giáng chức, trở lại quê hương trên đường người nhà thảm tao sát hại. Bây giờ tiền nhiệm tả tướng cùng hoàng hậu đều chết, nhưng tân đế còn sống. Còn có huyền đế, là hắn tin vào sảng luôn, đem chính mình giáng chức ra kinh thành. Người nhà chết, huyền đế cũng thoát không khỏi liên quan. Hắn không muốn quyền thế, hắn muốn toàn bộ người của hoàng thất chết hết, vì hắn chết thảm người nhà chôn cùng. Hắn muốn toàn bộ đại viện đều biến thành vật bồi táng. Nếu như Ninh Thần tại, hắn quả quyết không dám làm như vậy. Nhưng tân đế cái kia ngu xuẩn, lại đem Ninh Thần vị này trấn quốc cột trụ bước đi. Duy nhất để hắn kiêng kỵ người rời đi đại viện, bây giờ tân đế tên ngu xuẩn kia liền như là trong tay hắn nâng dây con rối, tùy ý hắn điều khiển. Trước hết cầm Võ Vương khai đao đi. Tông Tư Bách tự lẩm bẩm. Hắn sẽ truyền tin cho Khang Lạc, đem hôm nay cùng tân đế nói chuyện đều nói cho Khang Lạc. Khang Lạc chắc chắn sẽ không cho tân đế tìm kiếm thống soái chi tài cơ hội. Nhanh vào thu, Đà La quốc lại đến hàng năm thời điểm khó khăn nhất, tin tưởng bọn họ rất cần lương thảo, cũng rất tình nguyện cùng hợp tác với mình. Chiêu Hỏa quốc bị Ninh Thần giết nhiều người như vậy, bọn hắn không dám trả thù Ninh Thần, nhưng bây giờ Ninh Thần không tại đại viện, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cái này trả thù đại viện cơ hội. Tây Lương bị Ninh Thần buộc túi đầu xương thần, nghĩ đến cũng muốn rửa sạch nhục nhã. Chờ xem, không bao lâu, toàn bộ đại viện liền sẽ triệt để hủy diệt. Ha ha ha. Tông Tư Bách có chút điên cuồng tiếng cười tại từ đường không ngừng quanh quẩn. Chương 825, ta thế nhưng là rất quý hiếm. Chương 825, ta thế nhưng là rất quý hiếm. Đại huyền tứ bề báo hiệu bất ổn, tràn ngập nguy hiểm. Linh thần lại là trôi qua vô cùng tiêu dao, ban ngày bận rộn, ban đêm càng bận rộn. Ngày này, linh thần từ bên ngoài trở về, hắn vừa đi đồng ruộng. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt liền tới ngày mùa thu hoạch mùa. Trước đó liên tục hơn 2 tháng không có trời mưa, lại gặp phải nạn châu chấu, vốn cho rằng năm nay là cái tai năm. Không nghĩ tới đằng sau nước mưa sung túc, năm nay thu hoạch lớn. Trên đường trở về, hắn nhìn thấy một gian chế áo cửa hàng, đi vào lặng lẽ mua một bộ váy lụa. Trở về sau, thẳng đến Tiêu Nhan Tịch gian phòng. Linh thần vừa tới, liền nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch đứng tại cửa ra vào thả một cái bồ câu đưa tin. "Tiểu Tịch Tịch, cái này tặng cho ngươi, ta thế nhưng là chạy lượn toàn thành mới mua được." Tiêu Nhan Tịch nao nao, nhìn xem Linh thần đưa tới hộp, một mặt nghi hoặc tiếp nhận đi, mở ra xem, khóe miệng có chút co lại. Bên trong là một bộ váy lụa. Linh thần tên sắp phôi này, tặc tâm bất tử, mỗi ngày lắc lư nàng thay đổi nữ trang. "Thích không?" Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, "Không thích." "Ngươi sao có thể không thích đâu? Đây chính là ta chạy lượn toàn thành mới mua được. Muốn không ngươi thay đổi thử một chút." Tiêu Nhan Tịch nói, "Ta để ngươi chạy lượn toàn thành rồi." "Ê, Tiểu Tịch Tịch, ngươi dạng này nói chuyện phiếm dễ dàng không có bằng hữu." Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nhọn miệng cười, "Sao, ta cũng có lễ vật tặng cho ngươi." Linh thần ánh mắt sáng lên, "Lễ vật gì? Cùng ta tiến đến." "A." Linh thần có chút ngộng, "Tiểu Tịch Tịch, chúng ta phát triển có phải là có chút quá nhanh? Ta cảm thấy đi, chúng ta hẳn là trước bồi dưỡng tình cảm, sau đó lại thành khẩn đối đãi, xâm nhập hiểu rõ." Tiêu Nhan Tịch bước chân chỉ trệ, quay đầu nhìn hắn một cái, "Đứng ở chỗ này chờ." "Ê, đứng a, ta thật không phải giả mồm, kỳ thật trước làm về sau yêu ta cũng có thể tiếp nhận." Tiêu Nhan Tịch không để ý hắn, đi vào gian phòng, sau đó cầm mấy trường tờ giấy đi ra. "Xem một chút đi, Võ Vương binh bại, Dương Thành bị Nam Việt chiếm lĩnh." Linh thần ánh mắt có chút trầm xuống, tiếp nhận tờ giấy, từng cái mở ra nhìn một lần. Tiêu Nhan Tịch nói, "Tân đế vốn định theo Đông Cảnh điều binh chi viện Dương Thành, nhưng Khang Lạc căn bản không cho hắn cơ hội. Võ Vương mặc dù xuất quân liều chết chống cự, nhưng căn bản không phải Khang Lạc đối thủ, chỉ dùng không đến thời gian 10 ngày, liền công phá Dương Thành. Võ Vương binh bại, tổn binh hao tướng qua 30,000, trở về khẳng định sẽ bị Tân đế nghiêm trị." Linh thần khẽ nhíu mày, Dương Thành cộng lại cũng không đủ 100,000 binh lực, Khang Lạc trên tay tăng thêm tù binh, chừng 20 mấy vạn đại quân. Võ Vương binh bại cũng không kỳ quái, nhưng ta hiếu kỳ chính là Đà La quốc chỉ vận dụng 3.000 người, liền đem Bắc Lâm quan kho lúa chuyển không, bọn hắn là làm sao tiến vào thành? Tiêu Nhan Tịch nói, ta được đến tin tức là Đà La quốc làm bộ binh bại, lừa gạt Lâm Trường Thắng một mực xuất quân đuổi theo. Đà La quốc 3.000 người thừa cơ trà trộn vào Bắc Lâm quan, chuyển không kho lúa. Linh thần lắc đầu, không có khả năng. Lâm Trường Thắng liền xem như lại xuẩn, cũng sẽ không toàn quân xuất kích, bao nhiêu đều sẽ lưu lại một bộ phận người trấn thủ Bắc Lâm quan. Huống hồ 3.000 người lại không phải 3 người, muốn trà trộn vào Bắc Lâm quan nói nghe thì dễ. Tiêu Nhan Tịch nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Bắc Lâm quan có người ăn cây táo rào cây sung. Linh thần khẽ gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tiêu Nhan Tịch nói tiếp, Dương Thành thất thủ, Bắc Lâm quan kho lúa bị cướp, Chiêu Hỏa người không ngừng quấy rối Đông Cảnh. Vị này đại huyền tân đế hiện tại đoán chừng ăn ngủ không yên. Linh thần a một tiếng, thần sát tức giận, nói, Bắc Lâm quan đại khái có 8 vạn nhân mã, bây giờ kho lúa bị cướp, 8 vạn nhân mã người ăn ngựa nhai, không có lương thực, chỉ sợ sẽ sinh ra bình biến. Trương Thiên Luân thằng ngu này, đại huyền sớm muộn sẽ bị hắn chơi xong. Tiêu Nhan Tịch đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nhìn về phía Linh thần sau lưng. Linh thần quay đầu nhìn lại, toàn thân áo trắng, tiên khí bồng bềnh đạm đái Thanh Nguyệt đi tới. "Tiểu đạm tử, ngươi là tìm nàng còn là tìm ta?" "Tìm ngươi, đến phòng ta một chuyến." "Ừm." Đạm đài Thanh Nguyệt nói xong, cũng mặc kệ Linh thần có hay không đuổi theo, xoay người rời đi. Linh thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, "Thấy không, ta thế nhưng là rất quý hiếm, ngươi lại muốn không hành động, ta liền muốn bị ép cô, đến lúc đó ngươi muốn, một giọt đều hết rồi." Tiêu Nhan Tịch trợn mắt, đi vào bang lang một tiếng đóng cửa lại. Linh thần khẽ miệng giật một cái, xoay người đi truy Đạm đài Thanh Nguyệt. Đi tới Đạm đài Thanh Nguyệt gian phòng, trung ương phòng trên mặt bàn trưng bày thức ăn cùng rượu. "Mời ngồi." Linh thần một mặt nghi hoặc ngồi xuống. Đạm đài Thanh Nguyệt vì Linh thần rót đầy chén rượu. Linh thần bưng chén rượu, tính thăm dò hỏi, "Trong rượu này hạ dược rồi?" "Kỳ thật không cần. Ngươi biết ta một mực thèm thân thể của ngươi, muốn nói một tiếng là được, chỉ cần ngươi đường hẻm hoan nên, ta nhất định dốc túi dạy dỗ." Đạm đài Thanh Nguyệt thanh lãnh con ngươi liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, "Ta có việc cầu ngươi." "Chuyện gì a?" "Như thế chính thức, còn bày tiệc rượu." Linh thần đột nhiên biến sắc, "Ngươi muốn đi rồi?" Đạm đài Thanh Nguyệt lắc đầu, "Ta nói qua, Huyền Vũ thành chỉ cần còn có một cái tây lương người, ta liền sẽ không rời đi. Nói một câu không nỡ rời đi ta sẽ chết a." Linh thần nhịn không được chửi bậy. Đạm đài Thanh Nguyệt hỏi, "Ta muốn biết, đại huyền nếu là gặp được phiền phức, ngươi sẽ ra tay tương trợ sao?" Linh thần nghi hoặc, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã." Linh thần giật giật khoe miệng, "Sẽ không. Đại huyền hết thảy đã cùng ta không quan hệ." "Lời thật lòng." Linh thần gật đầu, "Nói với ta thèm thân thể của ngươi giống nhau." Đạm đài Thanh Nguyệt tinh xảo như khắc khoe miệng có chút run rẩy. "Đã như thế, vậy ta cứ việc nói thẳng, Tây Lương muốn khởi binh tiến đánh Đại Huyền." Linh thần một mặt kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Đạm đài Thanh Nguyệt nói, "Ta vừa tiếp vào Tây Lương hoàng thất tin tức, bọn hắn muốn khởi binh tiến đánh Đại Huyền, bọn hắn muốn biết thái độ của ngươi. Lúc trước, ngươi dẫn theo quân quét ngang Tây Lương, vài tòa thành chỉ bị ngươi cướp sạch không còn, Tây Lương đến bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí, bách tính thiếu ăn thiếu mặc. Ngươi cứ đi, chúng ta theo Đại Huyền cầm bể, không tính quá phận a." Linh thần khẽ miệng giật một cái, đột nhiên nghĩ đến một câu: đi ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Các ngươi thành trì là ta phá, đồ vật là ta cướp, bọn hắn muốn rửa sạch đục nhã, hẳn là tới tìm ta à? Đánh không lại. Đạm Đài Thanh Nguyệt về ba cái chữ, lời ít mà ý nhiều. Ý tứ là, nếu có thể đánh thắng được ngươi, đã sớm tới tìm ngươi tính sổ sách, còn cần chờ đến bây giờ? Linh Thần cười nói, không thể a, ta hiện tại mới bao nhiêu binh mã, cộng lại không tới 50,000. Tây Lương tập kết binh lực, sau đó ngươi lại bắt chút tù binh. Dù sao hiện tại lại muốn khai khẩn ruộng tốt, lại muốn xây dựng tường thành, lại phải đem Bạch Sơn Hà dẫn tới Huyền Vũ thành đến, khổ lực không đủ. Đạm Đài Thanh Nguyệt đánh gây hắn. Linh Thần bật cười, không có, ta làm sao lại có ý nghĩ như vậy? Đạm Đài Thanh Nguyệt ta một tiếng, nàng gặp qua Linh Thần mới chơi đùa đi ra súng đạn, nhìn xem còn là hỏa pháo, nhưng là đạn pháo không còn là thật âm, bắn ra đi đạn pháo sẽ nổ tung, mặt đất bị sinh sinh nổ ra một cái hố to, một mảnh cháy đen, khủng bố đến cực điểm. Còn có súng kiếp đã trải qua cải tiến, đạn dày đặc hơn, uy lực cũng lớn hơn. Mà những này Linh Thần vẫn chưa giấu giếm nàng, nói rõ là tại nói cho nàng, mặc dù lao tử hiện tại chỉ có không đến 50,000 binh mã, nhưng đánh ngươi Tây Lương như thường tay cầm đem bóp. Chương 826, nói chuyện thế nào như thế đả thương người đâu. Chương 826, nói chuyện thế nào như thế đả thương người đâu. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Linh Thần, ngươi liền trực tiếp nói cho ta, Tây Lương tiến đánh Đại Huyền, ngươi có thể hay không quản? Linh Thần cười híp mắt nhìn xem nàng, cái này sao? Phải xem đối với ta có chỗ tốt gì, ta có thể chỉ điểm võ công của ngươi. Liền cái này. Linh Thần chẳng thèm nó tới, ngươi có thể so sánh Lao Thiên Sư cùng Liêu Đáo Trắng mạnh. Lại nói, ta hiện tại mạnh đến mức ngay cả mình đều sợ hãi, còn cần ngươi chỉ điểm? Đạm Đài Thanh Nguyệt cười nạo một tiếng, tự tin như vậy, muốn không ngươi ta đánh một trận. Nếu như ngươi thua, Tây Lương tiến đánh Đại Huyền ngươi không thể nhúng tay. Linh Thần hỏi, nếu là ta thắng đây? Đạm Đài Thanh Nguyệt mỉm cười, ngươi thắng, đêm nay ta liền thị tẩm. Linh Thần con mắt bám một cái sáng, một lời đã định, không cho phép đổi ý. Đạm Đài Thanh Nguyệt gật đầu. Linh Thần đứng người lên, không kịp chờ đợi đi ra ngoài, trong lòng liền đêm nay dùng cái gì tư thế đều nghĩ kỹ. Hai người một trước một sau đi vào trong sân, kéo dài khoảng cách. Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh nhạt nói, ra tay đi. Được rồi. Linh Thần trong lúc nói chuyện, bảo kiếm ra khỏi vỏ, như thiểm điện phóng tới Đạm Đài Thanh Nguyệt, như đất bằng phi hành. Sắc bén bảo kiếm như rắn độc lẻ lưỡi, mang tê tê tiếng xé gió đâm về Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cũng không phải hắn không giảng võ đức, thực tế là Đạm Đài Thanh Nguyệt quá lợi hại, hắn lấy được đoạt tiên cơ. Mặc dù cấm dục hơn một năm, lại có Lao Thiên Sư cùng Liêu Đao Trắng chỉ điểm, thân thủ của hắn đột nhiên tăng mạnh, lòng tự tin bạo dạng. Nhưng đối mặt Đạm Đài Thanh Nguyệt, hắn là một điểm không dám kinh thường. Dù sao việc quan hệ hắn về sau tính phúc. Đạm Đài Thanh Nguyệt đưa tay, kinh hồng kiếm đưa ngang trước người. Ken một tiếng, Linh Thần kiếm đâm tại kinh hồng trên thân kiếm, bị nhẹ nhõm cả lại. Cổ tay rung lên, kiếm tẩu thiên phong. Đạm Đài Thanh Nguyệt trong tay kiếm nhẹ nhàng một nhóm, liền đẩy ra Linh Thần một kiếm này. Linh Thần thu kiếm, lần nữa như thiểm điện đâm ra. Kiếm ảnh tung bay, hàn quang lấp lóe. Linh Thần đem vô sinh kiếm quyết phát huy đến cực hạn, kiếm thế lăng lệ, hàn mang điểm điểm. Ken ken ken. Mặc dù Linh Thần kiếm thế một chiêu nhanh hơn một chiêu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Đạm Đài Thanh Nguyệt phòng ngự. Kinh khủng nhất thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt đến bây giờ cũng không có rút kiếm. Cỏ. Linh Thần rất khó chịu, kiếm lấy quỷ dị góc độ đâm về Đạm Đài Thanh Nguyệt, mãnh liệt lăng lệ. Đạm Đài Thanh Nguyệt dưới chân mọc rễ, thân thể ngửa ra sau, đồng thời rốt cục rút kiếm. Xuy một tiếng, Linh Thần cái này lăng lệ một kiếm, đúng là trực tiếp đâm vào Đạm Đài Thanh Nguyệt trong vỏ kiếm. Linh Thần giật mình, đang muốn thu kiếm, đột nhiên thân thể cứng đờ. Đạm Đài Thanh Nguyệt kiếm gác ở trên cổ của hắn, hàn khí bức người. Ngươi thua. Linh Thần khẽ miệng co giật, đạo tâm sụp đổ. Vốn cho rằng cấm dục một năm, tăng thêm lão thiên sư cùng Liêu Đao Trắng chỉ điểm, lại cần luyện vô sinh kiếm quyết. Mình bây giờ thân thủ hẳn là cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, Đạm Đài Thanh Nguyệt rút kiếm ra thời điểm hắn liền bại. Dựa vào cái gì? Ta cấm dục hơn một năm, chăm học khổ luyện, vì cái gì còn là đánh không lại ngươi? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, không đủ. Cái gì không đủ? Ta còn chưa đủ chăm chỉ sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, cấm dục thời gian không đủ. Ta cấm dục hơn một năm, còn chưa đủ. Ngươi có thể cấm dục 2-3 năm thử một chút. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, 2-3 năm? Vậy ta trực tiếp vung đao tự cung được rồi. Ta luyện chính là vô sinh kiếm quyết, không phải tịch tà kiếm pháp. Đạm Đài Thanh Nguyệt vậy mà một mặt nghiêm túc gật đầu, vung đao tự cung cũng là cái biện pháp tốt. Linh Thần, hắn nhìn thấy kiếm của mình còn cắm tại Đạm Đài Thanh Nguyệt vỏ kiếm bên trong, đột nhiên cười xấu xa nói, tiểu đạm tử, ngươi có thể dùng vỏ kiếm tiếp kiếm của ta, không biết ta ra thương thời điểm ngươi dùng cái gì tiếp. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mặc dù nàng chưa trải qua nhân sự, nhưng đi theo Linh Thần bên người lâu như vậy, bình thường không ít nghe hắn nói hiệu nói vượng, tự nhiên nghe ra Linh Thần nói thương là cái gì. Nàng nhìn xem Linh Thần, môi đỏ khẽ mở, cái gì đều không cần. Bởi vì Đại Huyền Trấn Quốc Vương thân giấu ba tấc thương, thương này không giết địch, chỉ vì mềm bất lực. Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần mặt mo đỏ lên, tức hồn hển. Xinh đẹp như vậy miệng nhỏ, nói ra thế nào như thế đã thương người đâu. Cỏ. Nói coi như, còn loạn đuổi. Rõ ràng là thân giấu sáu tấc thương, làm sao liền biến thành ba tấc rồi. Một nửa kia bị ngươi cho nó rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt khỏe miệng ngậm lấy nụ cười, rời đi gác ở trên cổ Linh Thần kiếm. Ta thắng. Cho nên, Tây Lương tiến đánh Đại Huyền, không cho ngươi nhúng tay. Linh Thần bất đắc dĩ dò ý, khẽ gật đầu. Kỳ thật mặc kệ thắng thua hắn cũng sẽ không quản, hắn cho tới bây giờ đều không phải cái lấy đức báo oán người. Hắn sẽ không quên rời đi Đại Huyền lúc chật vật. Ta có một điều kiện. Đạm Đài Thanh Nguyệt ngơ ngác một chút, điều kiện gì? Linh Thần tức giận nói, nếu là Tây Lương đánh vào Đại Huyền, nhớ kỹ giúp ta đem xử con chặt. Đại Huyền trấn quốc vương, dáng người sáu tấc thương. Những này chó má suối quẩy lời nói chính là xử quan biên, để hắn một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhịn không được phốc bật cười. Linh Thần mặt mũi tràn đầy phiền muộn, tiểu đạm tử, ta thật đau lòng, lòng ta nát cùng sủi cảo nhân bánh, nhu cầu cấp bách một cái ôm một cái, an ủi ta thụ thương tiểu tâm linh. Linh Thần nói, mở ra tay, một mặt chờ mong. Đạm Đài Thanh Nguyệt hướng Linh Thần đi tới, Linh Thần ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt đi đến trước mặt hắn, nhuận miệng cười, sau đó trợn mắt, một cái đột nhiên thay đổi, hướng gian phòng đi đến. Linh Thần cứng tại chỗ, khóe miệng co giật. Cái nương môn này không phải người tốt nha. Linh Thần ủy khuất ba ba tìm Vũ Điệp cầu an ủi đi. Còn là Vũ Điệp Văn, khéo hiểu lòng người. Đại Huyền hoàng cung, ngự thư phòng. Tân Đế bịn cái chán, sắc mặt tâm trầm. Nam Việt binh mã đã chiếm cứ Dương Thành, lúc nào cũng có thể đánh tới Lương Châu. Lương Châu cách Đại Huyền kinh thành bất quá 2 ngày lộ trình. Bắc Lâm quan kho lúa bị cướp, 80,000 binh mã gào khóc đòi ăn, nếu như không tranh thủ thời gian điều lương, sợ là muốn sinh ra binh biến. Đại Huyền mặc dù giàu có, nhưng đa tuyến tác chiến, quốc khố bạc như là nước chảy tại biến mất. Mấu chốt là 2 tháng, đến bây giờ cũng không thể tìm tới một cái thống soái chi tài. Võ Vương binh bại, đã bị cầm tù tại trong phủ. Lâm Trường Thắng mất đi đồ lương, hắn hạ chỉ để Lâm Trường Thắng hồi kinh thụ thẩm, nhưng hơn 1 tháng, Lâm Trường Thắng không hề có một chút tin tức nào. Hắn cũng không dám hạ chỉ trách cứ, lo lắng Lâm Trường Thắng phản bội chạy trốn. Hết thảy đều mất khống chế. Hắn muốn cho là mình đại quyền trong tay, bây giờ lại chỉ còn lại cảm giác bất lực. Hữu tướng, đây chính là ngươi cho chấm tiến cử tướng tài. Tân Đế giận không kèm được. Hắn lúc đầu dự định một lần nữa bắt đầu dùng Lương Kinh Vũ, nhưng chờ hắn nhớ tới Lương Kinh Vũ thời điểm, Lương Kinh Vũ mấy tháng trước liền nâng nhà di chuyển đến Huyền Vũ Thành. Hắn đem tất cả những thứ này đều do đến Linh Thần trên đầu, là Linh Thần đem đại huyền tướng tài đều bắt cóc. Tông Tư Bách quỳ trên mặt đất, sợ xanh mặt lại, lão thần biết tội, mời bệ hạ khai ân. Tân Đế giận không kèm được, biết tội có cái dám dùng. Đang muốn gian dạy, chỉ nghe bên ngoài hô to, Thái thượng hoàng giá lâm. Theo tiếng bước chân, Huyền Đế đi đến. Làm Tân Đế nhìn thấy Huyền Đế thời điểm, cũng là giật nảy cả mình. Hắn thật lâu không có đi Thái hoàng cung, phụ hoàng làm sao giản mua thành dạng này rồi? Huyền Đế tóc rối bù, tóc của hắn chợt nhìn hơn phân nửa, sắc mặt tiểu thụy, trong ánh mắt ẩn chứa lửa giận.